Chương 23, không giống bình thường chương 23, không giống bình thường công đức. Kim Vân. Lúc có người bạch treo ở nhân tộc tổ địa phía trên Kim Vân, chính là công đức Kim Vân lúc, cơ hồ tất cả mọi người đều chấn kinh tắt tiếng. Công đức. Đối Hồng Hoang bên trong bất kỳ sinh linh mà nói, đều thuộc hiếm thấy khó cầu chi vật. Cho dù thánh nhân cũng sẽ vì thế động tâm. Cần biết, bây giờ Hồng Hoang bên trong, vô số cường giả không biết hao phí nhiều ít thời gian, hao hết tâm huyết, phương đến một tia nửa sợi công đức. Lại kia đã là đỉnh cấp cường giả chỗ đến. Về phần nhân tộc tầng dưới cho người, công đức càng là tồn tại trong truyền thuyết. Bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, càng đừng đề cập đạt được. Bây giờ, trên bầu trời lại xuất hiện một mảnh công đức kim vân. Khổng lồ như thế công đức, quả thực nhường mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, nhiều như vậy công đức kim vân, là đi về nơi đâu a? Có tiếng người nhét, kích động hỏi. Trong lòng mọi người đều cất giấu giống nhau nghi vấn. Theo bọn hắn nghĩ, khổng lồ như thế công đức, cùng mình không liên hệ chút nào. Bởi vì từ đầu đến cuối, ngoại trừ tại tổ địa phía trên, mắt thấy tần thần tạo chữ bên ngoài, bọn hắn cũng không tham dự cái khác bất cứ chuyện gì. Bởi vậy, đại gia chỉ là hiếu kỳ, cái này mênh mông công đức kim vân, đến tột cùng đưa tới vị kia Hồng Hoang đại năng. Vào thời khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi một màn đỗng nhiên giáng lâm. Trên bầu trời kia phiến tỏa ra ánh sáng lung linh, kim mang bắn ra bốn phía to lớn kim vân, chậm rãi phiêu độc lấy, chợt đỉnh trệ bất động. Ngay sau đó, một cây như cối xay giống như tráng kiện kim sắc của sáng, cùng mấy ngàn cây đầu ngón tay nhỏ bé của sáng, tự tầng mây dưới đáy hiện mà ra, cùng nhau hướng nhân tộc tổ địa bắn ra mà đi. Không, không thể nào. Những này công đức, chẳng lẽ đúng là chúng ta? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, giữa sân cơ hồ tất cả nhân tộc đều kích động đến khó mà tự kiềm chế. Không người ngờ tới, cái loại này khổng lồ công đức lại là vì bọn họ mà đến. Thế là, tại vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia đạo cối xay phẩm chất ánh sáng màu hoàng kim, đem tần thần cả người bao khỏa trong đó. Đại lượng công đức giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong khoảnh khắc, tần thần da thịt dường như bị dắt lên một tầng lá vàng, quanh thân kim quang lấp lóe, cực kỳ lóa mắt. Sau đó, còn lại mấy ngàn sợi nhỏ công đức của sáng, tinh chuẩn rót vào những cái kia tôn kính tần thần là trung chủ nhân tộc tộc trưởng thể nội. Mặc dù bọn hắn đoạt được công đức, cùng tần thần so sánh không có ý nghĩa, nhưng dù vậy, cũng làm cho bọn hắn mừng rỡ như điên. Nguyên bản, bọn hắn có lẽ cả đời đều không thể chạm đến một sợi công đức cái bóng. Bây giờ, rất nhiều người đã mơ hồ minh bạch, vì sao mình cùng tần thần sẽ thu hoạch được phần này quà tặng. Cứ việc ý nghĩ này nghe có chút hoang đường, vẫn có người nhịn không được lớn tiếng hô lên, những này công đức, chỉ sợ là bởi vì ta chủ tần thần tạo chữ mà đến a. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn phát toàn trường náo động. Lúc trước, bọn hắn còn không rõ ràng công đức nơi phát ra, giờ phút này tỉ mỉ nghĩ lại, tất cả tựa hồ cũng có đáp án. Thiên đạo sẽ không vô duyên vô cớ hạ xuống công đức, mà vừa rồi tại nhân tộc tổ địa chuyện đã xảy ra, chỉ có tần thần tạo chữ một chuyện. Bởi vậy có thể thấy được, lần này trên trời rơi xuống công đức, nhất định bắt nguồn từ tần thần tạo chữ chi công. Mà bọn hắn xem như nhân tộc trung chủ tần thần thần thuộc, vậy mà cũng bởi vì này lây dính một tia phúc khí. Ta chủ tần thần, thiện tay một họa, liền có thể dẫn tới như thế công đức, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, đi theo ta chủ tần thần, cái gì đều không cần làm, vậy mà cũng có thể bạch bạch thu hoạch được công đức. Lúc này, những cái kia tôn kính tần thần là trung chủ các tộc trưởng, tất cả đều vui vô cùng. May mắn mình làm ra lựa chọn chính xác. Nhìn thấy một màn này, chưa thu hoạch được công đức các tộc trưởng, lập tức sinh lòng hâm mộ cùng ghen ghét, càng nhiều hơn chính là hối hận. Công đức, đây chính là cực kỳ hiếm thấy bảo bối a. Một chút không quan trọng chi lực, liền có thể khiến cái này còn tại địa tiên, thiên tiên cấp độ tu sĩ, cấp tốc đột phá. Nhưng bây giờ đâu? Bọn hắn lại đem cái này cơ hội tốt bạch bạch bỏ lỡ. Như vậy kết quả, là người ta trong lòng khó có thể bình an. Ai? Như lại có lựa chọn cơ hội, ta chắc chắn lựa chọn theo bọn hắn. Vô số người ở trong lòng nói nhỏ. Đang lúc đám người bởi vì lúc trước chưa gia nhập tần thần một nhóm mà hối tiếc không thôi lúc, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng lời nói, "Bây giờ, còn có người bằng lòng tôn ta là trung chủ sao? Như nguyện, ta lại tặng cho chư vị một phần quà tặng." A. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên đông đảo ánh mắt tụ tập. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là tần thần. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể mang đến công đức? Không rõ ràng. Công đức như vậy thưa thớt, cho dù là Hồng Hoang bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả, cũng khó có thể tùy ý thu hoạch. Cho dù tần thần bản sự phi phạm, cuối cùng chỉ là một cái nhân tộc mà thôi. Có người đưa ra chất vấn, nhưng cũng có lòng người sinh khác ý nghĩ, nếu thật là công đức, vậy ta chẳng phải là đã kiếm được. Đã có nhiều người như vậy gia nhập, ta liền cược một lần, sẽ không thua thiệt. Nếu là thật sự có công đức, đó chính là kiếm lớn. Lần trước bỏ qua, lần này cũng không thể lại sai. Tần thần người này, không giống bình thường. Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ. Thế là, những cái kia nguyên bản vô ý tôn kính tần thần là trung chủ các tộc trưởng, giờ phút này cũng bị hắn ngôn ngữ đả động. Trong đó, ước chừng 1/5 người chủ động tiến về, lựa chọn quy thuận tần thần, chờ đợi có thể được chút chỗ tốt. Những người còn lại thì vẫn như cũ nắm quan sát thái độ, không tin tần thần một tu sĩ bình thường thật có thể có như vậy thủ đoạn. Gặp tình hình này, tần thần nội tâm mừng thầm. Tất cả phát triển đều như năm trước, lại tiến triển thuận lợi. Lấy công đức đổi lấy lòng người, vốn là hắn lúc đầu dự định, mà tạo chữ chỉ là bắt đầu mà thôi. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, một gốc tráng kiện đến gần hơn 10 người ôm hết, cành lá phồn thịnh đại thụ, sừng sững đứng thẳng. Trên cây, 10 cái tương tự hài đồng trái cây, theo gió chập chờn, khuôn mặt mang cười, lộ ra kỳ dị vô cùng. Mà cây này chính là hồng hoang bên trong tiếng tăm lừng lây thập đại tiên thiên linh căn một trong, nhân sâm quả thụ. Lúc này, nhân sâm quả thụ hạ, một vị ông lão mặc áo bào đỏ đang ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt khép kín, đỉnh đầu treo lấy một đạo huyền diệu tử khí. Kia tử khí thâm ảo khó lường, ẩn chứa vô tận đạo lý, xen lẫn thành mạng. Nhìn kỹ phía dưới, thậm chí có thể nhìn thấy tam thiên thế giới tại trong đó chìm nổi. Vị lao giả này, ngay tại lĩnh hội kia sợi tử khí. Hắn cũng không phải là người khác, chính là hồng hoang bên trong đỉnh cấp tiên thiên thần linh một trong, Hồng Vân lão tổ. Mà tại Hồng Vân lão tổ phía trước, một vị khác uy danh hiển hách hồng hoang thần linh, Trấn Nguyên tử, đang khoan thai thưởng thức trà, thanh thản tự đắc. Nhưng mà, vào thời khắc này, chân trời phía trên, dõi mắt nhìn về nơi xa, một đoàn đống nhiên hiện hiện kim quang đám mây, trong nháy mắt đem Trấn Nguyên tử ánh mắt một mực khóa chặt. A, đây là công đức kim vân. Trấn Nguyên tử chấn động trong lòng. Tự nữ hoa thánh nhân sáng thế tạo ra con người, cùng Minh Hà lão tổ khai sáng A Tu La nhất tộc về sau, hắn liền lại chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Là ai, tại hồng hoang bên trong làm đại sự như thế, có thể dẫn động nhiều như vậy công đức? Trấn Nguyên tử sinh lòng nghi vấn, thi triển chuẩn thánh thủ đoạn, ngưng thần nhìn lại, mong muốn làm minh bạch. Đợi hắn thấy rõ sau, lại là đột nhiên chỉ trệ, lại là nhân tộc. U Minh huyết hải chỗ sâu, Tu La cung bên trong, Minh Hà lão tổ ngồi ngay ngắn cao vị, trong miệng thấp giọng tụng niệm, đang vì môn hạ đệ tử giảng giải sát phạt chi đạo, trợ bọn hắn đột phá cảnh giới. Hai bên, bốn đại ma vương cùng rất nhiều ma tướng cung kính đứng ở một bên, lắng nghe lời dạy dỗ. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 24, chấn động vô cùng chương 24, chấn động vô cùng đống nhiên ở giữa, Minh Hà mở hai mắt ra, thần sắc khẽ biến. Cái gì? Công đức kim vân như thế? Không biết là thần thánh phương nào, có thể được như thế cơ duyên. Tâm hắn sinh nghi ngờ, lập tức lấy chuẩn thánh thần thức dò xét mà đi. Sau một lát, thần sắc của hắn đột nhiên biến hóa, thấp giọng thì thào, đúng là nhân tộc. Lúc này, không chỉ là Trấn Nguyên tử, Minh Hà như vậy tồn tại. Hồng hoang bên trong rất nhiều thái ất, đại la cảnh cường giả, cũng đều phát giác được chân trời lặng yên ngưng tụ ra một đóa công đức kim vân. Mọi người đều cảm giác hiếu kỳ, trong lòng tràn ngập hâm mộ. Không biết là vị nào cường giả có thể đạt được thiên đạo lọt mắt xanh, lấy công đức kim vân chi tư hạ xuống phúc phận. Nhưng mà khi bọn hắn ánh mắt đi theo đoàn kia kim vân nhìn lại lúc, lại đột nhiên sửng sốt, vốn cho là một vị nào đó bậc đại thần thông, bây giờ lại phát hiện đám người kia bất quá là một chút tu vi tại thiên tiên địa tiên ở giữa. Nhân tộc, vô số cường giả sắc mặt khác nhau, nhao nhao nói nhỏ. Đối nhân tộc, bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng lại cực kỳ lạ lẫm. Sở dĩ khắc sâu ấn tượng là bởi vì nữ hoa thánh nhân nguyên nhân. Năm đó nàng luyện thạch bổ thiên, tạo người thành thánh, chấn động thiên địa, khiến cho hồng hoang chúng sinh đều biết nhân tộc tồn tại. Nhưng từ đó về sau, nhân tộc liền dần dần biến thành yếu nhất nhất tộc. Cùng Vu yêu nhị tộc so sánh, liền bình thường chủng tộc cũng khó khăn nhìn theo bóng lưng. Không cần bao lâu, cơ hồ bị người lãng quên. Bây giờ, yên lặng đã lâu nhân tộc hiện thân lần nữa, lại là lấy loại phương thức này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nhỏ bé nhân tộc, không có ý nghĩa, có tư cách gì lại đến cùng nước? Như vậy khó được phúc duyên, nhân tộc như thế nào đạt được? Giờ phút này, đông đảo cường giả trong lòng có lẽ có không cam lòng, hoặc mang theo mấy phần ghen ghét. Cái này giống ngươi, ngày qua ngày lao động, mới miễn cưỡng duy trì sinh kế. Trong nháy mắt, đã thấy bên đường một cái không chút nào thu hút tên ăn mày, không có chút nào nguyên do đạt được một khoản tiền lớn, để cho người ta khó mà tiếp nhận, trong lòng tự nhiên bất bình. Hừ, mặc kệ bọn hắn dùng thủ đoạn gì, nhất định là vận khí cho phép, không cần để ý. Nhân tộc nhỏ yếu, có lẽ chỉ là may mắn mà thôi, tiêu hao đại lượng khí vận mới này phúc phận, chúng ta không cần để ý. Chúng mạnh lòng mang bất mãn, một phen nghị luận về sau, liền đem lực chú ý chuyển hướng nơi khác. Lúc này, nhân tộc thánh địa trong, một đám tộc trưởng chưa phát giác, chính mình vừa mới bị chư thiên cường giả chỗ nhìn chăm chú. Dưới mắt, bọn hắn duy nhất chú ý chính là Tần Thần nói tới chi lễ vật là thật hay không, có hay không còn có thể giống như trước như thế, dẫn động thiên đạo công đức. So sánh với nhau, đứng ở trong đám người trung tâm Tần Thần, thần sát tự nhiên. Hắn chậm rãi giơ tay lên, hướng phía cách đó không xa một gốc cổ thụ, rót vào pháp lực, đem nó theo phần gốc chặt đứt. Sau đó, hắn vươn tay, đem chọn cái cây chuyển đến trước người. Tiếp lấy, hắn chập ngón tay lại như dao, nhắm ngay thân cây, dừng lại chém vào. Trong chốc lát, tráng kiện cây cối liền bị chẻ thành từng khối hợp quy tắc tấm ván gỗ. Chưa xong, tại chỉnh lý tốt một đống tấm ván gỗ sau, Tần Thần lại lấy pháp lực mang tới một chút cự thạch, đem nó rèn luyện thành chỉnh tề hòn đá, để ở một bên. Thấy cảnh này, đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết nó ý là gì. Vì sao muốn đem thật tốt cây cối chém nát? Những cái kia tảng đá lớn, vì sao muốn biến thành lớn nhỏ như vậy? Trong lòng tràn ngập nghi vấn, không ít người bắt đầu lo lắng, chỉ dựa vào những này vật quái dị, có hay không còn có thể lại dẫn đến thiên đạo công đức. Đối mặt nghị luận, Tần Thần cũng không để ý tới. Chỉ thấy thần sắc hắn bình tĩnh, chỉ tay một cái, đống kia tấm ván gỗ cùng hòn đá lập tức bắt đầu có thứ tự sắp xếp. Không lâu sau đó, một tòa từ tấm ván gỗ cùng hòn đá dựng mà thành phòng ốc đã thành hình. Chư vị, đây là phòng ốc. Tần Thần chỉ vào vừa mới xây thành phòng, nói với mọi người nói, có nó, về sau không còn cần bên ngoài cư trú. Phòng ốc có thể ngăn cản mưa gió, có thể ngự nóng lạnh, cũng có thể để phòng giã thú quấy nhiễu. Phòng ốc, Theo Tần Thần giải thích, nguyên bản trong lòng còn có lo nghĩ người lập tức minh bạch, trên mặt tùy theo lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỗ ở, chỗ ở, cái này vật thực sự khó được. Về sau, chúng ta có phải hay không rốt cuộc không cần ngủ ngoài trời ra ngoại, cầm lá cây che mưa che gió. Cái này chỗ ở chỗ tốt, thật sự là nhiều đến đếm không hết. Chờ ta về bộ lạc, nhất định phải làm cho tộc nhân đều học được. Mọi người ở đây vui mừng hớn hở, nghị luận ở mỹ lúc. Có người đưa ra một cái khác nghi vấn, không biết chủ thượng Tần Thần tạo ra cái này chỗ ở sau, còn có thể hay không lại được công đức kim vân. Chỗ ở xác thực trọng yếu, nhưng công đức càng là bọn hắn chú ý tiêu điểm. Công đức cực kỳ chân quý, khó mà thu hoạch, đối bọn hắn tu hành cực kỳ trọng yếu. Không biết có phải hay không tâm tư của bọn hắn bị thiên đạo phát giác. Vừa dứt lời, chân trời phía trên, lúc trước vừa mới tiêu tán kim sắc tầng mây, đột nhiên lần nữa tụ tập, chậm rãi hướng nhân tộc tổ địa bay tới. Nay nhân tộc vận khí thật tốt, không biết dùng thủ đoạn gì, lại nhường thiên đạo công đức hạ xuống. Đúng vậy a, ngẫm lại chúng ta đã ở hồng hoang bên trong sinh tồn mấy chục cái nguyên hội, hao phí vô số tâm huyết mới một chút công đức. Tính toán, không tính toán với bọn họ. Cơ duyên như thế, chỉ sợ bọn họ nhân tộc cả một đời cũng liền gặp một lần. Lại nói, cho dù được công đức, thì có ích lợi gì? Vẫn tại trong vạn tộc kém một bậc. Chờ một lúc, ta liền đi nhân tộc bộ lạc bắt mấy cái hải đồng đến ăn. Lúc này, hồng hoang các nơi bởi vì Tần Thần tạo chữ dẫn tới công đức kim vân mà sinh lòng ghen tị các đại năng, trong lòng vẫn còn bất mãn. Nghĩ đến như thế khó được công đức, lại bị một bầy kiến hôi giống như nhân tộc đoạt được, không khỏi cảm thấy tức hận, thậm chí có chút tức giận. Bất quá, những này đại năng cũng không thể tránh được. Phát tiết một phen về sau, liền không còn quan tâm việc này. Nhưng lại tại bọn hắn đem tâm tư thu hồi không lâu, chân trời phía trên, vậy mà lại lần nữa ngưng tụ ra một đóa công đức kim vân. Nhìn thấy cảnh này, những cái kia đại năng lập tức kinh ngạc không thôi. A, tại sao lại xuất hiện? Không phải vừa mới có một đóa sao? Tại sao lại toát ra một cái? Công đức vốn là thưa thớt, có thể hóa thành kim vân càng thuộc hiếm thấy. Bây giờ lại là tại cùng một ngày liên tiếp xuất hiện hai lần. Loại sự tình này, quả thực chưa từng nghe thấy. Thấy cảnh này, các đại năng cảm thấy 10 phần chấn kinh, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Nhân tộc vừa mới thu hoạch được đại lượng công đức, đây là ai lại đưa tới thứ hai đóa kim vân? Giờ phút này, trong lòng mọi người tràn ngập tò mò. Trong vòng một ngày hai lần xuất hiện công đức kim vân, thực sự quá mức hiếm thấy. Chỉ sợ theo khai thiên tích địa đến nay, chưa bao giờ có tình huống như vậy. Mọi người đều muốn biết, là ai có thể dẫn tới thứ hai đóa công đức kim vân? Sẽ không phải, vẫn là nhân tộc a? Có đại năng nhẹ nói. Ai nha, thật sự là hoang đường. Lập tức có người khinh thường nói, nhân tộc có thể được một lần công đức, đã là khó được, đâu còn có thể lại được. Khẳng định không phải bọn hắn. Lời này vừa ra, mọi người đều gật đầu phụ họa. Tựa như Tần Thần kiếp trước thấy, bên trong một lần sổ số đã thuộc may mắn, liên tục hai lần, quả thực là thiên phương dạ đàm. Đã không phải nhân tộc, vậy liền nhìn xem là ai cơ duyên a. Mang theo ý niệm như vậy, chư thiên đại năng lại lần nữa đem thần niệm nhìn về phía kia đóa công đức kim vân. Nhưng lại tại thấy rõ vị trí sau, tất cả trước đó nghĩa mai nhân tộc người, nhất thời im bặt. Không thể làm gì. Chuyện thực sự quá mức trầm trọng. Đồng thời, cũng làm cho người chấn động vô cùng. Cái này, làm sao có thể? Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 25, ba đợt công đức kim vân nhân tộc chương 25, ba đợt công đức kim vân nhân tộc có người kinh ngạc hô. Lập tức, không chỉ có hắn như thế, cơ hồ tất cả thấy cảnh này lại năng, đều sinh ra giống nhau nghi vấn. Làm sao làm được? Vì sao nhân tộc có thể tại trong vòng một ngày liên tiếp thu hoạch được hai phần công đức? Cùng lúc đó, nhân tộc tổ địa đã trở thành hồng hoang chú ý tiêu điểm. Đám người đối với cái này còn không biết được. Giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn tất cả trên bầu trời đoàn kia chói mắt mây bên trên. Công đức kim vân. Quả nhiên là công đức kim vân. Trời ạ, khó có thể tin. Ta chủ Tần Thần, vậy mà thật dẫn tới công đức kim vân. Ha ha. Mặc dù bỏ qua lần trước tạo chữ, nhưng lần này tạo phòng, ta cũng có thể được chia một phần. Ta chủ Tần Thần thật lợi hại. Đám người nhảy cẫng hoan hô, cảm xúc tăng vọt. Chỉ có những cái kia vẫn chưa thần phục với Tần Thần bộ lạc thủ lĩnh, trong mắt tràn đầy ghen ghét, cơ hồ muốn toát ra lửa đến. Ai nha, ta thật sự là văn đầu, lại bỏ lỡ như vậy cơ hội tốt. Khi bọn hắn thở dài thời điểm, công đức kim vân vẫn như cũ phát ra vạn trượng quang mang, chói mắt nhất một chùm, không hề nghi ngờ rơi vào Tần Thần trên thân. Còn lại chùm sáng thì đều đặn về hướng đám người. Đạt được những này công đức sau, rất nhiều tộc trưởng vừa lòng thỏa ý một bên tán thưởng Tần Thần thủ đoạn phi phàm, nhẹ nhõm thu hoạch được như thế công đức. Một bên khác, cũng âm thầm may mắn chính mình sớm có dự kiến trước, nếu không đề cử Tần Thần là nhân tộc trung chủ, có thể nào đến này chỗ tốt. Mà những cái kia không được người, thì trong lòng ai thán, nếu có thể lại một lần, chắc chắn không chút do dự gia nhập bọn hắn. Phương xa, mặt ngoài bình tĩnh Tần Thần, nội tâm sớm đã vui mừng như điên không thôi. Nhìn xem trong hệ thống khóa lại nhân số không ngừng gấp bội, cho dù ai lại có thể không động tâm. Lúc này, Tần Thần cũng không ngừng. Hắn từ đầu đến cuối lưu ý lấy các tộc trưởng vẻ mặt, ý đồ bắt giữ trong bọn họ tâm chân thực ý nghĩ. Phát hiện không ít người thần sắc phức tạp, dường như lòng tràn đầy hối hận. Tần Thần minh bạch, những người này, tất cả đều là của hắn mục tiêu đối tượng. Nếu không thể đem bọn hắn toàn bộ mời chào tới, hắn tuyệt sẽ không như vậy coi như thôi. Các vị, còn có ai bằng lòng gia nhập chúng ta? Tần Thần bỗng nhiên cất cao giọng điệu, cao giọng mở miệng, ta còn có thể tiếp tục cho các ngươi công đức. Ân. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời mừng rỡ. Những người này, đa số trước đó bởi vì chưa thể thu hoạch được công đức mà hối tiếc không thôi. Vốn cho là cơ hội đã mất, lại không thể có thể. Bây giờ lại ngoài ý muốn biết được, lại còn có một cơ hội. Mẹ nó, lần này cũng không thể bỏ lỡ nữa. Lời còn chưa dứt, liền có vô số người tranh nhau chạy về phía Tần Thần. Vừa chạy vừa la lớn, ta chủ Tần Thần, ta tới, ta tranh công đức, ta muốn gia nhập các ngươi. Hồng hoang các nơi, đông đảo cường giả mắt thấy cảnh này sau, nhất thời khó có thể tin. Thậm chí có người hoài nghi mình nghe lầm, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía nhân tộc tổ địa trung ương thiếu niên kia. Thứ gì? Nghe cái này nhân tộc ý tứ, hắn có thể tùy ý dẫn tới thiên đạo công đức. Hồng hoang các nơi, giờ phút này, những cái kia chú ý nhân tộc thiên địa các đại năng đang nghe Tần Thần lời nói, nhìn thấy các tộc trưởng phản ứng sau, tất cả đều lâm vào trong kinh ngạc. Có người ngạc nhiên nghi ngờ, người này nói tới là thật hay không? Thật có thể tùy tâm sở dục dẫn động công đức? Có người thì khinh thường, nho nhỏ nhân tộc cũng dám như thế của luôn. Quả thực là vọng tưởng. Bất luận nắm loại nào cái nhìn, những này đại năng giờ phút này đều hết sức chăm chú, muốn nhìn rõ ràng cái này nói ra kinh người ngữ điệu nhân tộc thiếu niên, đến cùng có hay không bản lãnh như vậy. Nhân tộc tổ địa, nữ hoa tượng đã trước. Nhân tộc đang kinh lịch một trận hiếm thấy náo nhiệt cảnh tượng. Rất nhiều người tâm tình tăng vọt, nhưng cũng có một số người sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn hỉ nộ ai ố, đều bởi vì cùng một người mà lên, Tần Thần. Lúc này Tần Thần thì là nhìn chằm chằm trong hệ thống khóa lại nhân khẩu số lượng cùng phát triển điểm số, nhìn xem trị số phi tốc dâng lên, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Theo tốc độ này, ta vô thượng công pháp, cực đạo đế binh, cùng có thể cùng thánh nhân chống lại chi vật, đều có hy vọng. Tần Thần nội tâm kích động không thôi. Đương nhiên, hắn cũng không bởi vậy đắc ý quên hình, không để ý đến trước mắt sự tình. Dưới mắt vẫn có rất nhiều khách hàng tiềm năng chờ lấy hắn đi tiếp xúc. Lần này, hắn vẫn như cũ như lúc trước đồng dạng, không chần chờ chút nào. Hắn đầu tiên là tại bốn phía nhìn quanh một phen, quan sát thế cục. Ngay sau đó, một mảnh sinh cơ bừng bừng, cành lá um tùm thực vật, lặng yên ánh vào hắn ánh mắt. Gốc cây thực vật này, tại trước mắt hồng hoang thế giới bên trong chưa bị mệnh danh. Thật là trong tương lai tuế nguyệt bên trong, nó lại thành không thể thiếu tồn tại. Nó chính là tê dại. Chính là thời cổ dùng để trước tạo vải thô áo gai bên trong cái kia tê dại. Tần Thần mục tiêu lần này, chính là vì nhân loại chế tạo quần áo. Đương nhiên, đem vẫn ở tại nguyên vật liệu giai đoạn tê dại chuyển hóa làm bài bố, lại may thợ may phục, quá trình phức tạp mà rườm rà. Nhưng đối bây giờ đã tới tiên lục cảnh giới Tần Thần mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Hắn không chần chờ, trực tiếp đem đại lượng tê dại thảo ôm đến trước người, sau đó liền bắt đầu một hệ liệt làm cho người không kịp nhìn trình tự, nấu tê dại, tơ lụa tuyến, tẩy trắng, dệt vải, cắt may. Từng kiện mặc dù không tinh xảo, lại kiên cố dùng bền áo gai, liền tại Tần Thần trong tay thành hình. Chư vị, đây là quần áo. Tần Thần đem vừa mới hoàn thành áo gai đưa cho đám người, nói tiếp, sau này mặc lên người, có thể ngự lạnh, có thể che kín thân thể, có thể hộ thân thân thể. Quần áo. Đám người tiếp nhận quần áo, trong mắt lập tức nổi lên hào quang. Bọn hắn dường như đụng vào hiếm thấy chất bảo, đầu ngón tay khẽ vuốt trong tay áo gai. Đã qua, bọn hắn đều không áo có thể mặc, vẹn vẹn lấy lá cây che chắn thân thể, cũng không thể diện, cũng không cách nào chống cự rét lạnh. Bây giờ có cái này quần áo, nhân tộc sinh hoạt chắc chắn càng thêm tiện lợi, tộc nhân tỷ lệ sống sót cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, đám người cũng tại vui sướng về sau, ánh mắt chuyển hướng bầu trời. Cũng không phải là cái khác, chỉ là đang chờ đợi công đức Kim Vân lại lần nữa giáng lâm. Nhưng mà, những cái kia một mực chú ý nhân tộc động tĩnh chư thiên đại năng, giờ phút này lại lộ ra mấy phần hoang mang, thậm chí mang theo vài phần kinh thường, chỉ chút chuyện như vậy. Chỉ chút chuyện như vậy. Hừ, ta còn tưởng rằng ghê gớm cỡ nào. Thật là khiến người ta buồn cười. Rất nhiều đại năng nhìn thấy Tần Thần dệt vải chế áo sau, trong lòng tràn đầy thất vọng. Cũng có người đối với cái này cảm thấy buồn cười. Nguyên bản, bọn hắn cũng không cho rằng nhân tộc có thể nhiều lần thu hoạch được kết xù công đức. Nhưng, sự tình phát triển, lần nữa vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Những này đại năng còn tại miệng mai lúc, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một khối kim sắc đám mây. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Những cái kia trước đó còn lớn hơn âm thanh chất vấn không có khả năng liền chút bản lãnh này đại năng, cơ hồ không phản bắt được. Không chỉ là bởi vì bị phản bác, càng nhiều là khó có thể tin. Bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được, vì sao chỉ là nhân tộc, vẹn vẹn chế tác mấy món quần áo, liền có thể dẫn động thiên đạo công đức. Kỳ thật, cái này cũng khó trách bọn hắn. Nhân tộc vốn là đã định trước tương lai chúa tể, khí vận phi phàm. Tần Thần gây nên lần này xem như bao dung tạo chữ, chúc phòng, may quần áo. Tại thiên đạo xem ra, đều là để nhân tộc cái này thiên địa lớn giao hệ có thể sớm ngày lớn mạnh, tự nhiên sẽ không ngừng hạ xuống công đức, mà lập tức liên tiếp dẫn tới ba đợt công đức Kim Vân nhân tộc. Không chỉ là hấp dẫn Thái Ất, đại la đẳng cấp đại năng chú ý giờ phút này, đề cử chuyển hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh, Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược ông, mà lại hắn phát hiện chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 26, Tần Thần là nhân tộc thủ lĩnh. Chương 26, Tần Thần là nhân tộc thủ lĩnh Thủ Dương Sơn, bát cảnh cung bên trong. Thái thượng thánh nhân vẫn như cũ bế quan chưa ra, mà tại thánh nhân đạo trường bên ngoài, một vị mặt mũi như kiếm, khí chất phi phàm, lại tại ánh mắt chỗ sâu cất giấu mấy phần ngạo khí thanh niên, đang gác tay mà đứng, trông về phía xa phương xa. Hắn không phải là người khác, chính là ước vạn nhân tộc trong lòng, cực kỳ kính ngưỡng, địa vị thua ở nữ hoa, thái thượng thánh nhân tam thanh đại đệ tử, nhân tổ một trong Huyền Đô đại pháp sư. Huyền Đô người mặc trắng thuần đạo bào, thần tình lạnh nhạt, để cho người ta thấy mà sợ. Hắn là lão tử đệ tử duy nhất, tu chính là thái thượng vong tình chi đạo, cho nên tâm lặng như nước, không hỏi trần thế phân tranh. Có thể gần đây, hạ giới bên trong, nhân tộc tổ địa phía trên, nhân tộc nhiều lần đến lấy được trời ban công đức sự tình, nhưng cũng nhường hắn không thể không chú ý, nhưng mà, nhìn thấy nguyên bản hư nhược nhân tộc, thu hoạch được chỗ tốt như vậy sau, vị này nắm giữ nhân tổ thân phận Huyền Đô, lại không có toát ra nửa điểm cảm xúc. Hắn thở ơ lạnh nhạt, dường như tất cả đều không liên quan đến bản thân. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thánh Nhân ngay tại ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trung quanh tử khí lượn lờ, thiên đạo pháp tắc lưu chuyển, các loại tường thủy dị tượng tại quanh người hắn lúc sáng lúc tối. Nguyên Thủy đang tại lĩnh hội Hỗn Nguyên, chợt mở hai mắt ra, nóng nhìn phương xa. Bất quá, thánh nhân chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không nhiều lời, lại khôi phục lúc trước trạng thái. Nhưng ngồi hắn bên cạnh thân Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, 12 Kim Tiên bọn người, lại có khác ý nghĩ. Bọn hắn thân làm chuẩn thánh, đại la cảnh giới cường giả đỉnh cao, tự nhiên cũng bị kia từng đạo công đức hấp dẫn. Mấy người dù chưa mở miệng, lại riêng phần mình ở trong lòng suy tư, cái này nhân tộc, tựa hồ có chút không giống bình thường, có lẽ đáng giá đi một chuyến, nhìn xem phải chăng có thể thu hoạch một chút công đức. Kim Ngao Đạo, Bích Du Cung, một thân áo bào đen, quanh thân vờn quanh kiếm ý đại đạo, khí thế như hồng thông thiên thánh nhân, giờ phút này đang miệng lưỡi lưu loát, chuyển thụ thượng thanh đại đạo. Phía dưới mấy bạn đệ tử, nghe đến mê mẩn, đều có cảm ngộ. Nhưng lại tại lúc này, thánh nhân bỗng nhiên dừng lại, giảng đạo im bặt mà dừng. Cái này khiến phía dưới mấy bạn đệ tử trong nháy mắt thanh tỉnh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cao tọa phía trên sư tôn, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn đi theo thông thiên nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua tình hình như vậy. Chỉ thấy thông thiên khẽ nhíu mày, thấp giọng tự nói, nhân tộc tựa hồ có chút dị thường. Bất quá, tạm thời không sao. Sau khi nói xong, thông thiên chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiếp tục vì đệ tử giảng giải nguyên cơ. Yêu đình bên trong, kim quang sáng chói, điềm lành rực rỡ khổng lồ vương tọa phía trên, hai vị người mặc đế bào, phát như liệt diễm, mắt dường như dung kim, quanh thân lượn lờ lấy vô tận đế vương uy áp thanh niên, đang hào hứng giặt rào địa phủ xem phàm trần. Nhân tộc quá mức nhỏ yếu, liền thảo phạt đều không cần. Nói không chính xác, những cái kia gánh bắt công đức nhân tộc, hương vị sẽ tốt hơn. Theo thần thần một hệ liệt hành động hoàn thành, thiên đạo không còn hạ xuống công đức, những cái kia bởi vì chấn động mà sợ hãi chư thiên cường giả cũng nhao nhao tán đi, không còn quan tâm nơi đây. Lúc này, tại tần thần chỗ sâu trong óc, đốt túc chủ đã thành công khóa lại hữu hùng thị bộ lạc, nhân khẩu gia tăng một thước 7.332 vạn 7.372. đốt túc chủ đã thành công khóa lại chu tương thị bộ lạc, nhân khẩu gia tăng 2.342 vạn 3.212. đốt túc chủ đã thành công khóa lại liên sơn thị bộ lạc, nhân khẩu gia tăng 1.932 vạn 7.232. đốt hệ thống liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở, dường như trong nồi sôi trào tiếng nước, đến hàng vạn mà tính nhắc nhở liên tiếp vang lên. Nếu là tại tần thần kiếp trước, như vậy dày đặc thanh âm nhắc nhở, chỉ sợ sớm đã làm cho người sụp đổ. Có thể giờ phút này, cái này vô số tin tức, lại như là thế gian êm tai nhất chương nhạc. Hắn nghe được say mê, không muốn ngừng. Không biết bao lâu sau, kia hàng ngàn hàng vạn nhắc nhở rốt cục đình chỉ. Lúc này, tần thần trong hệ thống chỗ khóa lại nhân tộc bộ lạc số lượng đã đạt tới 3 vạn hơn 7.400, cơ hồ chiếm nhân tộc tổng số một nửa. Dù chưa hoàn toàn trưởng không tất cả bộ lạc, nhưng đã viễn siêu hắn lúc đầu dự đoán. Trước đây hắn coi là nhiều nhất có thể thu phục 1/4 nhân tộc, bây giờ lại vượt mức hoàn thành mục tiêu. Phần này thành tích làm hắn trong lòng vui vẻ. Cùng lúc đó, trong hệ thống khóa lại nhân khẩu tổng số đã đạt 3000 tỷ tả hữu. So sánh lẫn nhau trước đó, lật ra mấy vạn lần. Cứ theo tốc độ này, ta chẳng phải là muốn trở thành chân chính phú ông. Tần thần trong lòng mặc sức tưởng tượng, tương lai chắc chắn thu hoạch được khó có thể tưởng tượng phát triển điểm. Đương nhiên, những này còn thuộc tương lai sự tình. Dưới mắt, vẫn là trước xử lý trước mắt sự tình cho thỏa đáng. Đã có một nửa nhân tộc bộ lạc tôn kính ta là chủ. Tần thần nhìn về phía bên cạnh, những cái kia bị hắn lấy đủ loại phương thức mời chào tới các tộc thủ lĩnh, trong lòng sinh ra mấy phần vui mừng. Những người này chính là nhân tộc tương lai quật khởi mấu chốt. Khi hắn ánh mắt lại phóng xa, nhìn thấy vẫn có bộ phận tộc đàn chưa quy thuận lúc, cũng không cảm thấy sầu lo. Những người này vị trí bộ tộc, từng cái đều là cường thịnh, thế lực rắc rối khó gỡ. Bọn hắn đối quyền thế khát vọng cũng đạt tới cực điểm. Khát vọng tới, tình nguyện bỏ qua công đức, tình nguyện từ bỏ đủ loại tiện lợi, cũng không muốn nhường một cái nhân tộc trung chủ danh hiệu, ngự trị ở bên trên bọn họ. Tần thần tin tưởng những người này tâm tư, hắn cũng minh bạch, nóng lòng cầu thành thường thường hoàn toàn ngược lại. Chớ nói chi là muốn chỉnh hợp thiên hạ nhân tộc cái loại này đại sự. Nhưng không sao cả. Yên tâm, tần thần ở trong lòng nhẹ giọng cười cười, các ngươi về sau đều sẽ ngoan ngoãn tới. Một cái cũng sẽ không thiếu. Sau lưng của hắn còn có rất nhiều ám sắp xếp. Tần thần tiếp tục đảo mắt đám người. Lại tại trong lúc lơ đãng, thoáng nhìn đến từ Cửu Di bộ lạc mấy cái kia thoi thóp người. Lông mày của hắn lập tức khóa chặt, Cửu Di bộ lạc. Trong một chớp mắt, liên quan tới Cửu Di bộ lạc đủ loại tin tức, liền tại trong đầu hắn hiện hiện, tộc trưởng là Âm Khang, đã bị ta đánh giết. Bộ lạc nhân số đông đảo, đạt tới hàng trăm triệu. Tôn Sùng lão tử sự học tiếp lấy, thần thần kết hợp tình báo hiện hữu, tinh tế cân nhắc lên, bây giờ, Cửu Di tộc giải Âm Khang đã chết. Bất luận trong tộc bách tính như thế nào, bọn hắn cao tầng tất nhiên không muốn quy thuận. Nhưng cái này còn không phải trọng điểm. Mấu chốt nhất là, ta muốn phổ biến giả thiên pháp, mà cửu di bộ lạc thờ phụng lão tử, cùng ta lý niệm một trời một vực. Tín ngưỡng là một loại sâu tận xương tủy đồ vật, rất khó lung lay. Như cưỡng ép cải biến, tất nhiên sinh động đãng. Như đối với nó tạo áp lực, chỉ sợ chỉ có thể kích thích phản kháng. Xem ra, cửu di bộ lạc phải tự mình kinh nghiệm chút biến cố, mới có thể có chỗ tỉnh ngộ. Tần Thần ở trong lòng suy tư một lát, đối cái này dị loại chỉ có thể từ từ sẽ đến. Trước không cân nhắc cửu di bộ lạc, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Tần Thần tập trung ý chí, lần nữa nhìn về phía trước người mấy vạn thủ lĩnh bộ tộc. Bây giờ, nữ hoa nương nương thánh đản tế tự đã kết thúc. Ngoại trừ những cái kia thần phục với Tần Thần mấy vạn tên nhân tộc thủ lĩnh, những người còn lại đều đã rời đi. Tần Thần xác nhận không sai sau, mới triệu tập lưu lại đám người, nói có trọng đại sự vụ muốn cáo chi. Đám người nghe nói, lập tức hưởng ứng, thần sát chuyên chú, lặng chờ Tần Thần mở miệng. Tần Thần đứng tại nữ hoa tượng đá trước đó, cũng không nhiều lời, hàn huyên vài câu sau, trực tiếp tiến vào chủ đề. Đại gia còn nhớ rõ, ta từng nói qua, chế ước chúng ta nhân tộc phát triển có hai cái nhân tố. Lúc ấy chỉ nhắc tới một cái, sở dĩ không có giảng cái thứ hai, là bởi vì có mấy lời không thích hợp đối người bên ngoài nói. Hiện tại, chư vị đã đem ta Tần Thần coi là nhân tộc thủ lĩnh, vậy chúng ta chính là một thể. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 27, có thể đạt tới Hỗn Nguyên chương 27, có thể đạt tới Hỗn Nguyên hôm nay, ta cũng muốn nói ra cái thứ hai nguyên do. Nghe nói Tần Thần như vậy ngôn ngữ, mọi người nhất thời thần sắc chuyên chú. Cũng có mấy người bắt đầu hồi tưởng lại mấy ngày trước, Tần Thần đối bọn hắn lời đã nói ra. Không bao lâu, liền có người nhớ lại trong đó chỗ mấu chốt. Hắn một bên hồi ức, vừa lên tiếng nói, "Ta chủ, dường như nói qua, trở ngại nhân tộc phát triển nguyên nhân đầu tiên là chúng ta không đủ đồng lòng. Vậy ta chủ nói tới cái nguyên nhân thứ hai lại là cái gì?" "Cái nguyên nhân thứ hai chính là Kim Đan đại đạo." "Cái nguyên nhân thứ hai chính là Kim Đan đại đạo." Tần Thần ngữ khí nhẹ nhàng, có thể lời này lọt vào trong tai mọi người, lại như lôi đỉnh giống như rung động lòng người. Ở đây mấy bạn tộc trưởng đều là kinh ngạc không thôi, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Sau một lát, mới có người theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, mang theo nghi hoặc hỏi, "Ta chủ, người mới vừa nói là Kim Đan đại đạo?" "Kim Đan đại đạo." Trong lòng bọn họ, đây là thái thượng thánh nhân truyền thụ xuống chí cao pháp môn. Bọn hắn vẫn cho rằng, nếu không có cái này Kim Đan đại đạo, nhân tộc chỉ sợ sớm đã tiêu vong tại dị tộc chi thủ. Bởi vậy, nhân tộc một mực cung phụng thái thượng thánh nhân, đối với nó kính trọng có thừa. Cho nên, nghe tới Tần Thần nói thẳng, hạn chế nhân tộc phát triển căn nguyên là Kim Đan đại đạo lúc, rất nhiều người trong nháy mắt sửng sốt. Hồi lâu sau, mới dần dần lấy lại tinh thần. Nhưng mà, cứ việc chấn kinh, lại không người đứng ra chất vấn Tần Thần, càng không người chỉ trích hắn mạo phạm thánh nhân. Thứ nhất, là bởi vì bọn hắn đã nhận Tần Thần làm chủ, trong lòng đã sinh ra lòng kính sợ. Thứ hai, là bởi vì bọn hắn từng tận mắt nhìn thấy Tần Thần lấy hóa thần cảnh chém giết Thái Ức Huyền Tiên, lại dẫn động trên trời rơi xuống công đức, như là uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Đủ loại thủ đoạn đều viễn siêu bọn hắn nhận biết. Bởi vậy, bọn hắn lựa chọn tin tưởng Tần Thần. Đã hắn nói như thế, nhất định có đạo lý riêng. Thế là, đám người nhao nhao mở miệng nói, "Mời ta chủ tường hiểu. Ta nhân tộc vì sao suy yếu, là bởi vì Kim Đan đại đạo, mà không phải bởi vì chúng ta tư chất, căn cơ không đủ sao?" "Tuyệt không phải là tư chất cùng căn cơ vấn đề." Tần Thần ngữ khí kiên định, không chút do dự. "Ta trước đó liền nói qua, Huyền Đô là nhân tộc, lại có thể tu tới Đại La. A Tu La chính là ngày mai sinh linh, địa vị nhưng còn xa thắng chúng ta. Lời ấy đủ để chứng minh tất cả. Chân chính hạn chế tu sĩ chúng ta cảnh giới, chính là kia Kim Đan đại đạo." Tần Thần lời nói rơi xuống đất, giống như kinh lôi, chấn động đến trong mọi người tâm quần quần không ngừng. Cũng không phải là bởi vì hắn nói đến không ổn, mà là bởi vì hắn lời nói liên quan đến thánh nhân, quá mức kinh người. Thái thượng thánh nhân, há lại bọn hắn có thể tùy ý bình luận. Hạch tâm nhất, Tần Thần lời nói, hết lần này tới lần khác phá lệ có phân lượng, để cho người ta không thể nào phản bác. Đã không cách nào phản bác. Vậy đã nói rõ, Tần Thần lời nói hoàn toàn là thật. Hạn chế nhân tộc tiến lên, khiến cho bọn hắn từ đầu đến cuối tại trong vạn tộc kém một bậc nguyên nhân, cũng không phải là thiên phú không đủ, cũng không phải căn cơ nông cạn, mà là Kim Đan đại đạo. Đạt được cái kết luận này, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. Nhưng mà, những tộc trưởng này, xác thực bất phàm, là riêng phần mình trong bộ tộc kiệt xuất nhất một đám người. Nghe xong Tần Thần lời nói sau, tuy khiếp sợ không thôi, nhưng lập tức bắt đầu tự xét lại, đem vấn đề phân tích đến rõ rõ ràng ràng, cấp tốc tiếp nhận Tần Thần cách nhìn. Cũng không cố thủ có từ lâu nhận biết, tâm tư cực kỳ thông thấu. Cùng Âm Khang loại kia lực đại chiêu không vui chỉ dựa vào tu vi giữ thể diện người so sánh, không biết mạnh nhiều ít. "Ta chủ, nếu là như vậy, nhưng có phương pháp ứng đối." Lúc này có một vị tộc trưởng, thần sắc lo lắng hỏi thăm. Cái này không chỉ có là nghi vấn của hắn, cũng là trong lòng mọi người lo lắng. Kim Đan đại đạo là nhân tộc duy nhất tu hành đường đi. Nếu không tu đạo này, bọn hắn lại nên như thế nào đi xuống? "Chư vị không cần gấp. Thay thế Kim Đan đại đạo pháp môn, ta đã tự hành sáng chế." Tần Thần ngữ khí kiên định đáp lại, đồng thời, "Môn này pháp môn, ta cùng Hiên Viên bộ lạc tất cả mọi người đã ở tu tập. Thay thế Kim Đan đại đạo phương pháp tu hành." Nghe được câu này, tất cả tộc trưởng đều chấn động trong lòng, khiếp sợ không thôi. đây là cái gì ý nghĩa? Mang ý nghĩa, Tần Thần lại đã sáng tạo ra so Kim Đan đại đạo càng có ưu thế tu hành hệ thống, mà Kim Đan đại đạo chính là lão tử thánh nhân truyền lại. Nói như vậy, chẳng phải là cho thấy Tần Thần tạo nghệ đã siêu việt thánh nhân. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Tần Thần ánh mắt đã khác biệt. Trong lòng bọn họ, Tần Thần sớm đã không còn chỉ là phàm nhân, đang từ từ tiếp cận thần minh. Làm tuyên thệ hoàn tất sau, đột nhiên có người nhớ lại một chuyện, lập tức cao giọng nói rằng, "Đúng rồi, khó trách ta chủ, rõ ràng chỉ có hóa thần cảnh, lại có thể tùy tiện chém giết Thái Ức Huyền Tiên Âm Khang. Hóa ra là bởi vì ta chủ tu tập bộ kia pháp môn." Đám người nghe xong, lập tức lộ ra tỉnh ngộ vẻ mặt. Trước đây bối rối đại gia câu đố, bây giờ rốt cục giải khai. Khi đó, bọn hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao Tần Thần có thể vượt cấp đánh giết Âm Khang. Bây giờ bị nhắc nhở về sau, mới bừng tỉnh hiểu ra. Đối bọn hắn mà nói, cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, Tần Thần lúc trước tu tập Kim Đan lúc, bất quá hóa thần cảnh, nhưng một khi đổi tu cái khác pháp môn, có thể tại không đến 20 tuổi liền nắm giữ nghiền ép Thái Ức Huyền Tiên thực lực. Không khó phỏng đoán, Tần Thần nói tới chi thuật, không chỉ tu đi cánh cửa, hơn xa Kim Đan chi đạo cấp, hơn nữa bình cảnh cũng ít, cảnh giới cũng cao. Sát thực so kia Kim Đan đại đạo, mạnh hơn không ít. Ta chủ, khẩn cầu nhanh chóng đem môn công pháp này truyền thụ cho ta chờ. Bây giờ, đám người biết được bộ công pháp này chỗ tốt sau, nhao nhao vội vàng hy vọng Tần Thần vì bọn họ truyền thụ. Tình trạng như vậy, chính là Tần Thần sớm có đoán trước. Hắn cũng không chần chờ, trực tiếp đối đám người lời nói, đã là như thế, các ngươi cần cẩn thận lắng nghe. Ta truyền này thuật, tên là Già Thiên Pháp. Già Thiên Pháp, mặc dù vẹn vẹn ba chữ, lại khiến chư vị tộc trưởng đều tâm thần chấn động. Không hắn, chỉ vì ba chữ này, khí thế phi phàm, không người có thể đụng. Hỏi thế gian như thế nào chí cao? Tự nhiên là thiên. Mà môn công pháp này, dám xưng che trời. Nếu không phải lòng mang chí lớn, sao dám lấy chi làm tên? Phương pháp này cực vừa nhân tộc tu tập. Tần Thần nhìn về phía trước mắt thần sắc rung động đám người, tiếp tục nói, so sánh lẫn nhau Kim Đan chi đạo, phương pháp này bình cảnh không nhiều, cảnh giới cũng là cực cao. Bằng phương pháp này, cho dù vô thượng hôn nguyên cũng có thể truy tìm. Tần Thần ngữ khí bình tĩnh, nhưng mà mấy câu nói đó lại làm cho ở đây tộc trưởng trong lòng quẩn quẩn không thôi, kích động khó đè nén. Cảnh giới cực cao, liền vô thượng hôn nguyên đều có thể truy tìm. Nghe nói hôn nguyên hai chữ, không ít người không tự chủ được toàn thân phát run. Đối bọn hắn những này tu luyện Kim Đan, liền thiên tiên đều khó mà đột phá, từ đầu đến cuối bị coi là tầng dưới chốt nhân tộc mà nói. Hôn nguyên chỉ là một cái để bọn hắn nghe xong liền sinh lòng kính ý cảnh giới. Lại có thể nào tưởng tượng chính mình một ngày kia có thể trèo đến nỗi này kinh khủng độ cao. Một khi bước vào hôn nguyên, chính là cùng tiên địa chí cao thánh nhân sánh vai. Có thể đạt tới hôn nguyên, có thể đạt tới hôn nguyên, có thể đạt tới hôn nguyên. Mấy chữ này tại mọi người trong đầu không ngừng tiếng vọng, kích động ý chí của bọn hắn. Có người giờ phút này không khỏi nghĩ lên quá khứ, những cái kia bị vạn tộc săn bắn, tận mắt nhìn thấy thân nhân bị yêu thú cắn xé thành cặn bã hình tượng, kia là như thế nào khuất đủ, như thế nào bị thương. Khi đó bọn hắn như thế nào bất lực. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 28, trong tộc có đại sự xảy ra. Chương 28, trong tộc có đại sự xảy ra. Cỡ nào khát vọng có một ngày, có thể đem những cái kia ức hiếp bọn hắn, thôn phệ yêu thú của bọn hắn cùng nhau chém giết. Nhưng mà, bởi vì tự thân bị quản chế tại Kim Đan chi đạo, không biết tự thân tiềm lực. Bởi vì bị người cáo chi, trời sinh chính là kẻ yếu. Lần lượt để bọn hắn cúi đầu. Cúi đầu tại vạn tộc gót sắt phía dưới. Bị ép tiếp nhận chính mình nhất định là kẻ yếu vận mệnh. Nhưng là bây giờ, mọi thứ đều đem sửa. Có cái này thông hướng hôn nguyên giả thiên pháp, nhân tộc cuối cùng rồi sẽ phục hưng. Có thể đứng ngạo nghễ thương khung, nhìn xuống vạn tộc, trở thành chí cao chỗ thể. Thừa dịp đám người cảm xúc tăng vọt thời điểm, Tần Thần trực tiếp đem giả thiên pháp truyền thụ ra ngoài. Cùng lúc đó, còn phù hợp nhiều loại đại đế cổ kinh. Những tộc trưởng kia nghe xong truyền pháp sau, lập tức cảm thấy rộng mở trong sáng, không tự chủ được cảm khái nói, tốt một thức giả thiên pháp, quả nhiên thâm ảo khó dò. Thì ra, nhân tộc thân thi nguyên bản là một tòa vô thượng bí tàng. Ta lần này muốn để những người kia nhìn xem, còn có ai dám nói nhân tộc căn cơ nông cạn. Nhân tộc thân thi bên trong ẩn chứa vô tận tiềm lực. Luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, về sau càng có chuẩn đế cùng đại đế. Ta hiện tại không kịp chờ đợi, mong muốn bắt đầu tu luyện. Nghe thấy đám người nhao nhao tán thưởng, Tần Thần trong lòng có chút vui mừng. Những này nhân tộc tộc trưởng có thể nhanh chóng như vậy tiếp nhận giả thiên pháp, đối với hắn đến tiếp sau bố cục cực kỳ trọng yếu. Chư vị tộc trưởng, bây giờ ta đã truyền thụ giả thiên pháp. Tần Thần lúc này mở miệng, tiếp tục bàn giao chuyện khách hàng, cũng mời chư vị trở lại bộ tộc sau, tích cực mở rộng. Mau chóng dùng giả thiên pháp thay thế Kim Đan đại đạo. Bây giờ, chư vị gánh vác nhân tộc phục hưng chức trách lớn, trách nhiệm trọng đại, con đường phía trước dài dằng dặc. Nguyện đại gia không quên ban đầu tâm, rèn luyện tiến lên. Ta chủ yên tâm. Nghe nói lời ấy, mọi người vẻ mặt sục sôi. Trong mắt bọn họ thiêu đốt lên hỏa diễm, dường như có thể thiêu cháy tất cả trở ngại. Nguyên một đám nắm chặt song quyền, dường như có thể đánh nát bất kỳ ngăn cản. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Thần, cùng kêu lên đáp lại, nhân tộc quật khởi, từ chúng ta mở ra. Mấy bạn âm thanh la lên tại tổ địa quanh quẩn, vang vọng thần sơn. Mà tại ước vạn năm sau, làm nhân tộc tu sĩ vì hậu nhân giảng thuật nhân tộc phục hưng mấu chốt lịch sử lúc, cũng sẽ việc này xưng là tổ địa chi minh, là nhân tộc đăng lâm thiên địa đỉnh phong đặt xuống nền móng vững chắc. Mấy ngày sau, bởi vì tham dự nữ hoa thánh đản tế tự mà rời nhà nhiều ngày tần thần, rốt cục chuẩn bị trở về hiên viên bộ lạc. Dọc theo con đường này tuy không đại sự xảy ra, nhưng tần thần từ đầu đến cuối chưa từng ngừng. Hắn một mực tại suy tư, nên như thế nào ứng đối thu nạp đại lượng nhân tộc sau sắp xuất hiện vấn đề trọng đại. Dưới mắt, ta đã thu nạp một nửa nhân tộc, đồng thời để bọn hắn tại riêng phần mình trong tộc, bỏ qua kim đan đại đạo, đổi tu giả thiên pháp. Một khi nhân tộc bắt đầu từ bỏ kim đan đại đạo, nguyên bản thuộc về lão tử khí vận, liền sẽ dần dần khuynh hướng ta bên này. Mà cái này, không thể nghi ngờ là tại dung chuyển lão tử nhân giáo căn bản. Tần thần nghĩ đến đây, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Hắn tin tưởng, bây giờ giả thiên pháp truyền thụ thời gian ngắn ngủi, đổi tu phương pháp này nhân tộc số lượng vẫn không nhiều. Đó là bởi vì vẫn có số lớn tộc trưởng ngay tại đường về bên trong. Đợi cho mấy ngày sau, những tộc trưởng này trở lại riêng phần mình bộ lạc, bắt đầu mở rộng giả thiên pháp sau. Khi đó, theo mấy ước vạn ước kế nhân tộc từ bỏ kim đan đại đạo, nhân giáo khí vận chợt hạ xuống, tất nhiên sẽ nhường mắt cảnh cung một vị nào đó trí cao tồn tại phát giác. Mọi người đều biết, thánh nhân chứng đạo hư nguyên, siêu việt tất cả pháp tắc. Để ý nhất chính là tự thân khí vận cùng tôn nghiêm. Một khi lão tử phát hiện có một gã không quan trọng nhân tộc lại cùng hắn tranh đoạt khí vận, thậm chí cướp đi một nửa, chuyện này đối với thánh nhân mà nói có thể xưng vô cùng nhục nhã. Cho dù kia là một vị danh xưng vô vi mà chỉ thái thượng thánh nhân, chỉ sợ cũng phải giận không kìm được, mà phải thừa nhận thánh nhân ngập trời tức giận. Chỉ có tần thần lập tức liền phải đối mặt thánh nhân a. Đối với cái này, tần thần nói không cần trường, đó là nói dối. Dù sao thánh nhân chính là mảnh này thiên địa bên trong đứng đầu nhất tồn tại, mà chính mình tuy có tiên lục chi cảnh, chuyển đổi xuống tới bất quá là hồng hoang đại la cấp độ, tại thánh nhân trong mắt bất quá như hạt bụi đồng dạng, một ý niệm liền có thể tiêu tán. Nhưng tần thần tuy có mấy phần thấp thỏm, lại không phải e ngại, bởi vì lúc trước hắn đã nghi kỹ ứng đối thánh nhân phương pháp xử lý. Chỉ là trước đó ta nhất định phải rời đi ta tộc đàn, nếu không thánh nhân tức giận, không biết sẽ có nhiều ít người vô tội thụ hại. Tần thần đã quyết định, lần này hắn dự định về trước bộ lạc xử lý một ít chuyện sau, lập tức tiến về hải ngoại, không cho trận này tai họa tác động đến người khác. Lại mấy ngày nữa, tần thần rốt cục về tới hiên viên bộ lạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng nơi này hẳn là bình tĩnh an ổn, dù sao hắn trước khi đi đã xem mọi việc an bài thỏa đáng. Nhưng mà hắn vừa xuống đất, liền nghe tộc nhân hốt hoảng la lên: tộc trưởng, ngài trở lại rồi, ngài rời đi thời kỳ trong tộc có đại sự xảy ra, chuyện lớn. Tần thần nhìn đối phương vẻ mặt sợ hãi, trong lòng lập tức trầm xuống, vội vàng hỏi: đến cùng xảy ra chuyện gì, mau nói cho ta biết. Là tộc trưởng. Người kia không dám thất lễ, lập tức trả lời: chúng ta trong tộc mấy tên tộc nhân chẳng biết tại sao, tại tu luyện lúc đống nhiên điên cuồng mất khống chế, sau đó khí tức đoạn tuyệt chết đi. Các trưởng lão nghiên cứu hồi lâu lại không có đầu mối. Còn có việc này? Tần thần nghe vậy cau mày, chỉ từ miêu tả đến xem, mấy người kia tử trạng hoàn toàn chính xác dị thường. Trong nháy mắt, tần thần trong đầu hiện vô số khả năng, như là yêu ma quấy phá, nội bộ tranh đấu. Chờ một chút, nhưng tần thần cũng không đội vã có kết luận. Hắn dự định tự mình đi hiện trường xem xét, có lẽ có thể tìm tới chút dấu vết để lại. Đi, mang ta đi nhìn xem những người kia. Tần thần lúc này mở miệng, không muốn lãng phí mảy may thời gian. Dù sao, lão tử lúc nào cũng có thể phát giác nhân tộc dị động. Là, người kia vội vàng ứng thanh, mời tộc trưởng đi theo ta. Tần thần nói xong, liền theo người kia cùng nhau bay về phía kia mấy cô thiếu niên thi thể chỗ khu vực. Sau khi đến, hắn phát hiện trong tộc mấy vị lớn tuổi người sớm đã ở đây chờ đợi, vây quanh ở hai cô bên cạnh thi thể, vẻ mặt nghiêm túc, mặt lộ vẻ sầu lo. Thấy tần thần hiện thân, mấy vị tộc lao lập tức tiến lên, đầu tiên là hành lễ, sau đó thần sắc xa suốt mở miệng: tộc trưởng, ngài cuối cùng tới, ngài mau nhìn xem a, mấy hài tử kia thật là ta nhóm trong tộc xuất sắc nhất, có tiềm lực nhất, cũng không biết vì sao cứ như vậy không có dấu hiệu nào chết, thật là khiến người khó mà tiếp nhận. Tộc trưởng, ngài nói bọn họ có phải hay không gặp người ám toán? Nếu là dạng này, còn mời tộc trưởng cho chúng ta chủ trì công đạo. Sau khi nghe xong, tần thần đầu tiên là đối mấy vị tộc lão làm sơ trấn an, lập tức chậm rãi đến gần thi thể, cẩn thận quan sát, mới nhìn phía dưới, quả thật có chút dị thường. Cái này mấy tên thiếu niên trên thân thể lại không thấy bất kỳ ngoại thương. Tần thần lại điều động tự thân linh lực rót vào trong cơ thể của bọn họ, ý đồ điều tra phải chăng nội thương hoặc trúng độc. Kết quả nhưng như cũng nhường hắn cảm thấy nghi hoặc. Thể nội vô hại, cũng không phải trúng độc, trong lòng của hắn tự nói, bắt đầu suy tư những khả năng khác. Đương nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, quay đầu hỏi hướng tộc lão: mấy vị trưởng bối, những hài tử này qua đời bao lâu? Đại khái không đến 2 ngày. Đề cử chuyến hót Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau, chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 29, tiên tam trạm đạo. Chương 29, tiên tam trạm đạo. Tộc lão làm sơ hồi ức sau đáp. Không đến 2 ngày, tần thần thấp giọng lặp lại một câu, ánh mắt trầm ổn. Nếu không tới 2 ngày, thân thức mặc dù đã tiêu tán, nhưng ứng vẫn còn tàn niệm. Như lấy siêu hồn chi pháp, có lẽ có thể tìm được một chút manh mối. Tu sĩ tu hành, mi tâm chỗ thai nghén nguyên thần, có dấu thức hải. Thức hải là tu sĩ hạch tâm nhất bộ phận, một khi nguyên thần vỡ vụn, thần thức hủy hết, cho dù thánh nhân cũng khó cứu. Mà thức hải bên trong, gánh chịu lấy một người cả đời ký ức. Cho nên mới có siêu hồn một thuật, có thể thông qua bí pháp thăm dò vào đối phương thức hải, thu hoạch ký ức, cực kỳ nhanh gọn. Cho dù đối phương đã chết, chỉ cần thần thức chưa hoàn toàn chôn vùi, liền có thể theo lưu lại đoạn ngắn bên trong rút ra tin tức. Tần Thần không chần chờ, lúc này ngưng tụ thần niệm, thăm dò vào thiếu niên trong thức hải. Nhưng mà, khi hắn thần thức chạm đến thiếu niên mi tâm lúc, lại đột nhiên phát giác, thiếu niên này thức hải cũng không hoàn toàn hủy diệt, ngược lại hoàn toàn tĩnh mịch, dường như chìm vào vô biên hải dương. Đây là cớ gì? Tần Thần nhíu mày, loại tình huống này, hắn chưa hề gặp qua. Mặc dù tình huống quỷ dị, nhưng có một chút đáng được ăn mừng, thiếu niên chưa chân chính chết đi. Cứ việc hiên viên nhất tộc nhân khẩu đông đảo, nhưng hắn coi bọn họ là con dân, không cho có bất kỳ sai lầm. Những người khác, phải chăng cũng gặp phải tương tự tình trạng? Kỳ thật cũng không tiêu vong, chỉ là thần thức lâm vào ngủ say. Tần Thần trong đầu đột nhiên hiện ra cái nghi vấn này. Hắn lập tức vận dụng siêu hồn thuật, dò xét mấy người thần thức. Kết quả ra ngoài ý định, lại cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn nhất trí. Đồng thời, hắn phát giác được mấy người kia trên người có một loại nào đó chỗ tương đồng. Đó chính là tu vi giống nhau, đều đã đạt tới tiên đài nhị trọng tiên đại viên mãn, sắp bước vào tiên tam trạm đạo chi cảnh. Vào thời khắc này, Tần Thần đột nhiên nhớ lại một cái mấu chốt manh mối. Hắn chuyển hướng mấy vị tộc lão hỏi, "Chư vị, ta từng nghe nói, bọn hắn là tại tu luyện lúc xảy ra vấn đề. Việc này có thể là thật?" "Xác thực." Mấy vị tộc lão cùng kêu lên trả lời, lập tức nghi hoặc truy vấn, "Tộc trưởng, ngài có phải không phát hiện gì rồi dị thường?" "Tiên nhị viên mãn." Tiên tam trạm đạo Tần Thần cau mày, suy tư một lát. Hắn cấp tốc đem tất cả tin tức sâu chuỗi, cho ra một cái rõ ràng kết luận. Mấy người kia cũng không chết đi, mà là tại đột phá tiên tam trạm đạo lúc, chưa thể hiểu thấu đáo trong đó áo nghĩa, mê thất bản tâm, dẫn đến thần thức cơ hồ khô kiệt. Tần Thần ngữ khí bình tĩnh, nói ra suy đoán của mình. Cái gọi là tiên tam trạm đạo, là tu luyện giả thiên pháp trọng yếu cửa ải. Đối tất cả mọi người mà nói, đây là thông hướng cảnh giới cao hơn mấu chốt một vòng. Nếu có thể vượt qua, ngày sau con đường đem bằng phẳng rất nhiều. Nhưng cùng lúc đó, cũng có một cái thuyết pháp, thiên phú càng cao người, càng khó thành công. Tại trong nháy mắt che trời thế giới bên trong, không thiếu thiên tư chắc tuyệt người, lại bởi vì không cách nào vượt qua tiên tam chẳng đạo, cuối cùng vẫn lạc, làm cho người bóp cổ tay. Mà gã thiếu niên này, tuổi tác còn trẻ, chỉ tu vài năm, liền đến tiên nhị viên mãn, tư chất chi cao, có thể xưng người tiên. Bởi vậy, Tần Thần cho rằng những người này cực có thể là cưỡng ép đột phá, chuẩn bị không đủ, mới đưa đến ngoài ý muốn xảy ra. Cũng may, bọn hắn cũng không tại chỗ bỏ mình, bọn hắn còn sống. Chỉ là tiên tam chạm đạo thất bại. Mấy vị tộc lão nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn nhỏ chưa chết, tự nhiên để bọn hắn vui mừng. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn biến khó có thể tin, hoàn toàn không rõ Tần Thần nửa câu nói sau ý tứ. Bọn hắn tuy là tộc lão, lại cao tuổi thể suy, tu hành đã lực bất tòng tâm, thiên phú kém xa những thiên tài kia thiếu niên. Đến nay liền tiên đài bí cảnh cũng không từng đặt chân. Bởi vậy, đối tiên tam trạm đạo hiểu rõ cực kỳ có hạn. Giờ phút này, chỉ có thể mặt lộ vẻ hoang mang, hướng Tần Thần hỏi thăm, "Tộc trưởng, những hài tử này, còn có biện pháp cứu sao?" "Ân." Tần Thần trịnh trọng gật đầu, "Có. Tiên tam trạm đạo, đây là một cọc thâm ảo chi đồ. Tiên tam trạm đạo chính là đoạn tuyệt tu sĩ con đường phía trước, khiến cho lại không thể đi con đường, rất nhiều người đều hao hết cả đời, cũng khó có tiến thêm. Tại cửa này thẻ, tu hành 10 năm cùng ngàn năm khác biệt không lớn, nếu có thể ngộ ra trong đó chân ý, nếu có kiên nghị chi tâm, có thể trong một ý nghĩ đột phá, như chưa thể lĩnh ngộ, thì khả năng cả đời khốn tại này. Thiên đạo lấy nhân đạo là địch, hủy đi căn cơ. Thiên tam chẳng đạo, phong bế tu sĩ tương lai. Người cũng có thể chẳng đạo, tự đoạn một đao, chém tới trong lòng chấp niệm, chém hết, chạm sạch, từ đó mở con đường thuộc về mình. Mà cái này, bất quá là đông đạo thuyết pháp bên trong một loại. Mỗi vị tu sĩ, tại chẳng đạo lúc gặp chi cảnh đều không giống nhau. Có người chém tới tự thân, có người chém tới ý nghĩ sang vậy, càng giống như hơn diệp hát người, nghịch hướng chẳng đạo, cùng cổ đế lúc tuổi còn trẻ hư ảnh giao phong. Mọi việc như thế. Nếu là thất bại, có người tại chỗ tiêu tán, hóa thành bụi bặm. Có người thì mê thất bản tâm, trầm luân tại hư ảo bên trong. Theo Tần Thần thấy, trước mắt những này đã mất đi sức sống người trẻ tuổi, ứng thuộc cái sau. Mặc dù thần thức yên lặng, nhưng đạo khu vẫn còn tồn tại, nguyên thần không hư hại, còn có cứu trở về cơ hội. Nghĩ tới đây, Tần Thần không chần chờ chút nào. Trong thức hải của hắn, một cái kim quang long lánh tiểu nhân, tự mi tâm đi ra, nhẹ nhàng nhảy lên, liền tiến vào một gã hiên viên tộc thiếu niên cái chán. Tần Thần tin tưởng, bọn hắn chạm đạo thất bại, bản thân bị lạc lối, cần một vị người dẫn đường, đem bọn hắn theo hỗn độn bên trong tỉnh lại, như là dẫn đạo một chiếc bị khốn ở cuồng phong sóng lớn bên trong thuyền cô độc, khiến cho quay về an ổn. Mà vị này người dẫn đường thân thức, nhất định phải đủ mạnh mềm dai, nếu không, cũng có thể là bị sóng dữ thôn vệ, không cách nào thoát thân. Tần Thần thân làm hồng mông thánh thể, thân ở tiên đài lục trọng thiên đỉnh phong, thân thức mạnh, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Tại toàn bộ hiên viên bộ lạc ước vạn sinh linh bên trong, chỉ có hắn có thể vững vàng đem mấy người cứu ra. Về sau kết quả, nhường đám người kinh thán không thôi. Cái kia kim sắc tiểu nhân dường như nắm giữ không thể tưởng tượng nổi chi lực. Một khi tiến vào thiếu niên mi tâm, sau đó không lâu, cái kia bị cho rằng đã chết đi thanh niên lại bắt đầu khôi phục nhịp tim cùng khí tức. Cuối cùng, chậm rãi mở hai mắt ra. Sống. Hắn sống. Mấy vị tộc lão không khỏi vui mừng quá đỗi, quên đi thân phận, cao giọng la lên. Không cách nào bình tĩnh, bởi vì cái này gần như kỳ tích cảnh tượng thật là khiến người rung động. khởi tử hồi sinh. Như vậy thủ đoạn, xác thực quá mức kinh người. Chờ thanh niên kia sau khi tỉnh dậy, người tí hon màu vàng tùy theo nhảy ra, cũng không dừng lại, trực tiếp chui vào một tên khác thiếu niên mi tâm. Như thế lặp đi lặp lại, theo người tí hon màu vàng không ngừng xuyên thẳng qua, mấy tên thiếu niên đều khôi phục sinh cơ. Trong mắt bọn họ mặc dù vẫn mang theo một chút mê bóng, nhưng đây là hiện tượng bình thường. Tu dưỡng mấy ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Mấy người tuy bị hắn theo bên bờ sinh tử kéo về, tần thần lại chưa lộ ra quá nhiều vui mừng. Vẻ mặt nghiêm túc, dường như trong lòng có khác lo lắng. Tộc lao nhóm lập tức truyền lệnh trong tộc. Tất cả đạt tới tiên nhị đại viên mãn tộc nhân, cần tạm thời đình chỉ xung kích tiên tam. Tần thần giao phó xong sau, liền một mình trở về chỗ ở giờ phút này, mấy nhiều hắn vấn đề, trừ bắt cảnh cung vị kia bên ngoài, lại thêm một nạn. Đó chính là tiên tam chẩm đạo. Tiên tam chẩm đạo chính là giả thiên pháp bên trong cực kỳ trọng yếu quan khẩu. Tần thần ngồi xếp bằng, lâm vào trầm tư, thấp giọng tự nói: cùng kim đan đại đạo khác biệt, kim đan đại đạo hạn chế nhân tộc tu sĩ cực hạn, dù có tuyệt thế thiên phú, cũng khó đăng kim tiên chi cảnh. Mà tiên tam chẩm đạo thì là mở ra lối riêng, khiến người thay ra đổi thịt, đột phá tự thân, thực hiện bay vọt về trước. Cả hai tuy đều là bình cảnh, lại chênh lệch cực lớn. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 30, Tiên Tam Ngộ Đạo Đài chương 30, Tiên Tam Ngộ Đạo Đài hắn đầu tiên là đối giả thiên pháp bên trong tiên tam bình cảnh cùng kim đan đại đạo bình cảnh khác biệt tiến hành phân tích, sau đó tiếp tục suy tư, nhưng mà tại trong nháy mắt che trời thế giới bên trong, chạm đạo cửa này, không biết cản trở nhiều ít tu sĩ bước chân. Có người khốn tại tiên nhị mấy ngàn năm, nửa bước khó đi, cuối cùng tiếc nuối cả đời. Có người cưỡng ép vượt quan, lại tại trên đường vẫn lạc. Ta nhân tộc như tu giả thiên pháp, tự nhiên cần kinh nghiệm kiếp nạn này. Nhưng tiên nhị đối ứng hồng hoang cảnh giới, bất quá huyền tiên mà thôi. Tu vi như thế, thực sự quá mức yếu kém. Nếu vô pháp phá giải tiên tam chi khốn, làm tộc nhân đình trệ tại này, lại có thể nào đặt chân trong vạn tộc? Không được, nhất định phải tìm tới đường giải quyết. Suy nghĩ đến tận đây, tần thần lập tức bắt đầu suy nghĩ, có biện pháp hay không có thể đột phá khốn cảnh. Có thể suy tư một lát sau, vẫn là hết đường xoay sở. Việc này cũng không phải là hắn một người chi tội. Cho dù tại nguyên bản trong nháy mắt che trời thế giới bên trong, vô số trong năm, đông đảo kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cũng chưa từng có người có thể cải tiến giả thiên pháp, nhường chạm đạo biến dễ dàng. Bây giờ nhường hắn tại ngắn ngủi bao lâu thần bên trong nghĩ ra đối sách, xác thực quá mức quá nghiêm khắc. Có lẽ, nhìn lại một chút hệ thống, hắn đột nhiên có ý nghĩ này. Dù sao, gặp chuyện không biết, liền xin giúp đỡ hệ thống. Bây giờ đối mặt liên quan đến toàn bộ nhân tộc tương lai đại sự, hắn nhất định phải vận dụng tất cả có thể dùng tài nguyên. Mà hệ thống không thể nghi ngờ là cường đại nhất cái kia. Suy nghĩ cố định, tần thần lập tức triệu hoán hệ thống, thuần thục tiến vào thương thành giao diện. Mặc dù hắn thường chỗ này, nhưng hệ thống trong thương thành vật phẩm chủng loại phong phú, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ còn đẩy ra sản phẩm mới. Cái này khiến mỗi lần tiến vào đều phải một lần nữa xem kỹ một lần. Số lượng hàng trăm ngàn vật phẩm, nhưng tần thần nhất thời khó thích ứng. Có thể nghĩ đến đây phía sau là nhân tộc tồn tục mấu chốt, lại nhiều trở ngại, cũng bất quá là không có ý nghĩa tồn tại. Thế là tần thần thu nạp tâm thần, bắt đầu dần dần xem. Cùng lúc trước giống nhau, trong thương thành vật phẩm bị phân chia thành mấy loại hình lớn: pháp bảo, vũ khí loại, công pháp, thần thông loại, còn có một cái chính là vật hy hữu loại. Trước hai hạng là trong thương thành chủ yếu nhất phân loại, cả hai bàn bạc cơ hồ chiếm cứ toàn bộ 9 thành 99. Có thể tần thần cơ hồ đem những này thương phẩm nhìn hết, vẫn không có phát hiện cùng tiên tam chạm đạo tương quan bất kỳ manh mối. Cái này cho dù luôn luôn chấn định như tần thần, giờ phút này cũng khó tránh khỏi chần chờ. Như hệ thống bên trong, như cũng không cách nào tìm được phá giải tiên tam chạm đạo phương pháp. Như vậy, nhân tộc chỉnh thể tiềm lực, sợ rằng sẽ nhận cực lớn chế ước. Dù cho tương lai vẫn có tiên tứ, tiên ngũ, thậm chí tiên lục, chuẩn đế, đại đế cấp bậc cường giả xuất hiện, nhưng này cũng không phải là hắn chân chính kỳ vọng kết quả. Hắn thấy, chỉ có toàn bộ chủng tộc cường đại mới lớn nhất ý nghĩa. Không thể đình chỉ, còn phải tiếp tục tìm kiếm. Tần thần hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, đã thần binh cùng công pháp bên trong không có, vậy thì nhìn lại một chút cuối cùng một loại. Suy nghĩ cố định, tần thần ánh mắt lần nữa rời xuống, rơi vào hệ thống trong thương thành cái cuối cùng, cũng là tầm thường nhất phân loại bên trên. Đặc thù vật tần thần thấp giọng đọc lên mấy chữ này, tựa hồ có chút hoảng hốt. Đây là hắn thu hoạch được hệ thống sau, lần thứ hai ấn mở cái này phân loại. Lần thứ nhất cũng chỉ là ra ngoài hiếu kỳ. Lúc ấy một lòng mong muốn tăng lên thực lực bản thân hắn, qua loa nhìn lướt qua, phát hiện đồ vật bên trong phần lớn của quái. Đối cá nhân tu luyện cũng không quá lớn trợ giúp. Về sau liền lại chưa đặt chân. Thậm chí, hắn đã nhớ không rõ, nơi này rốt cuộc có gì nội dung. Nhưng mà, lần này, ấn mở đặc thù vật phân loại sau, nhìn thấy trước mắt tất cả, lại làm hắn trong lòng đột nhiên rung động. Chỉ thấy, lít nha lít nhít liệt biểu bên trong, thái hư đoán thể cát, có thể khiến thai nhi ở trong đó thức tỉnh thể chất. Sau khi sinh, có lẽ có cơ hội thu hoạch được hỗn độn thể, hoang cổ thánh thể, tiên tiên đạo thai, tiên tiên thánh thể đạo thai, thương tiên bá thể, thần vương thể, chờ cường đại thể chất, vạn giới luân hồi tháp, ở trong chứa tam tiên thế giới, có thể khiến cho tộc nhân ở đây kinh nghiệm chân thực ma luyện, cùng chư thiên cường giả luận bàn, rèn luyện tự thân. Hồng hoang linh nguyên đỉnh, có thể đem hồng hoang thiên địa linh khí chuyển hóa thành càng có uy lực thần nguyên. trợ nhân tộc tu sĩ càng hiệu suất cao hơn đột phá cùng tu hành. Hồng Hoang Tàng Bảo Đồ có thể ngẫu nhiên thu hoạch một cái ẩn chứa vô tận bí tàng Hồng Hoang Tọa Độ. Nguyên một đám công dụng khác nhau, lại đều có kỳ hiệu đặc thù vật phẩm tại tần thần trước mắt hiện lên. Nếu không phải dưới mắt có khác sự việc cần giải quyết, lại tài lực có hạn, hắn thật muốn đem những này chân phẩm toàn bộ thu về trong túi. Sau đó, một cái thương phẩm đập vào mi mắt, trực tiếp nhường tần thần ánh mắt ngưng trệ, không thể rời đi. Nó giới thiệu biết, Tiên Tăng Ngộ Đạo Đài. Ngồi tại trên đó, có thể trợ đại viên mãn tu sĩ đột phá tiên tăng quan, xác suất thành công tăng lên đến 9/9. Làm hàng chữ này hiện hiện lúc, tần thần lập tức tinh thần rung động. Vật này, quả thực là nhân tộc chế tạo riêng. Hắn không tự chủ được nhẹ giọng cảm thán, khóe miệng nổi lên ý cười. Phản phất là Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn cảm giác. Vốn cho là trong hệ thống không có như vậy thần dị chi vật xuất hiện. Bây giờ xem ra, sắp thực ra ngoài ý định. Như nhân tộc đến bậc này, nói gì tiên tăng bình cảnh. Đến lúc đó, tất cả tu sĩ đều có thể chạm đạo mà đứng. Có cái này đồ vật, nhân tộc tương lai chắc chắn nên đón cường thịnh thời đại. Nhưng còn có một vấn đề bày ở trước mắt, chính là cái này Tiên Tăng Ngộ Đạo Đài giá cả. Chỉ cần 100 vạn phát triển điểm. Cứ việc, hắn mới từ nhân tộc tổ địa trở về, đã khóa lại mấy vạn bộ lạc, thống ngự vạn ước nhân khẩu. Phát triển điểm nơi phát ra tự nhiên khả quan. Nhưng vấn đề là, khóa lại bộ lạc càng nhiều, cần thiết ngộ đạo đài cũng càng nhiều. Mấy vạn bộ lạc, liền cần mấy vạn ngộ đạo đài. Cần thiết tổng điểm số, sợ rằng sẽ cao đến dọa người. Xem ra, về sau đến tính toán tỉ mỉ mới được. Tân Tân ở trong lòng nói nhỏ, vốn cho là khóa lại mấy vạn ước người sau, chính mình liền có thể tùy tâm sở dụng tiêu xài. Hiện thực lại mạnh mẽ đánh mặt của hắn, trở thành mấy vạn bộ lạc, vạn ước nhân khẩu chúng chủ, mang ý nghĩa gánh vác tương lai của bọn hắn. Muốn nhường nhân tộc càng nhanh lớn mạnh, nhất định phải thay con đường, kiếm nhiều một chút phát triển điểm. Hắn cau mày, ngữ khí kiên định, nhưng mà lập tức lâm vào bối rối, bởi vì có cái mấu chốt nan đề, căn cứ hệ thống nói tới, phát triển điểm tích lũy chỉ có tại nhân tộc cường đại về sau mới có thể thu được. Một con đường khác tính, nên như thế nào thu hoạch? Tần Thần một bên suy tư, một bên ánh mắt lơ đãng rơi vào hệ thống giao diện bên trên. Chính là cái này một cái chớp mắt liếc nhìn, nhường hắn chú ý tới một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Hồng Hoang Hố Động Mô Đủ Lệ. Vừa nhìn thấy cái danh xưng này, Tần Thần thần sắc lập tức biến kích động lên. Hắn lập tức nhớ tới, đây là lần trước hệ thống đổi mới sau mới tăng công năng. Tác dụng là có thể đem Hồng Hoang bên trong linh căn, pháp khí các loại vật phẩm chuyển hóa làm phát triển điểm số. Nói một cách khác, đây là trước mắt duy nhất có thể thu được ngoài định mức điểm số phương thức. Tần Thần khẽ miệng khẽ nhếch. Nguyên bản còn vì vấn đề này bối rối không thôi, không nghĩ tới đã sớm có đáp án. Chỉ là nụ cười của hắn dần dần thu liễm, ánh mắt bắt đầu nghiêm trọng. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 31, tiến về Tam Tiên Đảo Lữ Trình. Chương 31, tiến về Tam Tiên Đảo Lữ Trình. Rốt cuộc muốn từ nơi nào đi thu thập nhiều như vậy linh căn cùng bảo vật? Nan đề vừa mới giải quyết, mới khiêu chiến lập tức mà đến. Cái này khiến Tần Thần cảm thấy phảng phất tại kinh nghiệm một trận kịch liệt chập trùng. Một lát trước còn tràn ngập hy vọng, trong nháy mắt lại lâm vào khốn cảnh. Nhưng ngay tại hắn do dự lúc, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chờ một chút. Trước đó nhìn qua cái kia đặc thù đạo cụ bên trong, giống như có cái hồng hoang, tàng bảo đồ. Tần Thần trong mắt lại lần nữa dấy lên sáng ngời. Như ký ức không sai, cái này có lẽ chính là phá cục mấu chốt. Hắn không chần chờ, lập tức điều ra hệ thống cửa hàng, tiến vào đặc thù đạo cụ phân loại, nhanh chóng tìm kiếm sau, rốt cuộc tìm được mục tiêu. Hồng Hoang Tàng Bảo Đồ xác thực tồn tại. Cứ việc giá cả không thấp, nhưng lấy hắn hiện hữu điểm số, vẫn là có thể gồng gánh nổi. Trước đây tại nhân tộc tổ địa, bởi vì khóa lại đại lượng tộc nhân, hệ thống từng cho một chút điểm số. Lại thêm các bộ lạc tộc trưởng về lãnh địa mở rộng ra thiên pháp, gần đây cũng sẽ lần lượt thu hoạch được kích lợi. Bởi vậy, cho dù mua sắm tấm bản đồ này, với hắn mà nói cũng sẽ không tạo thành áp lực quá lớn. Chỉ là hắn thấp giọng tự nói, cái này tàng bảo đồ bên trong tiêu ký địa phương, có thể cung cấp nhiều ít linh căn cùng pháp bảo. Nếu như số lượng không đủ, hoặc đợi cấp quá thấp, kia đổi lấy điểm số khả năng liền địa đồ bản thân tốn hao đều không đủ. Như thế liền thực sự không đến mất. Nhưng mà, trừ cái đó ra, hắn không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng, hắn không do dự nữa, quả quyết hạ đơn. Không lâu sau đó, chỉ có hắn có thể nhìn thấy màu lam nhạt giao diện bên trong, một chương cùng loại dạ đại địa đồ chậm rãi triển khai. Mà liên tại địa đồ đỉnh cao nhất, còn khắc lấy một nhóm nhỏ bé văn tự, Tam Tiên Đảo Tàng Bảo Đồ không nghĩ tới, lại là Tam Tiên Đảo. Tần Thần trong lòng chấn động mạnh một cái. Đối với Tam Tiên Đảo, hắn cũng không phải là hoàn toàn lạ lẫm. Kia là Dương Châu, Đồng Lai, Phương Trượng ba tòa hòn đảo gọi chung. Giống nhau, nó cũng là Hồng Hoang bên trong, cực kỳ nổi danh tu hành thánh địa. Ngày xưa, bị đạo tổ Hồng Quân Thân Phong là Nam Tiên đứng đầu Đông Vương Công, liền lựa chọn Tam Tiên Đảo bên trong Đồng Lai, thành lập cái gọi là Tiên Đỉnh. Bởi vậy có thể thấy được, Tam Tiên Đảo hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Về sau, Đông Vương Công bị Đế Tuấn cùng Thái Nhất giết chết, Hồng Hoang đời thứ nhất Tiên Đỉnh tùy theo là úp. Tam Tiên Đảo tùy theo biến mất tại thế, không còn hiện lộ. Bất luận nhiều ít cao nhân kiệt lực tìm kiếm, từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới nửa điểm tung tích. Từ đó về sau, Tam Tiên Đảo liền trở thành Hồng Hoang bên trong một cái khó mà để lộ mê. Ai có thể nghĩ, thần bí như vậy địa phương, vẫn như cũ chạy không khỏi hệ thống ánh mắt. Một chương tàng bảo đồ, liền đưa nó tinh tường hiện ra ở Tần Thần trước mặt. Tại nhìn thấy Tam Tiên Đảo tàng bảo đồ sau, Tần Thần đầu tiên là lộ ra một tia thích thú. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới một vấn đề. Cái này Tam Tiên Đảo đã từng bị Đông Vương công chiếm cứ qua, bên trong còn có thể có cái gì tốt đồ vật? Tần Thần trầm tư một lát, trong lòng hiện ra nghi vấn như vậy. Hắn lo lắng, cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Ngẫm lại năm đó Thiên Đình quy mô, sao mà khổng lồ. Đông Vương công danh xưng vạn tiên đứng đầu thủ hạ môn đồ vô số. Không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể suy đoán ra. Như Tam Tiên Đảo bên trên từng ở lại nhiều như vậy người, chẳng phải là đã sớm bị vơ vét không còn gì. Nghĩ tới đây, Tần Thần lập tức triệu hồi ra hệ thống, chuẩn bị hỏi thăm tin tưởng, cái này Tam Tiên Đảo có phải là hay không bị Đông Vương công đã dùng qua vật cũ. Bẩm báo chủ nhân. Hệ thống thanh âm cấp tốc truyền đến, xin chủ nhân yên tâm. Tam Tiên Đảo 95 khu vực, chưa có người đặt chân. Tam Tiên Đảo diện tích bao la, viễn siêu tưởng tượng, lại chịu không gian pháp tắc bảo hộ. Đông Vương công thành lập Thiên Đình lúc, vẹn vẹn chiếm dụng Đồng Lai Đảo một góc. Dù vậy, Đồng Lai Đảo bởi vì che kín không gian pháp tắc, khiến cho Đông Vương công bọn người không cách nào xâm nhập thăm dò. Cho đến Thiên Đình hủy diệt, Đồng Lai Đảo cũng chỉ vừa bị thăm dò không đủ 1/10. Mà bổn hệ thống cung cấp tàng bảo đồ, ẩn chứa không gian pháp tắc, có thể để chủ nhân hoàn toàn thăm dò toàn bộ Tam Tiên Đảo. Hệ thống lời nói, khiến Tần Thần cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng làm cho hắn buông xuống một bộ phận lo lắng. Dạng này Tam Tiên Đảo, vẫn có thể gọi là hoàn hảo không chút tổn hại. Đối với hắn mà nói, tất nhiên có thể từ đó thu hoạch khổng lồ. Đạt được tàng bảo đồ sau, Tần Thần trong lòng lại hiện ra một cái khác tầng suy nghĩ. Chỉ sợ không bao lâu, nhân tộc liền sẽ nhấc lên một cỗ bỏ qua kim đan chính đạo, chuyển tu giả thiên bí thuật phong trào. Đến lúc đó, ta liền có thể phát giác được nhân tộc dị động. Lấy hắn thánh nhân địa vị, tất nhiên có thể tính ra hành tung của ta. Đến lúc đó, ta sẽ không thể không cùng thánh nhân chính diện giao phong. Như vẫn giữ tại Hiên Viên bộ lạc, sợ là sẽ phải có không ít người bởi vậy thụ hại. Cho nên, ta nhất định phải tại hắn hiện thân trước đó, rời xa nơi đây. Bây giờ vừa lúc đạt được cái này Tam Tiên Đảo đồ phổ, không bằng như vậy lên đường, thẳng đến Tam Tiên Đảo. Như thế, một mũi tên trúng hai con nhạn. Trải qua một phen cân nhắc, Tần Thần cuối cùng hạ quyết định. Hắn dự định lập tức xuất phát, đặt vào tiến về Tam Tiên Đảo lữ trình. Hồng Hoang sắc thực bao la vô ngần, bằng ta tiên lục tu vi, lại cũng bỏ ra lâu như vậy mới từ Hiên Viên bộ lạc đến Đông Hải. Vô biên bát ngát trên mặt biển, thân mang áo trắng Tần Thần, cưỡi gió mà đi, đối mặt mênh mông thiên địa, không khỏi phát ra như vậy cảm khái. Trước đây, hắn mặc dù từng ra ngoài qua mấy lần, nhưng chỗ đi khoảng cách cũng không tính là quá xa. Ngay cả lần trước tham gia nữ hoa nương nương sinh nhật tế tự, tốn hao thời gian cũng kém xa lần này. Nhưng mà, đường đi tuy dài, ven đường phong cảnh lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Có kéo dài mấy ước dặm núi cao trung điểm, có bao trùm nửa mảnh bầu trời thất thải dáng mây, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hình thể khổng lồ như núi cự long quanh quẩn trên không trung. Có lẽ có toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh thần cầm tại đám mây cao rộng hấp vang, đủ loại kỳ cảnh làm cho người không kịp nhìn. Cứ như vậy, Tần Thần tại rộng lớn Đông Hải trong cao không, một bên thưởng thức cảnh sắc, một bên phi tốc tiến lên. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục đã tới tàng bảo đồ bên trên đánh dấu chỗ kia ánh sáng nhạt chỗ. Nhưng mà mới vừa đến đạn, Tần Thần lại giật mình. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy một mảnh mênh mông nước biển, không có vật gì. Bất quá, hắn chỉ là ngắn ngủi dừng lại. Đối với trước mắt tình hình, hắn rất nhanh liền suy đoán ra được khả năng nguyên nhân. Đầu tiên, hệ thống không có khả năng phạm sai lầm, xuất hiện sai lầm. Hắn đối cái hệ thống này từ đầu tới cuối duy trì lấy tín nhiệm. Tiếp theo, hắn từng nghe nói liên quan tới Tam Tiên Đảo truyền thuyết. Từ khi thượng cổ Thiên Đình hủy diệt về sau, cái này Tam Tiên Đảo liền thần bí biến mất, bất luận như thế nào cường giả đều không thể tìm được tung tích dấu vết. Căn cứ hệ thống trước đây cung cấp tin tức, Tam Tiên Đảo bên trên hiện đầy không gian pháp tắc. Kết hợp những yếu tố này, Tần Thần phán đoán chính là những này pháp tắc đem hòn đảo ẩn giấu đi lên. Bởi vậy, khi hắn dựa theo chỉ dẫn tới chỗ này lúc, mặc dù trước mắt chỉ có biển cả, nhưng hắn vững tin chính mình khoảng cách Tam Tiên Đảo đã rất gần. Tam Tiên Đảo bản thể là bị không gian pháp tắc ẩn nấp đi, dẫn đến hắn không cách nào bằng vào mắt thường nhận ra ba cái này trí cao phúc địa. Tần Thần lơ lửng tại trên mặt biển, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đúng lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, xác nhận túc chủ đã đến chỉ định phương vị. Mục tiêu khu vực đã bị không gian pháp tắc bao trùm. Hiện đã là túc chủ mở ra tạm thời không gian pháp tắc, có thể tự do tiến vào mục tiêu lĩnh vực. Hệ thống lời nói vừa dứt, Tần Thần thể nội lập tức sinh ra một loại khó nói lên lời dị dạng cảm giác. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 32, không gian pháp tắc chương 32, không gian pháp tắc tiên là hệ thống giao phó hắn không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc thuộc về Tam Tiên đại đạo bên trong một đầu, là không gian đại đạo cụ tượng hóa, cũng là thế gian vạn vật vận chuyển căn bản quy tắc. Nó tồn tại ở vô tận hồng hoang cùng hỗn độn bên trong, là trí cao vô thượng tồn tại. Chỉ có đạt tới hôn nguyên cảnh giới, mới có thể trưởng khống một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Mà giờ khắc này, Tần Thần dường như bị cái này trí cao pháp tắc bao khỏa trong đó. Lý huyền ảo khó lường, ý nghĩa khó nói lên lời. Cơ hội tại cùng một trong nháy mắt, Tần Thần cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên cải biến. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển, lại trong chốc lát kịch liệt và mèo. Không gian như là vỡ vụn mặt kính, vết rạn giống như rắn lan tràn ra. Ngay sau đó, vang một tiếng vang thật lớn, phương viên ức vạn dặm không gian đột nhiên sụp đổ, theo mảnh vỡ tứ tán bể ra. Trên mặt biển, ba tòa quái vật khổng lồ chút nào vô biên tế tiên đảo thình lình xuất hiện tại tần thần trước mắt. Tam tiên đảo. Tần thần trong lòng không khỏi kinh hô. Hắn không nghĩ tới, muốn đi vào tam tiên đảo, lại muốn kinh nghiệm như thế khúc chết. Nếu không phải hệ thống cường đại, liền không gian đại đạo đều có thể ngắn ngủi ra chỉ ở hắn, chỉ sợ hắn cũng không cách nào tận mắt nhìn thấy cái loại này kỳ cảnh. Tam tiên đảo bên trong, đến tột cùng cất giấu cái gì tuyệt thế bảo vật? Tần thần không chần chờ, bước chân đạp mạnh. Tiên lục thánh thể tốc độ trong nháy mắt bộc phát. Kim sắc huyết khí xông lên trời không, tại thiên cung bạch ra chói mắt kim hồng, thẳng đến tam tiên đảo bên trong đồng lai tiên đảo. Nơi này linh khí quá nồng nặng. Vừa mới đạp vào hòn đảo, tần thần liền nhịn không được cảm thán. Trước mắt tòa này thượng cổ tiên đảo, linh khí chi nồng đậm, đã viễn siêu bình thường tưởng tượng. So với ngoại giới, nơi này linh khí ít ra nồng hậu dày đặc gấp trăm lần, nghìn lần không ngừng. Những này linh khí cơ hồ theo không gian bên trong tuôn ra, ngưng tụ thành linh dịch. Tần thần phỏng đoán, đây có lẽ là bởi vì tam tiên đảo tự thái cổ thời kỳ liền chưa từng hiện thế bố trí. Cho dù về sau bị Đông Vương công bọn người phát hiện, cũng ở trên đảo thành lập thiên đỉnh. Nhưng mà không gian pháp tắc che chở, nhường tam tiên đảo bên trong nồng độ linh khí từ đầu đến cuối duy trì tại viễn cổ sơ khai lúc trạng thái. Cứ việc nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm. Giờ phút này, tần thần ánh mắt nhưng lại chưa dừng lại ở đây, mà là tập trung tại những cái kia có thể chuyển hóa làm phát triển điểm pháp bảo cùng linh căn. Thời gian cấp bách, tam tiên đảo phạm vi rộng lớn, ta cần tại đối phương đến trước, mau chóng hoàn thành dò xét. Tần thần trong lòng đã có lập kế hoạch, không chần chờ nữa. Thân hình khẽ động, liền đằng không mà lên, tại đồng lai tiên đảo bên trên bắt đầu tìm kiếm. Tam tiên đảo quả nhiên không phụ đỉnh cấp phúc địa chi danh. Hắn vừa bay ra không hơn bạn bên trong, liền thấy một mảng lớn số lượng kinh người tiên tiên hạ phẩm linh căn, thình lình hiện ra ở trước mắt. Tuy là hạ phẩm, nhưng đều thuộc tiên tiên chi vật. Bây giờ hồng hoang bên trong, phàm thuộc tiên thiên giả, đều không nhiễm hồng trần khí tức. Bọn chúng gánh chịu tiên địa tạo hóa, phẩm chất hơn xa ngày mai chi vật. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, những này linh căn số lượng, bảo thủ tính ra tổng cộng hơn 100 triệu nhiều. Như bị ngoại giới luyện đan tu sĩ biết được, tuy là chuẩn thánh cường giả, chỉ sợ cũng phải thèm nhỏ dãi không thôi. Đã đưa tới cửa, vậy liền nhận. Tần thần nhìn qua trước mắt bao trùm mấy vạn dặm thổ địa linh căn, không chút do dự đưa tay. Thánh thể chi lực hóa thành một cái bàn tay lớn màu vàng nóng, che khuất bầu trời, đột nhiên hướng phía dưới chụp tới. Trong khoảnh khắc, mấy vạn gốc linh căn bị nổ tận gốc, toàn bộ bỏ vào trong túi. Bất quá, điểm này số lượng đối mảnh này bảo địa mà nói, bất quá là một góc của băng sơn. Sau đó, tần thần không hề cố kỵ đại lượng thu thập. Chờ thu thập hoàn tất, hắn cũng không trì hoãn, lập tức đem linh căn đầu nhập trong hệ thống, thông qua hồng hoàng hố động mộ đủ lệ tiến hành chuyển hóa. Hệ thống không ngừng phát ra thanh âm nhắc nhở, đốt. Tiên thiên hạ phẩm linh căn phàm tâm hoa, chuyển hóa phát triển điểm 3 điểm. Đốt. Tiên thiên hạ phẩm linh căn túy mộc thảo, chuyển hóa phát triển điểm 2 điểm. Đốt. Tiên thiên hạ phẩm linh căn trọng lâu diệp, chuyển hóa phát triển điểm 4 điểm. Vô số tiếng vang liên tiếp không ngừng, làm toàn bộ linh căn chi địa bị triệt để thanh lý sau, thần thần hệ thống bảng bên trên phát triển điểm đã mệt tích đến 300 triệu tả hữu. Mặc dù cùng mấy bạn trạm đạo đài cần thiết tổng số so sánh vẫn lộ ra ít ỏi, nhưng hắn cũng không thèm để ý, ngược lại cảm thấy hài lòng. Dù sao, tam tiên đảo vừa mới thăm dò không đủ 1%, dựa theo này tốc độ, đến tiếp sau đoạt được tất nhiên đủ để mua kia mấy bạn trạm đạo đài. Tần thần nhìn chăm chú số liệu trên màn ảnh, tiêu thăng trị số nhường khỏe miệng của hắn khẽ nhếch. Lập tức trong đầu hiện hiện mới suy nghĩ, nhưng mà, thời gian như cũng không nhiều, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Bây giờ, nữ hoa nương nương sinh nhật đã qua hồi lâu, các tộc thủ lĩnh nên sớm đã trở về quyền sở hữu. Ý vị này, hủy bỏ kim đan chi đạo, mở rộng giả thiên pháp phong trào, sắp tại mấy chục vạn bộ lạc bên trong nhấc lên gợn sóng. Nghĩ tới đây, Tần thần không do dự, lập tức lên đường, hướng phía hòn đảo chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Có thể phi hành không lâu, phía trước đột nhiên hiện ra một mảnh tràn ngập kim ngân từ tam sắc khí tức sương mù, ánh vào tầm mắt của hắn. Phàm có chí bảo hiện thế, tất có dị tượng đi theo. Đây là hồng hoang trong thế giới các tu sĩ phổ biến nhận biết. Bởi vậy, làm Tần thần trông thấy kia phô thiên cái địa bao phủ thiên địa tam sắc sương mù lúc, chỉ dựa vào bản năng, hắn liền vững tin trong đó nhất định có dấu hiếm thấy chi vật, chỉ là không biết đến tột cùng là bực nào kỳ chân. Dấu trong lòng nghi vấn, Tần thần ra tốc tiến lên. Bất quá một lát, hắn đã đến sương mù biên giới, nhưng hắn cũng không tùy tiện tới gần, bởi vì phát giác được sương mù chung quanh hoàn toàn hoang lương. Nói xác thực, liền một tia cỏ cây cũng không từng sinh trưởng. Phải biết, nơi đây chính là hồng hoang đỉnh cấp phúc địa một trong, cả tòa trong đảo sinh cơ bừng bừng, cho dù không sinh linh căn cũng đầy mắt xanh biếc, tuyệt không có khả năng xuất hiện như thế tĩnh mịch cảnh tượng. Trừ phi cái này sương mù ẩn chứa kịch độc. Tần thần khẽ cau mày, thấp giọng tự nói, không chỉ có độc, thế gian trong vạn vật ngoại trừ tầm bổ sinh mệnh linh khí bên ngoài, như là sắc khí, âm khí, chư khí, tử khí trở, đều có thể đối bình thường sinh linh tạo thành chí mạng nguy hiểm. Vô luận như thế nào, nếu không phải cực mạnh chi vật, có thể nào nhường một phương phúc địa hóa thành hoang vu? Như cứ vậy rời đi, sợ rằng sẽ bỏ lỡ trọng đại cơ duyên. Tần thần lần thứ nhất cảm thấy do dự. Hắn thấy, như vậy uy lực đủ để phá hủy một chỗ trong sương mù, tất nhiên cất giấu vật phi phàm. Nếu là cứ như vậy từ bỏ, thực sự khó mà tiêu tan. Trừ phi, ta có thể tìm tới khắc chế những này tà ma phương pháp. Tần thần đứng tại ngoài mấy trăm dặm, ngón tay điểm nhẹ, lâm vào trầm tư. Có thể suy tư thật lâu, hắn kiệt lực hồi tưởng, nhưng thủy chung tìm không thấy kế có thể thành. Ngay tại hắn khổ tư lúc, hắn lơ đãng cúi đầu, ánh mắt rơi vào tự thân phía trên. Chỉ thấy, kim sắc khí huyết dị thường tràn đầy, dường như tràn ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành lóa mắt kim quang, tại quanh thân lưu chuyển. Nhìn rất có uy nghi. Đây chính là thánh thể mới có đặc thù cảnh tượng. Khi hắn trông thấy tự thân trung quanh lấp lóe sáng chói thần mang lúc, liên quan tới thánh thể ký ức liền một cách tự nhiên hiện hiện náo hải. Đột nhiên ở giữa, Tần Thần giống như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, hắn trầm tư nói, ta là Hồng Mông thánh thể. Thánh thể không chỉ có nhục thân cường đại, còn có một cái cực kỳ mấu chốt ưu thế. Bách tà bất xâm, ô uế khó gần. Tại cái kia trong nháy mắt che trời thế giới bên trong, Diệp Hắc xem như thánh thể, thể chất của hắn cùng huyết khí đối các loại tà ma chi lực có cực mạnh năng lực chống cự. Đề cử chuyển hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bạn, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 33, nhân tộc trung chủ chương 33, nhân tộc trung chủ tỷ như có thể chống cự trình độ nhất định đoạt xá, hóa giải sát khí, cái khác đế tử huyết mạch tan mòn, cùng ngăn cản cấm địa đối với sinh mạng lực rút ra trở. Nếu là như vậy tương tự, không biết do Tần Thần cố này viễn siêu hoang cổ thánh thể Hồng Mông thánh thể, phải chăng càng có uy lực. Ít ra, có thể chống cự phía trước kia phiến tam sắc xương mù ăn mòn. Gan lớn có thể sống, sợ phiền phức sẽ chết. Không đi thử một lần làm sao biết. Tần Thần từ trước đến nay làm việc gọn gàng mà linh hoạt, trong lòng cân nhắc một phen sau, cuối cùng quyết định lấy tự thân thánh thể lực lượng, nếm thử đối kháng kia phiến quỷ dị tam sắc xương mù. Bất quá, hắn cũng không phải là kẻ lỗ mãng, cũng không vọt thẳng nhập trong xương mù. Hắn dự định theo biên giới bắt đầu, chậm rãi thăm dò. Một khi phát giác không đúng, lập tức rút lui, tránh cho vô bị mạo hiểm. Hạ quyết tâm sau, Tần Thần lập tức hành động. Hắn thôi động thánh thể huyết mạch, khiến thể nội đã đạt tới tiên lục cảnh giới, khí huyết sôi trào không ngừng. Chỉ có dạng này, kim sắc huyết khí khả năng trình độ lớn nhất bảo hộ tự thân. Hy vọng như thế, Tần Thần hít sâu một hơi. Giờ phút này, hắn đã rất gần kia phiến tam sắc xương mù. Dưới chân là một mảnh xích hồng chi địa, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Bởi vậy có thể thấy được, mảnh này xương mù đối sinh linh mà nói đến cỡ nào chí mạng. Bởi vậy, hắn phá lệ cẩn thận, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chậm rãi nâng lên bị kim sắc huyết khí bao khỏa bàn tay, hướng phía trước tam sắc xương mù nhẹ nhàng điểm tới. Chỉ cần phát giác dị dạng, lập tức thu hồi. Nhưng mà, chuyện kết quả, nhưng Tần Thần cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn. Kia tam sắc xương mù, tại thánh thể kim sắc huyết khí trước mặt, lại không có lực phản kháng chút nào. Tần Thần một chút ra tay, tam sát xương mù trong nháy mắt tránh lui, bị kim quang làm cho không đoạn hậu rút lui. Quả nhiên hữu hiệu. Tần Thần trong lòng một hồi thích thú, lập tức không còn như lúc trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Hắn phóng ra một bước, thánh thể sôi trào khí huyết phóng xuất ra chói mắt kim quang, tựa như bình chướng đồng dạng đem hắn bao phủ. Đồng thời, cũng sẽ nồng hậu dày đặc tam sát xương mù xa xa ép ra. Cứ như vậy, Tần Thần bước vào tam sát trong xương mù, bước chân kiên định, không có chút nào chần chờ hướng về phía trước dạo bước tiến lên. Hắn phát giác được, xương mù sở dĩ bày biện ra ba loại sắc thái, là bởi vì trong đó vị trí có một cái kỳ lạ đồ vật, tản mát ra cực kỳ chói mắt tam sắc quang mang. Quang mang này bao phủ phạm vi ngàn dặm đồng mụ, khiến cho bảy biện ra kim, ngân, tử tam sắc. Nếu thật sự là như thế, kia trong mê vụ ẩn giấu bảo vật, nhất định vi phạm. Tần Thần ra tốc tiến lên, thẳng đến mục tiêu mà đi. Đối với cái này thần bí chi vật, hắn đã quyết định đem nó bỏ vào trong túi. Sau một lát, toàn thân lóng lánh ánh sáng màu vàng nóng thánh thể Tần Thần, rốt cục đã tới mục đích. Món kia giấu tại trong sương mù, làm trung quanh mấy chục vạn dặm thổ địa hóa thành hoang vu chi địa thần dị chi vật, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Khiến Tần Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nó cũng không phải là một cái đồ vật, mà là ba tòa hồ nước, nhân tộc nơi nào đó, Hữu Hùng thị bộ lạc. Tộc trưởng, ngài rốt cục trở về, chúng ta đều sốt ruột chờ. Tộc trưởng, ngài trở về liền triệu tập chúng ta, có phải hay không có chuyện gì khẩn yếu muốn nói? Tộc trưởng, nhìn ngài cao hứng như vậy, không phải là tại nương nương thánh đảng đại điện bên trên gặp cái gì xinh đẹp nữ tộc trưởng? Hữu Hùng thị bộ lạc tổ địa, mấy ngàn vị đức cao vọng trọng trưởng lão tề tụ một đường, nên đón vừa mới trở về đại trưởng lão thiếu điện. Thiếu điện ý cười đầy mặt, mở miệng nói, chư vị tộc lão. Ha ha, các ngươi nói không sai. Lần này đi nương nương thánh đảng đại điện, xác thực đã xảy ra chuyện vui. Bất quá, cũng không phải là gặp cái gì xinh đẹp nữ tộc trưởng, mà là càng có ý nghĩa sự tình. Nghe nói lời ấy, tất cả trưởng lão lập tức hứng thú dặn dào, nhao nhao truy vấn, tộc trưởng, đến cùng là chuyện gì? Mau nói a, chúng ta cũng chờ đã không kịp. Ha ha, các ngươi tử tế nghe lấy. Thiếu điện không còn giấu giếm, nói thẳng, lần này, ta là Hữu Hùng thị bộ lạc làm một cái cực kỳ mấu chốt quyết định. Quyết định này, đem từ giờ trở đi, hoàn toàn thay đổi chúng ta Hữu Hùng bộ lạc, thậm chí toàn bộ nhân tộc vận mệnh. Tiếp lấy, Thiếu điện tràn đầy phấn khởi giảng thuật chính mình tại nhân tộc tổ địa trải qua tất cả. Nhưng mà, đám người phản ứng lại có chút dị thường. Nhất là nghe tới Thiếu điện nhận một cái ngoại tộc tộc trưởng là nhân tộc trung chủ lúc, cơ hồ tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bọn hắn mặt ngoài không nói tiếng nào, nội tâm lại tràn đầy bất mãn, tộc trưởng, ngài đây là nghĩ như thế nào? Chúng ta Hiên Viên bộ lạc mặc dù yếu, cũng không đến nỗi muốn nhận một cái ngoại tộc người vì trung chủ. Nhưng loại tâm tình này rất nhanh bị hòa tan. Làm Thiếu điện nói về Tần Thần tạo chữ, xây phòng, dây áo, lại dẫn tới đại lượng công đức sự tình lúc, hiện trường tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Chữ, Tần Thần tộc trưởng, lại thật có thể tạo ra văn tự. Về sau sinh hoạt, chắc chắn càng thêm thông thuận. Ốc xá, có phòng, liền không cần lại lưu lãng tứ xứ. Quần áo có thể ngăn cản gió chống lạnh, lại không phải dùng lá cây che thân. Trong khoảnh khắc, toàn bộ có hùng thị tổ địa đều bị lời như thế lấp đầy. Đám người đối Tần Thần kính trọng, nguyên bản vẫn có lo nghĩ, bây giờ lại không còn kháng cự. Ngược lại là cảm thấy, vị này Hiên Viên bộ lạc thủ lĩnh, đúng là phi phàm. Chuyện làm, chân chính tạo phúc nhân tộc, hoàn toàn chính xác xứng với trung chủ chi danh. Lặng yên ở giữa, tại rất nhiều người trong lòng, Tần Thần địa vị đã cao thăng, thậm chí đã gần đến tại thiếu điện bản nhân. Gặp trưởng lao nhóm đối Tần Thần thái độ rõ ràng chuyển biến, thiếu điện trong lòng rất mừng. Lập tức, hắn thừa cơ mở miệng nói, "Chư vị, lần này đại điện, trọng yếu nhất sự tình, cũng không phải là tạo chữ, xây nhà, dạy bài. Gì? Tộc trưởng, những sự tình này đã đầy đủ trọng yếu, còn có hơn nữa." Nghe nói lời ấy, mấy ngàn trưởng lao phải sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, tạo chữ, xây phòng, dạy áo đã là cải biến nhân tộc vận mệnh tiến hành. Như nhân tộc kéo dài vạn cổ, dù là ước vạn năm sau, những này cũng sẽ không bị lãng quên. Bây giờ thiếu điện lại nói, còn có càng nặng sự tình. Cái này khiến mọi người tại đây trong nháy mắt sôi trào. Như lời nói là thật, kia hữu hùng bộ lạc, thậm chí hơn phân nửa nhân tộc đều đem biết thêm không ít. Có thể, thiếu điện lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Kể từ hôm nay, ta hữu hùng thị bộ lạc hoàn toàn hủy bỏ kim đan đại đạo. Thiếu điện ngữ khí sục sôi, nhưng mà tiếng nói rơi xuống đất, tổ điệu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, liền kim châm rơi xuống đất âm thanh đều có thể nghe thấy. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là không thể tin, dường như hoài nghi mình phải chăng nghe lầm. Hủy bỏ thái thượng thánh nhân truyền thừa kim đan đại đạo, cái này sợ là điên rồi mới có thể nói như thế. Thấy mọi người phản ứng, thiếu điện nội tâm không có chút nào gợn sóng, vẫn như cũ thong dong. Hắn từng ở chỗ này trải qua cảnh tượng tương tự, người bình thường lần đầu nghe thấy việc này, tất nhiên như thế. Thế là thiếu điện mô phỏng Tần Thần, chậm rãi giải thích. Chờ nói xong, những cái kia đức cao vọng trọng lão giả đều bị rung động thật sâu. Lúc trước còn trong lòng còn có mâu thuẫn, nghe xong thiếu điện giảng thuật, mọi người đều sinh ra một loại trước nay chưa từng có rung động, ý thức được chính mình xem như nhân tộc, vậy mà tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, một mực bị kim đan đại đạo chỗ lừa dối. Vì ai? Tiếp nối. Thậm chí có một số người nội tâm lại nổi lên một tia phẫn nộ. Về phần cố này phẫn nộ nơi phát ra, tuy không người trực tiếp đề cập, nhưng giờ phút này trong lòng mọi người đều có một loại giống nhau suy nghĩ, đó chính là nghe theo tộc trưởng chỉ dẫn, đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 34, tiến về tòa tiếp theo tiên đạo. Chương 34, tiến về tòa tiếp theo tiên đạo, vứt bỏ kim đan đại đạo. Thiếu điện thấy mọi người thái độ đột nhiên thay đổi, liền thuận thế đem giả thiên pháp êm hay nói. Khi hắn giảng tới, tu luyện phương pháp này có thể đạt tới đại đế chi cảnh, cùng hôn nguyên thánh nhân cùng cấp lúc. Trước mặt mấy ngàn vị trưởng lão cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Thân làm hồng hoang tầng dưới chót nhất nhân tộc, bọn hắn chưa từng nghĩ tới, một ngày kia có thể cùng thánh thể sánh vai. Nếu không phải chính thai nghe thấy, chắc chắn cho rằng đây là người si nói mộng, hoang đường đến cực điểm. Vứt bỏ kim đan đại đạo, đổi tu giả thiên pháp. Không biết là ai dẫn đầu hô lên câu nói này. Trong nháy mắt, toàn bộ hữu hùng bộ lạc tổ địa bên trong, tất cả mọi người tùy theo cao giọng la lên. Mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên ánh sáng nóng bỏng mang. Dường như đã nhìn thấy hữu hùng bộ lạc, thậm chí toàn bộ nhân tộc bộ lạc, tránh thoát vạn tộc các bách, bước về phía huy hoàng một phút này. Tình hình như vậy, bất quá khi hạ mấy vạn nhân tộc bộ lạc bên trong một cái đoạn ngắn. Lúc này, vứt bỏ kim đan đại đạo, đổi tu giả thiên pháp tiếng hô đã ở nhân tộc ở giữa cấp tốc huyết tán ra đến. Không ra mấy tháng, một nửa nhân tộc bộ lạc liền sẽ hoàn toàn từ bỏ kim đan đại đạo, trung tu giả thiên pháp. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, lão tử còn tại lĩnh hội thiên địa chi đạo, hắn chính sử đột phá mấu chốt tiết điểm, không cho mảy may phân thần. Nhưng mà vào thời khắc này, kia cố không hiểu bất an lại lần nữa đánh tới, suýt nữa khiến lão tử theo đốn ngộ bên trong bừng tỉnh. Đến tột cùng ra sao sự tình, lại nhiễu ta đạo tâm, lão tử trong lòng nói nhỏ. Dù vậy, hắn cũng khó có thể gián đoạn trước mắt tu hành. Đang lâm hôn nguyên về sau, mỗi tiến một bước đều như lên thiên. Trong đó thời gian hao phí, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho nên, đối thánh nhân mà nói, bất cứ cơ hội nào đều không muốn bỏ lỡ. Đợi ta sau khi đột phá, tất nhiên tra minh bạch. Dám nhiễu loạn tâm ta, lão tử trầm tư một lát, tập trung ý chí, tiếp tục tiềm tu. Đồng lai tiên đảo, tam sát mê vụ chỗ sâu. Tần Thần đứng ở ba hồ trước đó, vẻ mặt đã kinh vừa vui, bởi vì vật trước mắt dường như nhường hắn nhớ tới cái gì, cái này sẽ không phải là Tam Quang Thần Thủy a? Tam Quang Thần Thủy, vật này tại Hồng Hoang bên trong cực kỳ hiếm thấy. Như cách đi ra nhìn, mỗi một giọt thần thủy đều là thế gian chí độc chi vật. Trong đó, ánh nắng thần thủy hiện kim quang, có thể ăn mòn huyết đục gân cốt. Ánh trăng thần thủy hiện lên ngân huy, có thể thực tổn hại hồn phách nguyên thần. Tinh quang thần thủy hiện tử mang, có thể nuốt không có linh thức suy nghĩ. Ba như hợp lại là một, chính là thế gian chí bảo. Có thể giải bách độc, khắc trừ cái gọi là bệnh nan y lìa chi độc. Cũng có thể chữa thương liệu tật, thậm chí có thể khiến cho bạch cốt sinh đục, khiến người chết phục sinh. Giờ phút này, Tần Thần nhìn về phía trước mắt ba mảnh hiện ra kim, ngân, tử tam sắc hồ nhỏ. Một cách tự nhiên, liên tưởng đến cái kia trong truyền thuyết thánh thủy. Chỉ là, vật này cực kỳ thưa thớt. Đương thời bên trong, chỉ có Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thánh Nhân trong tay bát bảo lưu ly bình bên trong còn có cực ít lượng. Nhưng mà dưới mắt như thế chân quý chi vật, không ngờ đầy hồ đều là, như bị ngoại giới biết được, chỉ sợ liền tu đạo giới nhân vật đứng đầu đều sẽ khiếp sợ không thôi. Không ngờ Tam Tiên Đảo bên trong lại tàng có như vậy kỳ vật. Tần Thần mặt lộ vẻ ý cười, thánh thủy chi quý, xa không phải bình thường linh căn có thể so sánh. Càng thêm số lượng kinh người, như đổi lại phát triển điểm, tất nhiên rất có thu hoạch. Bất quá Tần Thần lần này cũng không tướng hối đoái chi ý, cái này Tam Quang Thần Thủy chính là chữa thương chí bảo. Hắn cân nhắc về sau nói rằng, ngày sau nhân tộc như muốn quật khởi, cùng yêu tộc tất có một trận chiến. Như thế thánh dược có thể cứu vô số tướng sĩ tính mệnh. Hắn đánh giá, một giọt liền có thể cứu ngàn người, ứng không vấn đề. Mà trước mắt số hồ chi lượng, trong tương lai đại chiến bên trong, chắc chắn phát huy tác dụng cực lớn. Thế nhưng hiện thực lại mang đến mới nan đề, hắn dường như cũng không thể dùng khí thịnh phóng Tam Quang Thần Thủy. Chuyên môn này nước duy bát bảo lưu ly bình có thể dùng, không có vật khác. Nếu là thật, chính là công dã chẳng vui. Nên làm thế nào cho phải? Tần Thần lâm vào suy tư. Hắn lật khắp trên thân, không thấy bất kỳ có thể dùng chi vật. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, Tam Quang Thần Thủy mặc dù kỳ, ta còn có một vật càng thêm huyền diệu. Đó chính là hệ thống. Hệ thống kèm theo không gian, lại nhiều năm qua, hắn phát giác trong đó dường như vô biên giới. Phàm để vào trong đó chi vật, đều không sẽ mục nát. Dường như thời gian ở trong đó đình trệ. Ngoài ra, còn có cái khác khó mà diễn tả bằng lời chỗ kỳ diệu. Từ trên tổng hợp lại, hệ thống có lẽ có thể trở thành Tam Quang Thần Thủy vật chứa. Đã như vậy, liền thử một lần đi. Tần Thần quả quyết hành động. Hắn cũng không đội vàng sao động, mà là đem ba mảnh hồ nước thần thủy chậm rãi đặt vào hệ thống không gian. Trước lấy một phần nhỏ nhất, xem như sơ bộ khảo thí. Chỉ hy vọng như thế. Tần Thần trong lòng nhẹ giọng thì thầm. Tam Quang Thần Thủy số lượng, viễn siêu bình thường nhận biết, ngay cả Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng không từng gặp như vậy quy mô. Nếu là tùy ý vứt bỏ, không khỏi quá mức lãng phí. Không lâu sau đó, kết quả công bố. Tất cả chứng minh, Tần Thần phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Hệ thống không gian xác thực có phi phàm năng lực. Tam Quang Thần Thủy tồn nhập trong đó, không có chút nào dị thường. Đã như vậy, vậy ta liền không lại khách khí. Tiếp lấy, Tần Thần như cá lớn nuốt nước giống như, đem trọn phiến hồ nước thần thủy toàn bộ thu nạp, không giữ lại chút nào thu nhập hệ thống bên trong. Như ba cái này hồ nước có thể nói chuyện, chắc chắn kêu rên, đại ca, ta thật giọt đều không thừa. Tại lấy đi tất cả thần thủy sau, Tần Thần lập tức lên đường, tiếp tục thăm dò Đồng Lai Tiên Đảo. Trong những ngày kế tiếp, hắn thu hoạch rất nhiều, lại tìm được hơn 10 chỗ linh căn trải rộng động thiên phúc địa. Những ngày linh căn khiến cho hắn tại Bồng đến Tiên Đảo liền đã tích lũy mấy tỷ phát triển điểm, quả thực làm cho người khó có thể tin. Nhưng mà mấy ngày sau, Tần Thần lại không phát hiện trọng đại. Toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo hắn cũng cơ hồ đi khắp. Thế là hắn quyết định rời đi nơi đây, tiến về tòa tiếp theo Tiên Đảo, Doanh Châu Đảo. Doanh Châu Đảo cùng Đồng đến Đảo cùng thuộc Tam Tiên Đảo một trong. Theo lý thuyết cả hai khoảng cách cũng không tính xa, nhưng ở Hồng Hoang thế giới bên trong, Tiên Đảo chi lớn vượt qua thường nhân tưởng tượng. Hai tòa đảo ở giữa lại cách xa nhau ước vạn xa. Nếu không phải Tần Thần đã tới Tiên Đài Lục Trọng Tiên, đừng nói vượt qua hòn đảo, chỉ sợ cả đời đều không thể xâm nhập trong đó. Phi hành mấy ngày, xuyên biệt ước vạn mặt biển, đến Doanh Châu Đảo sau, Tần Thần lại lập tức phát giác được một cái dị sự, kỳ quái. Cái này Doanh Châu Đảo linh khí, vì sao như thế mỏng manh? Kỳ quái. Cái này Doanh Châu Đảo linh khí, vì sao như thế mỏng manh? Tần Thần thấp giọng tự nói, mặt mũi tràn đầy hoang mang. So sánh Đồng Đến Đảo, cái này Doanh Châu Đảo nồng độ linh khí, quả thực là thấp tới cực điểm. Nếu nói Đồng Lai Đảo linh khí so ngoại giới nồng đậm hàng trăm hàng ngàn lần, vậy trong này thì so ngoại giới mỏng manh hàng trăm hàng ngàn lần. Nếu có tu sĩ đến tận đây, sợ rằng sẽ cảm thấy không thở nổi. Cái này quá không tìm thường. Tần Thần trầm tư một lát, lại như cũng không cách nào tìm ra nguyên nhân. Theo hắn biết, Doanh Châu Đảo cùng Đồng Đến Tiên Đảo đồng nguyên, tự thiên địa sơ khai liền đã tồn tại. Lại, cơ hồ chưa từng hiện lộ tại thế. Theo lý suy đoán, tại như vậy ngăn cách hoàn cảnh bên trong, linh khí sẽ không như bây giờ hồng hoang như vậy bị vô số tu sĩ, sinh linh thôn phệ hầu như không còn. Cuối cùng dẫn đến hậu thế mạt pháp thời kỳ, thiên địa ở giữa linh khí gần như khô kiệt, không cách nào tu hành. Ngoài ra, Doanh Châu Đảo chưa từng tại Đông Vương công trưởng không phía dưới, nếu như thế, Doanh Châu Đảo nồng độ linh khí ứng hơn xa Đồng Lai Đảo. Cứ việc Tần Thần có hệ thống phụ trợ, tu luyện, đột phá đều không ỷ lại linh khí. Nhưng nếu như một chỗ linh khí tiên tiên tiêu thốn, những cái kia cần dựa vào linh khí tầm bổ linh căn, tại như thế cực đoan hoàn cảnh bên trong, có thể hay không tồn tục đều thành nghi vấn. Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, tương tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 35, thập đại linh căn đứng đầu Hoàng Trung Lý. Chương 35, thập đại linh căn đứng đầu Hoàng Trung Lý. Trước đây, Tần Thần đối Tam Tiên Đảo lớn nhất kỳ vọng chính là ở trên đảo chất chứa hải lượng tiên tiên linh căn, có thể mượn này hệ thống đổi lấy mấy tỷ phát triển điểm. Không sai, lấy Doanh Châu Đảo hiện trạng đến xem, đừng nói mấy tỷ, cho dù có thể được mấy vạn cũng đã tính có được. Trước tìm một chút, có lẽ có khác ngạc nhiên mừng rỡ. Tần Thần nhẹ giọng tự nói, lập tức đạp vào tìm kiếm con đường. Lần hành động này, hắn trước vòng quanh Doanh Châu Đảo bên ngoài bốn phía tìm kiếm, kết quả không có chút nào thu hoạch. Thấy chỗ nào có như thế nào tiên tiên linh căn, liền sau tiên linh căn cũng khó khăn kiếm bóng dáng. Trước mắt tuy là đầy giấy xanh ngắt, vô biên băng ác, đối Tần Thần mà nói, bất quá là cỏ dại rậm rạp, không dùng được. Nhưng hắn cũng không nhục trí. Dần dần xâm nhập hòn đảo nội bộ, nhưng mà vẫn như cũ thất vọng. Duy thấy cỏ hoang khắp nơi, cái này cái gọi là đỉnh cấp phúc địa, không gây bất kỳ có thể dùng chi vật. Tần Thần thậm chí hoài nghi, chính mình phải chăng lại về tới địa cầu. Dưới chân thổ địa, rõ ràng là rừng mưa nhiệt đới, mà không phải cái gì tiên đảo. Dù vậy, hắn vẫn không chịu từ bỏ. Tính tình cho phép, Lôi Lệ Phong hành sau khi, cũng có một cố khó mà diễn tả bằng lời chấp nhất. Hắn luôn cảm thấy, như bởi vì nửa đường từ bỏ mà bỏ lỡ khả năng tồn tại bảo vật, vậy sẽ là một loại không cách nào bù đắp tiếp với. Doanh Châu đảo chính là tiếng tăm lừng lấy tiên đạo chi địa, không nên là bộ dáng như vậy. Sự tính ra có nguyên nhân, nó bây giờ như vậy dị trạng, nhất định có nguyên do. Cho dù chưa thể tìm được chất bảo, cũng muốn làm minh bạch. Tần Thần thấp giọng tự nói, cũng là đang khích lệ chính mình. Vô luận như thế nào, nhất định phải đi khắp cả tòa tiên đảo. Như thế, một ngày lặng lẽ trôi qua, không có chút nào tiến triển. Hai ngày đã qua, vẫn như cũng không có chút nào tiến triển. Tần Thần không biết hao phí bao nhiêu thời gian, hắn một đường theo biên giới đi tới Hạch Tâm. Có thể như cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Có lẽ, Doanh Châu đảo tại khai thiên lúc liền đã tổn hại căn cơ, dẫn đến linh khí tản mát, hóa tiên là phàm. Tần Thần trong lòng nói nhỏ, mơ hồ cảm thấy tức hận. Dù vậy, hắn vẫn chưa từng dừng bước, tiếp tục hướng hòn đảo chỗ sâu thăm dò. Mấy ngày sau, làm Tần Thần khoảng cách Doanh Châu đảo Hạch Tâm còn sót lại vài ước bên trong lúc, biến cố xuất hiện. Nơi xa, một gốc cao vút trong mây, tráng kiện khó dò thần thụ, thình lình xuất hiện tại trong tâm mắt của hắn. Đây là nhiều ngày không có kết quả Tần Thần, giờ phút này nhịn không được lên tiếng. Cứ việc cách nhau cực xa, nhưng Tần Thần lại có thể rõ ràng trông thấy cây kia thần thụ phía trên tụ tập cực kỳ nồng đậm tiên địa linh khí. Như lấy trị số cân nhắc, nơi đó nồng độ linh khí là địa phương khác vài tỷ lần. Nếu không cẩn thận phân biệt, thậm chí sẽ nghĩ lầm nơi đó là một mảnh lơ lửng linh khí hải dương, đem chọn cái cây bao khỏa trong đó. Thì ra là thế. Tần Thần lập tức minh bạch Doanh Châu đảo linh khí mỏng manh nguyên nhân, đều bị cây này hấp thu. Đây là như thế nào linh căn, lại có như vậy bá đạo. Ít nhất là thượng phẩm tiên tiên linh căn. Tần Thần ra kết luận, có thể đem chọn tòa đảo linh khí toàn bộ hút đi, chỉ cung cấp tự thân sử dụng. Việc này hắn chưa bao giờ thấy qua, càng chưa từng nghe nói. Có thể làm được như thế sự tình, há lại vật tầm thường. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Thần trong lòng vẻ lo lắng tùy theo tán đi. Hắn toàn lực thôi động thần lực, thẳng đến thần thụ mà đi. Kim quang lóe lên, vạch phá bầu trời, lưu lại một đạo lóa mắt quy tích. Sau một lát, Tần Thần vượt qua mấy ước dặm, đến thần thụ phụ cận. Vừa mới tiếp cận, kia ngưng thực như thực thể linh khí tựa như bình chướng giống như ngăn khuất phía trước. Nhưng mà, thánh thể cường hành. Đừng nói linh khí, chính là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, cũng khó có thể dung chuyển thân thể của hắn. Hắn tiện tay vung lên, màn ánh sáng màu vàng tràn ngập, phương viên mấy vạn dặm không gian tùy theo bật mèo. Oeng, một tiếng vang thật lớn sau, cái kia đạo linh khí bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, tan thành mây khói. Không ngại, Tần Thần bay thẳng đến thần thụ trước đó. Gọi hắn là cây, kỳ thực hình thể viễn siêu rất nhiều thần sơn. Hắn đứng tại trước cây mấy mét chỗ, tứ phương đều không thấy giới hạn, làm cho người rung động không thôi. Nếu là cầm lấy đi đổi, sợ là có thể đổi không ít tài nguyên. Tần Thần trong lòng nổi lên bận sóng. Vào thời khắc này, một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi trái cây, đột nhiên từ bên trên bay xuống, chui vào Tần Thần xoắn mũi. Đây là cái gì? Tần Thần lần đầu nghe thấy hương khí, lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần. Liền hắn như vậy cảnh giới có thể so với đại la cường giả, cũng khó có thể ức chế nội tâm chấn động. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Hắn lập tức thuận khí hơi thở ngẩng đầu nhìn lại. Ngẫu nhiên, liền thấy kia ung tùm tán cây phía dưới, lít nha lít nhít treo đầy như là hạt châu đồng dạng trái cây. Trái cây này dáng vẻ cũng là hiếm lạ. Tần Thần quan sát về sau, cấp tốc phi thân mà lên, đưa tay lấy xuống một cái, đặt ở trong lòng bàn tay nhìn kỹ. Vừa mới vào tay, liền cảm giác trong đó linh khí dồi dào, ngưng tụ không tan. Cho dù hắn đã từng thấy qua phẩm chất cao nhất linh quả, cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Thật sự là khó được trái cây. Tần Thần một bên loay hoay, một bên thấp giọng nói rằng, ngay tại hắn tùy ý thưởng thức lúc, đột nhiên phát giác được quả mặt sau dường như có dị dạng. Hắn nhanh lên đem trái cây xoay chuyển tới, cẩn thận xem xét. Kết quả lại làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Chỉ thấy trái cây mặt ngoài, vậy mà khắc lấy mấy chữ: Hoàng bên trong. Hoàng bên trong. Tần Thần kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, khoe miệng không tự giác giơ lên. Bởi vì thế gian chỉ có đặc biệt một loại linh căn mới có dạng này đặc thù. Chính là kia tiên thiên thập đại linh căn đứng đầu Hoàng Trung Lý. Truyền thuyết này cây vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, đợi thêm vạn năm thành thụ, ba vạn năm vẹn vẹn kết chín quả trái cây. Chỉ cần ngửi một chút, liền có thể thu hoạch được vạn năm đạo hạnh, nếu có thể nuốt vào một quả, liền có thể lập tức tấn thăng làm đại la kim tiên. Nếu là tại Hồng Hoang thế giới lưu truyền ra đến, sợ rằng sẽ dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Thì ra là thế. Khó trách chỉ là một sợi mùi trái cây, liền để cho ta cái này tiên lục cảnh thánh thể đều cảm thấy dị thường. Ngoại trừ Hoàng Trung Lý bên ngoài, trên đời chỉ sợ lại không hiệu quả như thế kinh người linh căn. Tần Thần nhìn qua trong tay trái cây, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nhìn một chút, hắn bỗng nhiên sinh ra một cái tùy ý nghĩ, đã ăn một miếng liền có thể thành đại la. Vậy ta hiện tại tiên đài lục trọng tiên cái thứ ba bậc thang nhỏ, lại sẽ như thế nào? Hắn muốn làm liền làm, lập tức há miệng cắn xuống. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào hình dung ấm áp tự trong miệng tràn vào, lập tức thẳng đến đan điền mà đi. Làm tiến vào đan điền sau, cỗ này dòng nước cấm hóa thành giống như thủy triều lực lượng cường đại, hướng Tần Thần thể nội các nơi lan tràn. Bất quá trong chốc lát, hắn liền phát hiện, nguyên bản dừng lại tại tiên lục cái thứ ba bậc thang nhỏ tu vi, lại liên tiếp đột phá hai quan, trực tiếp vượt qua tới tiên lục cái thứ năm bậc thang nhỏ. Nhưng mà, viên này danh xưng ăn một miếng liền có thể thành tựu đại la thứ nhất tiên tiên linh quả. Tần Thần tại đột phá hai cái tiểu cảnh giới về sau, liền lại không bất kỳ dị động. Đối với cái này, Tần Thần sớm có đoán trước. Hắn thân có thánh thể, cần thiết tài nguyên tu luyện, xa không phải tu sĩ tầm thường có khả năng với tới. Hơn nữa, mỗi hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước, cần thiết tài nguyên đều sẽ hiện lên bội số tăng trưởng. Một quả hoàng trung lý, trợ hắn liên phá tiểu cảnh giới, đã là khó được. Nếu là lại có một quả, có hay không còn có thể tiếp tục đột phá? Tần Thần trong lòng như vậy suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nhớ tới một cái liên quan tới hoàng trung lý truyền thuyết. Hoàng trung lý mặc dù có thể giúp người đạp đất đại la, nhưng chỉ có ban đầu ăn thưởng có này kỳ hiệu, cho nên được xưng gặp mặt một lần. Mặc dù như thế, Tần Thần vẫn cảm giác đến, không thử một lần liền không cách nào biết được thật giả. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 36, thống khoái một trận chiến chương 36, thống khoái một trận chiến hắn đưa tay hái một lần, lại phải một quả hoàng trung lý, nuốt vào trong bụng. Lần này, dường như ấn chứng truyền ngôn chân thực tính. Ngoại trừ cảm giác tuyệt hảo bên ngoài, không còn gì khác biến hóa. Nhưng Tần Thần cũng không cảm thấy thất lạc. Ta tuy không dùng, nhưng cây này đủ để bồi dưỡng được nhiều ít nhân tộc đỉnh cao nhất cường giả. Giờ phút này, hắn đã quyết định. Hắn dự định đem chọn quả hoàng trung lý cây cùng nhau mang đi. Chúng tại hiên viên bộ lạc bên trong, một gốc hoàng trung lý liền có thể tạo nên một gã hồng hoang đại la. Cái loại này mua bán, cớ sao mà không làm? Tần Thần lập tức thi triển thánh thể thần uy, thật đem kia cao ngất như núi hoàng trung lý nổ tận gốc, thu nhập hệ thống bên trong. Bây giờ, ta nhân tộc có cái này gốc linh căn, ngày sau bồi dưỡng nhất định có thể thêm ra rất nhiều tiên lục cường giả. Nhìn qua hệ thống trong kho hàng, đã bị thu nhỏ vô số lần hoàng trung lý, hắn không khỏi mặc sức tưởng tượng nhân tộc tương lai. Tại hoàn thành hoàng trung lý đào móc sau, Tần Thần lập tức tiến về cuối cùng một hòn đảo, Phương Trượng đảo. Nhưng mà, vừa đạp vào Phương Trượng đảo, hắn liền phát giác được dị dạng. Cũng không phải là giống Doanh Châu đảo như vậy linh khí thiếu thốn, mà là cả tòa ở trên đảo tràn ngập nồng đậm âm sát chi khí. Tần Thần đứng tại đảo bên cạnh, trông về phía xa bốn phía, chỉ thấy sát ý trùng thiên, sát khí tràn ngập, oán khí lượn lờ, phản phất có vô số oán linh trên không trung du đãng. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, chính mình cũng không phải là đi vào tiên đảo, mà là đặt mình vào tu la địa ngục. Tại sao lại là như thế này? Tần Thần nhíu mày, trong lòng nổi lên bất an, nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại nhanh chân hướng về phía trước. Như thật có tà ma làm loạn, ta là thánh thể, tự nhiên dốc hết sức trấn áp. Từ khi tu thành giả thiên pháp, đạt tới tiên đài lục trọng thiên đến nay, hắn chưa từng có một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Về phần Tần Vệ, âm khang bọn người, căn bản không chịu nổi một kích. Trong mắt hắn, bất quá sâu kiến mà thôi. Nếu có đối thủ có thể cùng hắn chống lại, hắn cũng là bằng lòng một trận chiến. Cứ như vậy, theo Tần Thần duy trì liên tục xâm nhập, ven đường dù chưa gặp phải theo dự liệu cường địch, nhưng này chút tử khí, sát khí, âm khí, oán khí, chờ khí tức lại là càng thêm dày đặc. Nếu không phải Tần Thần thân có thánh thể, có thể chống đỡ ngự tà ma, lúc này chỉ sợ sớm đã thần trí hỗn loạn, gần như sụp đổ. Bất quá, cũng là không phải hoàn toàn không có đoạt được. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Tần Thần lại tìm được không ít phẩm cấp còn có thể linh bảo. Mặc dù nhiều là tàn phá tiên tiên pháp bảo, nhưng giao cho hệ thống sau, vẫn có thể thu hoạch được đại lượng phát triển điểm số. Nhưng mà, việc này lại làm cho Tần Thần sinh lòng nghi vấn, trên đảo tiên tiên linh bảo, tại sao lại vô duyên vô cớ vỡ vụn? Theo lý thuyết, tiên tiên linh bảo đều nhận thiên địa chi khí mà sinh, cho dù đẳng cấp có chia cao thấp, cũng không nên tổn hại đến tận đây. Trừ phi là một vị nào đó cường giả tuyệt đỉnh tranh đấu ở đây, lấy linh bảo tấn công bố trí. Có thể nơi đây chính là lâu không hiện thế tam tiên đạo, vì sao lại có nhân vật như vậy tranh đấu ở đây? Tần Thần nhất thời khó mà giải thích nghi hoặc, trong lòng còn nghi vấn, tiếp tục tiến lên. Mấy ngày sau, làm Tần Thần toàn thân bị kim sắc khí huyết vần quanh, sắp đến hòn đảo trung tâm lúc, đột nhiên tao ngộ dị biến. Một đầu cao đến 10 vạn dặm, không thực thể tồn tại, dường như từ ban hồn ngưng tụ mà thành cự long hiện thân. Cự long nguyên bản trên không trung chẳng có mục đích du đãng, nhưng khi nó nhìn thấy Tần Thần lúc, lại như nổi giận đồng dạng, lao thẳng tới mà đến. Đồng thời phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét, ngươi là người phương nào? Dám nhiễu loạn ta chi thanh tịnh. Một thanh âm vang lên triệt vân tiêu long ngâm về sau, đầu kia đẩy người hắc khí to lớn long hồn, liền hướng Tần Thần đánh tới. Long hồn. Tần Thần nhíu mày nhìn chăm chú, không khỏi hơi kinh ngạc. Không biết cái này phương trượng đảo bên trong, tại sao lại có như thế nồng đậm oán khí long tộc vong hồn? Mặc kệ thân phận đối phương như thế nào, đã dám hướng mình ra tay, đó chính là một con đường chết. Tần Thần trước một bước phán đoán tu vi. Xem chừng, đối phương sinh tiền ít ra cũng là một gã đại la sơ kỳ cường giả. Dạng này cảnh giới, tại thánh nhân, chuẩn thánh thưa thất long hán tổ cấp thời kỳ, thậm chí bây giờ long tộc suy sụp vũ yêu thời đại, đều thuộc khó được tồn tại. Nhưng mà, như vậy một vị long tộc cường giả, vì sao lại thành ở trên đảo một sợi băng hồn? Tần Thần không rảnh nghĩ lại, thân hình hắn lóe lên, đang không mà lên. Kim sắc khí huyết sôi trào, tại chân trời bạch ra chói mắt kim quang. Sau đó, Tần Thần đấm ra một quyền. Tại thánh thể chi lực ra chỉ phía dưới, dù cho không mượn pháp bảo, một kích này uy lực, cũng khá lấy sánh vai thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Tu sĩ tầm thường như gặp, dù là đại la cường giả, chúng vào một quyền này, không chết cũng tất nhiên trọng thương. Càng đừng đề cập, đây chỉ là một đạo bán khí ngưng tụ mà thành long hồn. Chỉ nghe vang một tiếng nổ vang, một đạo kim mang vạch phá thương khung. Tần Thần dường như đưa thân vào kim sắc phong bạo bên trong, mơ hồ lộ ra mấy phần trang nghiêm cùng thần thánh. Mà kia quần quật lấy tử khí, hoán khí đại la long hồn, lại tại trong chốc lát băng liệt, hóa thành hư vô. Liền một tia gào thét cũng không từng phát ra. Một kích, liền đã kết thúc. Có chút bình thản, còn kém chút ý tứ. Tần Thần than nhẹ một tiếng. Vốn cho là cái này đại la cảnh long hồn, nhiều ít sẽ có chút thủ đoạn. Không nghĩ tới, mà ngay cả hắn tiện tay một quyền cũng đỡ không nổi. Ngay tại không trung, đầu kia long hồn sắp tiêu tán lúc. Đồng nhiên, tại Tần Thần phía trước cách đó không xa, mấy trăm đạo tàn ảnh đột nhiên phóng lên tận trời. Tùy theo, một cỗ nồng đậm sát khí thẳng sâu vân tiêu, cả bầu trời trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tần Thần ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy kia mấy trăm đạo hư ảnh, một nửa vẫn là hình đồng, một nửa khác lại là phượng hình. Long hồn, phượng hồn trong lòng lập tức minh ngộ. Trước đó đủ loại nghi hoặc, cũng theo đó từng cái giải khai. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao nơi đây sẽ có như thế nặng nề âm khí, tử khí? Tại sao lại có như thế nhiều long hồn cùng phượng hồn? Đáp án chỉ có một cái. Cái này phương trượng đạo, chỉ sợ là tại thượng cổ long phượng đại chiến thời kỳ hiện thân, mà ở trong đó vừa lúc thành hai tộc giao chiến chi địa, vô số long phượng cường giả nơi này vẫn lạc. Về sau phương trượng đảo ẩn vào hư không, bị không gian pháp tắc phong tồn, vô số sát khí, hóa khí, tử khí góp nhặt ở đây, không cách nào tiêu tán, mới thành hôm nay hình dạng. Bây giờ ta là vật sống, sinh cơ nồng đậm, bọn chúng tất nhiên muốn tới lấy tính mạng của ta. Làm Tần Thần nghĩ đến đây lúc, đột nhiên phát hiện trước người đánh tới long phượng oan hồn số lượng đột nhiên bạo tăng, lúc trước bất quá mấy trăm, giờ phút này lại lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Có thể là ta vừa rồi đánh giết đầu kia long hồn động tĩnh quá lớn, kinh động đến ở trên đảo ngủ say cái khác oan hồn. Kể từ đó, chỉ sợ ước vạn năm trước chết ở chỗ này long phượng vong hồn đều sẽ nhao nhao hiện thân. Tần Thần đứng tại chỗ, mắt sáng như đuốc. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến địch nhân, hắn không có chút nào ý sợ hãi. Ngược lại, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Thứ nhất, là bởi vì rốt cục có thể thống khoái một trận chiến. Hắn tiên đài lục trọng thiên, thể phách tiểu thành, nhưng lại chưa bao giờ chân chính đánh qua một trận. Cái này không chỉ có là vì thăm dò tự thân cực hạn, càng là vì ma luyện đạo tâm. Trừ cái đó ra, hắn cũng biết rõ, chính mình chính là mảnh này thiên địa bên trong, cái thứ nhất đạp vào thành đế con đường nhân tộc đại đế. Mở đạo thuộc về mình, khó khăn cỡ nào, nhất định phải trải qua ngàn khó vạn hiểm, bước qua vô số địch nhân hải cốt, khả năng đi đến điểm cuối cùng. Hắn khả năng lĩnh ngộ con đường của mình, tìm được phương hướng của mình, leo lên chí cao vô thượng đế vương chi đỉnh. Thứ hai, Tần Thần phát giác được, đề cử chuyển hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 37, gọi huyền đô chương 37, gọi huyền đô hắn trước đây trên đường nhặt những cái kia tàn phá linh bảo, có lẽ chính là chết tại tòa hòn đảo này bên trên, long phượng hai tộc cường giả để lại. Bọn chúng bộ phận tàn mát ở trên đảo, nhưng đa số xác nhận bị những này vong hồn tùy thân mang theo. Nếu có thể đưa chúng nó toàn bộ đánh giết, như vậy những này có thể xưng khổng lồ linh bảo, liền đều thuộc về hắn Tần Thần tất cả. Tới đi, ta với các ngươi một trận chiến. Tần Thần hét lớn một tiếng, thể nội khí huyết sôi trào, kim quang bốn phía, đem vương viên mấy trăm vạn dặm bầu trời chiếu rọi đến huy hoàng khắp trốn. Tần Thần vung hai nắm đấm, một đầu xông vào trong đó, cùng kia không cách nào tính toán long phượng vong hồn triển khai kịch đấu. Cứ việc những này vong hồn bên trong người mạnh nhất sinh tiền cũng bất quá là đại la cảnh giới, có thể bọn chúng số lượng thực sự quá mức khổng lồ. Tần Thần không dành tính toán, trên thực tế lại có mấy trăm vạn nhiều, mấy trăm vạn, đây là bất kỳ địa phương nào đều khó mà tưởng tượng số lượng, đủ để áp đảo một cái đại cảnh giới, thậm chí nhiều hơn, đi phản sát cao hơn tu vi người. Tần Thần không dành để ý cứ việc nhiều lần lâm vào hiểm cảnh, nhưng thánh thể tiềm lực cũng bị hắn hoàn toàn kích phát. Tần Thần chiến đến điên cuồng, thánh thể tựa như một quả thiêu đốt ngôi sao màu vàng, phóng xuất ra vô tận sinh mệnh chi lực, tại mấy trăm vạn lòng phượng vong hồn bên trong quét ngang tất cả. Một quyền thiên băng địa liệt, một quyền sơn hà vỡ vụn, thánh thể nắm đấm màu vàng long phía dưới, không một vong hồn có thể sống. Không biết chiến đấu kéo dài bao lâu, làm Tần Thần cuối cùng một quyền rơi xuống lúc, cả tòa phương trượng đảo bên trong đến trăm vạn long phượng vong hồn tất cả đều hóa thành bụi đất. Nguyên bản nồng đậm sát khí hóa khí cũng theo đó quét sạch sành xanh. Giờ phút này chỉ có thánh thể tắm rửa tại ánh sáng màu hoàng kim bên trong, đứng ở không trung quan sát thế gian. Nhưng mà Tần Thần giờ phút này thần sắc vẫn mang theo một tia chưa hết chi ý, thánh thể quả nhiên cường đại. Tần Thần cúi đầu nhìn về phía mình song quyền, nhẹ nói, mặc dù là như thế đại chiến, vẫn như cũ chưa thể đem thánh thể toàn bộ tiềm năng bước ra, xem ra còn cần mạnh hơn đối thủ. Cảm khái về sau, Tần Thần rơi xuống từ trên không. Mặc dù địch nhân đã hết diệt, nhưng hắn vẫn có rất nhiều sự vụ phải xử lý. Thì như lúc này trên mặt đất, như là gò núi giống như chất đống vô số bảo vật, liếc nhìn lại có mấy trăm vạn cái nhiều. Tại Tần Thần trong mắt, những này đã không còn là đơn giản pháp bảo, càng giống là liên tục không ngừng tài phú. Chỉ là không rõ ràng những này linh bảo đến cùng có thể đổi lấy nhiều ít tài nguyên. Đây là hắn dưới mắt vấn đề quan tâm nhất. Bây giờ, Tần Thần là thôi động nhân tộc lớn mạnh, kế hoạch khởi công xây dựng rất nhiều như trạm đạo đài, rèn thể các, luân hồi tháp chờ công trình. Những này ít ra cần trên trăm bước phát triển điểm. Lúc trước tại Đồng Lai đảo lúc, hắn áp dụng thủ đoạn cực đoan, sưu tập đại lượng linh căn, đổi được vài tỷ điểm. Ý vị này, trước mắt hắn còn kém vài tỷ điểm. Nhưng mà, trong tay chỉ có mấy trăm vạn kiện linh bảo. Như những này linh bảo cùng linh căn giá trị tương tự, mỗi kiện bất quá vài điểm. Như vậy, cái này trồng chất như núi linh bảo, tối đa cũng chỉ trị giá mấy ngàn vạn. Khoảng cách mấy trăm ức, trên lệch thực sự to lớn. Trước thử một lần, nếu không đủ, lại thay biện pháp. Tần Thần không có quá nhiều do dự, tiện tay lấy ra một cái linh bảo, đầu nhập trong hệ thống, chấm đợi hệ thống phản hồi. Sau một lát, đốt, kiểm tra tới tàn phá trung phẩm tiên thiên linh bảo ngự hồn cảnh. Giá trị 2083 điểm. Hệ thống thanh âm vang lên lúc, Tần Thần đầu tiên là sửng sốt, cho là mình nghe lầm. Lại cẩn thận xác nhận sau, mới ý thức tới là chân thật. Một cái tiên thiên linh bảo có thể đổi lấy 2000 điểm. Không nghĩ tới hệ thống như thế khẳng khái. Nếu theo kế này tính, cái này mấy trăm vạn kiện linh bảo, tổng giá trị đem đạt mấy tỷ. Cứ như vậy, toàn bộ nhân tộc Trạm Đạo Đài, hắn đều có thể độc lập gánh chịu. May mắn thượng cổ Long Hán đại kiếp, lưu lại mấy trăm vạn Long Phượng hai tộc chiến sĩ di vật. Tần Thần không khỏi cảm thán, nếu không, cái này vài tỷ phát triển điểm, thật đúng là khó gom gót. Sau đó, hắn không làm trì hoãn, trực tiếp đem đống kia thành sơn mấy trăm vạn kiện linh bảo, toàn bộ đầu nhập trong hệ thống, hối đoái thành phát triển điểm. Sau đó không lâu, hệ thống hiệu suất kinh người, 42 ước phát triển điểm đã đánh vào Tần Thần tài khoản. Nhìn qua lúc sắp đến gần chục tỷ điểm số, Tần Thần rốt cục đã có lực lượng, có thể tự tin xưng chính mình là thổ hào. Cảm giác có tiền, thật sự là tuyệt không thể tả. Giờ phút này, hắn thậm chí muốn mở ra hệ thống cửa hàng, đem trước mua không nổi đại đế cấp công pháp, đế binh hết thể mua, thể nghiệm một chút thân làm thổ hào tôn quý đãi ngộ. Nhưng hắn cũng không hành sự lỗ mãng, rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Bởi vì, hắn tin tưởng lần này tới Đông Hải Tam Tiên Đảo, ngoại trừ tìm kiếm tài nguyên, là nhân tộc sáng tạo ích lợi bên ngoài, còn có càng mấu chốt việc cần hoàn thành. Cái kia chính là cùng bắt cảnh cung vị kia, chính thức giằng co. Mà hắn dám lấy tiên lục thân phận khiêu chiến thánh nhân lực lượng, chính là giấu ở hệ thống trong thương thành một cái thương phẩm, chân quý giống nhau vô cùng. Cho nên, hắn nhất định phải tại chuyện này giải quyết triệt để sau, khả năng yên tâm mua sắm suy nghĩ trong lòng chi bật. Tính ra, đã qua hồi lâu. Bên kia, chắc hẳn cũng nên có chỗ phát hiện. Tần Thần ngẩng đầu, nhìn về phía lão tử vị trí, tự lẩm bẩm: "Ta nên thời điểm rời đi Tam Tiên Đạo, chờ đợi lão tử hiện thân." Vừa dứt tiếng, Tần Thần lập tức đứng dậy, thân hình hóa thành vạn trượng kim quang, theo Tam Tiên Đạo bay khỏi, thẳng đến một chỗ Hoàng Vũ Hải đảo mà đi. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung bên trong, trên bộ đoàn đang toàn lực xung kích Hỗn Nguyên Nhị Trọng Thiên lão tử. Quanh thân đạo khí lở lở, tử khí cuồn cuộn, kim liên bay tán loạn. Hắn nguyên bản thần tình lạnh nhạt, không có một gợn sóng. Nhưng đột nhiên, mi tâm cao lại, trên mặt hiện hiện một tia khó mà phát giác thống khổ. Biến hóa này, nhường bên cạnh Hầu Hạ Huyền Đô rất là chấn kinh. Hắn muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lại không dám đánh nhiều lão sư tu hành, chỉ có thể lo lắng đứng ở một bên. Mà giờ khắc này, lão tử đang đứng ở mấu chốt đột phá giai đoạn, liên tục mấy lần không hiểu cái nhiễu, nhường hắn tâm thần bất ổn. Như lại tiếp tục, sợ rằng sẽ tại một bước cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thế là, lão tử quyết định thật nhanh, quyết định trước tra ra nguyên nhân, hoàn toàn diệt trừ đầu mượn. Hắn thi triển một môn cực kỳ cao thâm pháp môn, đem tự thân trạng thái từ hoàn toàn nhập định, chuyển thành nửa tỉnh nửa tu. Kể từ đó, đã có thể bảo trì tiến độ tu luyện, lại có thể ngắn ngủi khôi phục thanh tỉnh. Loại thủ đoạn này, cho dù là thánh nhân bên trong, cũng chỉ có lão tử nắm giữ. Huyền Đô ở đâu? Lão tử khôi phục thanh minh sau, chuyện thứ nhất chính là gọi Huyền Đô. Mặc dù hắn đã thoát ly trạng thái tu luyện, lại vẫn không có pháp tự mình hành động. Việc này, còn phải dựa vào Huyền Đô đi làm. Huyền Đô mặc dù chỉ là đại la sơ kỳ, nhưng lão tử sớm có cảm ứng, kia cô nhiễu loạn nguồn gốc từ nhân tộc. Mà nhân tộc bởi vì tu luyện kim đan đại đạo, đã sớm bị khóa kín con đường phía trước, khó vượt kim tiên chi cảnh. Lão tử xem như kẻ đầu đều, biết rõ nguyên do trong đó. Lấy Huyền Đô chi năng, trấn áp một người, bất quá tiện tay mà thôi. Về phần thân phận, hắn chính là nhân giáo giáo chủ, Huyền Đô cũng là nhân tổ một trong, chuyện như thế, tại lão tử trong mắt bất quá là không quan trọng. Lão sư, đệ tử tại. Huyền Đô nghe tiếng bước nhanh mà đến, vì ở lão tử trước mặt, vẻ mặt vội vàng. Cử động như vậy, như bị ngoại nhân gặp, nhất định kinh ngạc không thôi. Bởi vì ngày bình thường, Huyền Đô từ trước đến nay cao lãnh kiệm lời, chưa bao giờ có thất thố như vậy tiến hành. Đệ cử chuyên hót, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiểu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, trấn sát yêu tộc trong ngáy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đường trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 38, sâu kiến dám như thế chương 38, sâu kiến dám như thế mắt thấy Huyền Đô quỳ xuống đất, lão tử ánh mắt hơi trầm xuống. Lão tử cũng không đội vã làm ra quyết định. Hắn chỉ là đang suy tư, mong muốn trước thôi diễn một phen, biết rõ ràng chuyện điểm xuất phát. Hắn thấy, nhân tộc loại này cùng heo không khác nhỏ yếu chủng tộc, căn bản không có khả năng xúc động đạo tâm của hắn. Không thôi diễn còn tốt, đẩy diễn lại làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Hắn hơi thi triển thánh nhân đại thuật, mượn nhờ thiên đạo chi lực, nhìn trộm tiên cơ. kết quả đúng là giật nảy cả mình. Thì ra, hắn đạo tâm bất ổn căn nguyên, lại xuất từ nhân giáo nội bộ, xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Cái này, làm sao có thể? Lao tử tấm kia ước vạn năm chưa từng biến hóa gương mặt, giờ phút này lại lộ ra phẫn nộ vẻ mặt. Nhân tộc, nhân tộc, nhân tộc. Các ngươi sâu kiến, sao dám như thế? Hắn không lo được tự thân thất thố, trong giọng nói tràn ngập phẫn hận. Chỉ vì chuyện này thực sự làm hắn khó mà tiếp nhận. Hắn vốn cho là bất quá là chút không quan trọng việc nhỏ, lại không nghĩ rằng lại sẽ là nhân tộc khí vận trôi mất hơn một nửa. Nhân tộc trong mắt hắn mặc dù như sâu kiến, như rắc rưởi, nhưng là hắn mưu đồ tương lai, huyền môn đại hưng trọng yếu dựa vào. Nếu không có những ngày nhân tộc, bọn hắn khí vận, hương hỏa từ đâu mà đến? Tỷ như dưới mắt, hắn thông qua truyền thụ kim đan đại đạo, tuy là thấp kém pháp môn, cũng đã đem nhân tộc thực lực một mực trói buộc. Đồng thời, còn có thể để bọn hắn đối với hắn sinh lòng cảm kích, không ngừng chuyển vận khí vận. Dù cho hiện tại nhân tộc nhỏ yếu, nhưng chờ Vu Yêu Lượng tiếp kết thúc sau, nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính. Khi đó, hắn liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, kiếm bộn không lỗ. Nhưng hôm nay, hắn tại tu luyện đột phá thời khắc mấu chốt, nhân tộc khí vận lại bỗng nhiên ngã xuống một nửa. Càng làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là, tạo thành đây hết thảy, vẻn vẹn một cái bất quá hóa thần cảnh nhân tộc, bị một cái như heo tồn tại, cướp đi một nửa khí vận. Đối với hắn dạng này thánh nhân mà nói, quả thực như là vô cùng nhục nhã. Từ hắn biến hóa đến nay, cho đến thành tựu thánh vị, chưa bao giờ có như vậy mất mặt sự tình. Sâu kiến, sâu kiến, sâu kiến dám như thế. Cho dù thân làm thánh nhân, hắn cũng khó có thể áp chế nội tâm lửa giận. Nguyên nhân chính là hắn là thánh nhân, đối phương lại là hồng hoang bên trong tầng dưới chót nhất nhân tộc, mới khiến cho hắn cảm thấy phảng phất có một con giun dế đứng ở trước mặt hắn, mạnh mẽ rút mặt của hắn. Lão sư, lão sư, ngài đây là thế nào? Nhân tộc bên kia đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, nhường ngài tức giận như vậy? Một bên, xem như nhân tổ một trong huyền đô, vì trên mặt đất, thần sắc sợ hãi mà hỏi thăm. Sau khi nói xong, hắn dường như cảm thấy còn chưa đủ, lại vội vàng nói bổ sung, sư phụ, thật là nhân tộc gây ngài không cao hứng. Nếu là như vậy, đệ tử cái này khởi hành, thay sư phụ thanh trừ mầm tai họa. Trong lời nói, huyền đô vị này nhân tổ lại chưa từng đem nhân tộc coi là tự thân liên quan, mở miệng chính là muốn đem hủy diệt. Về phần nguyên do, hắn không ở ý trong lòng hắn, phàm là làm tức giận sư phụ, đều là tội không thể xá. Mà chính mình thân làm đệ tử, tự nhiên sư phụ phân ưu giải nạn. Ngươi nhanh đi xử lý việc này. Lão tử cũng không nhiều lời, đưa tay một chỉ, điểm tại huyền đô cái chán. Trong khoảnh khắc, một cỗ tin tức tràn vào huyền đô não hải. Trong mấy mắt, hắn liền đã biết tất cả, thần sắc lập tức cảm đạm, hướng lão tử quỳ xuống đất dập đầu. Sư phụ, không nghĩ tới, đúng là nhân tộc bên trong có như thế bại hoại. Đệ tử định đem nó diệt trừ, đoạt lại thuộc về ngài khí vận. Ân. Lão tử chưa nói thêm, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhượng bộ thời hạn đã tới, lập tức nhắm mắt không nói, không còn quan tâm huyền đô. Sư phụ, đệ tử cái này xuất phát. Huyền đô lần nữa cúi người hành lễ, sau đó đứng dậy, hướng bắt cảnh cung đi ra ngoài. Ánh mắt của hắn dần dần lạnh lùng, thấp giọng nói rằng, cẩn thận. Hóa thân cảnh, nho nhỏ nhân tộc, dám như thế làm việc, ta chắc chắn trừ bỏ, để tiết sư phụ chi nộ. Vừa dứt tiếng, Huyền đô bước ra thủ dương sơn, thăng đến chân trời. Đại La Kim Tiên thần thức trong nháy mắt tràn ngập tứ phương, y dựa theo lão tử cho tình báo, tìm kiếm cái kia cả gan làm loạn, không biết sống chết hóa thần cảnh tu sĩ, cẩn thận. Không lâu sau đó, Huyền đô thân hình nhất chuyển, ánh mắt khóa chặt Đông Hải phương hướng, cười lạnh một tiếng, thì ra trốn ở chỗ này. Coi là trốn đến nơi đây liền an toàn sao? Một cái hóa thần cảnh, không cần ta tự mình động thủ. Dứt lời, Huyền đô suy nghĩ khẽ động, một bộ thái ớt cảnh hóa thân theo thể nội bay ra, thẳng đến Đông Hải mà đi. Đông Hải chỗ sâu, Tần Thần hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng tinh tu, chờ đợi địch nhân đến. Đột nhiên, một cỗ đại la cảnh uy áp tự thiên không giáng lâm, kinh thiên động địa, sóng biển cuồn cuộn, phản phất muốn đem hắn ép thành một mịn. Nhưng vào lúc này, Tần Thần mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn trời, thấp giọng nói, tới. Vô biên Đông Hải, rộng lớn vô ngần, nguyên bản trời trong gió nhẹ, tiên tính an tưởng. Nhưng hôm nay cũng đã phong ba cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, mây đen áp đỉnh, dường như tận thế sắp tới. Đúng lúc này, chân trời bên trong, một cái bóng mở chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh kia cao đến vạn trượng, quanh thân lôi điện xen lẫn, mây đen quay cuồng, tựa như thượng cổ ma thần hiện thân. Cảnh tượng như vậy, cũng làm cho phụ cận người tu hành nhao nhao phát giác, nhao nhao ngửa mặt nhìn lên bầu trời, rung động trong lòng không thôi. A, như thế nào như thế? Có tu sĩ lấy thân ngoại hóa thân hiện thân Đông Hải, đây là vì sao? Theo cái này hóa thân cảnh giới đến xem, ít ra cũng tới thái ớt cấp độ. Như bản thể, chỉ sợ đã bước vào đại la chi cảnh. Không biết vị này đại la cảnh cao nhân hiện thân nơi đây đến tuột cùng cần làm chuyện gì. Thiên địa dị tượng xuất hiện, không ít tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về nơi xa, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Sau một lát, chân trời hư ảnh dần dần rõ ràng, hình dáng càng phát ra rõ ràng. Những cái kia nguyên bản người vây xem trong nháy mắt ngơ ngẩn. Bọn hắn nhìn thấy kia hư ảnh người mặc màu trắng đạo bào, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt lạnh lùng, dường như không muốn cùng người trò chuyện. Như vậy khí độ, trừ thủ Dương Sơn bắt cảnh cung thái thượng thánh nhân thủ đồ bên ngoài, không có người nào nữa. Cái này chẳng lẽ là bắt cảnh cung Huyền Đô pháp sư? Huyền Đô pháp sư, hắn lấy hóa thân đi vào Đông Hải, đến cùng có mục đích gì? Hắn là thánh nhân đệ tử, Tam Thanh môn hạ đệ nhất nhân, ngày thường cực ít lộ diện, một khi rời núi, nhất định liên lụy thánh nhân sự tình. Đám người đang nghị luận ầm ĩ, đột nhiên có người đề cập thánh nhân hai chữ. Mới đầu, trong lòng mọi người cũng không gợn sóng, chỉ khi nào cùng hai chữ này dính líu quan hệ, tất cả liền khác biệt. Cùng thánh nhân có quan hệ, nếu thật là cùng thánh nhân có quan hệ, vậy chuyện này tất nhiên không thể coi thường. xem ra chúng ta đến nhìn kỹ một chút, không thể bỏ qua. Vẻ mặt của tất cả mọi người tùy theo biến hóa. Bây giờ Hồng Hoang bên trong, thánh nhân chính là chí cao vô thượng tồn tại. Đối với những cảnh giới này không cao tu sĩ mà nói, cho dù là xa xa nhìn lên một cái, cũng biết cảm nhận được khó có thể chịu được áp lực. Mà giờ khắc này, Huyền Đô xuất hiện, dường như cũng không phải là bình thường. Hắn mang theo một loại khí thế hùng hổ dọa người, để cho người ta không khỏi suy đoán, đến tuột cùng là ai, lại nhường hắn tự mình đến đây. Bất kể là ai, hôm nay chỉ sợ cũng sẽ không kết thúc yên lành. Có người thấp giọng nói rằng, xác thực như thế. Rất nhanh liền có người phụ họa. Không nói Huyền Đô bản thân đã là đại la cảnh, cho dù chỉ là thái ớt cảnh hóa thân, đối phương lại dám như thế nào? Đề cử chuyến hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 39, thánh nhân thân truyền người chương 39, thánh nhân thân truyền người không sai, kia là thánh nhân thân truyền người. Lại có người nói tiếp, sau lưng của hắn đứng đấy chính là thánh nhân chí cao vô thượng, không người dám bất kính. Nếu là đối Huyền Đô bất kính, chính là đối thánh nhân bất kính. Như thế hậu quả, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao làm ra suy đoán. Bất luận người tới là ai, như cùng Huyền Đô đối lập, kết cục chỉ sợ chỉ có một cái, chết. Nghĩ tới đây, đám người lòng hiếu kỳ càng lớn, đến cùng là người phương nào, lại chọc giận vị này Tam Thanh môn hạ đệ nhất nhân, thậm chí kinh động đến thánh nhân. Vấn đề này một khi đưa ra, lập tức dẫn phát đông đảo thảo luận. Phỏng đoán có thể cùng thánh nhân có chỗ liên lụy, chỉ sợ cũng không phải là nhân vật tầm thường. Huyền Đô pháp sư tự mình hiện thân, điều động thái ớt cảnh phân thân đến đây, nghĩ đến người này địa vị không thấp. Bất luận như thế nào, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Đám người mỗi người mỗi ý, lại bởi vì khuyết thiếu tin tức xác thật, khó mà phán đoán. Cuối cùng, chỉ có thể miễn cưỡng đạt được một cái kết luận, người này nhất định vi phạm. Ít ra cũng nên là thái ớt cảnh bên trong người. Khi mọi người còn tại tranh luận không ngớt, tràn ngập hiếu kỳ lúc, trên đường chân trời, Huyền Đô thân hình khổng lồ, trừng vạn dặm chi cự, đột nhiên mở miệng, đối Đông Hải phương hướng nghiêm nghị quát, yêu nghiệt to gan, còn không mau mau nhiệt thân. Lời còn chưa dứt, kia phiến bị mây đen che giấu to lớn thân ảnh, hai mắt đột nhiên sáng lên, bắn ra hai đạo kinh người của sáng. Cột sáng hạ xuống từ trên trời, trực chỉ Đông Hải. Lập tức, mờ tối thiên địa biến rõ ràng sáng tỏ. Đám người nhao nhao đem ánh mắt tập trung, trong lòng khẩn trương không thôi. Bọn hắn minh bạch, một cái khác nhân vật mấu chốt sắp xuất hiện. Mau nhìn, đến cùng chính là nhân vật lại bị Huyền Đô để mắt tới. Người này là gan không nhỏ, cũng dám cùng thánh nhân liên lụy quan hệ. Cái gì đảm lượng? Ta nhìn bất quá là vô tri mà thôi. Vu yêu nhị tộc như thế nào cường hành, còn không dám làm tức giận thánh nhân, huống chi người khác. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Huyền Đô cổ sáng chỗ chiếu chỗ. Cứ việc chưa biết được người kia thân phận, cũng không rõ ràng hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Nhưng ở trong mắt bọn họ, có can đảm tại thánh nhân chúa tể thời đại, trêu chọc thánh nhân hoặc nó cửa đồ người, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Bất luận ra ngoài loại lý do nào, đều là thật quá ngu xuẩn. Về phần cái gọi là nhân quả, càng không cần nhiều lời. Bởi vì thánh nhân chưa từng nhiễm nhân quả. Vì sao như thế? Đều bởi vì thánh nhân thực lực siêu phàm thoát tục. Bởi vì cái gọi là thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Phàm cùng thánh nhân có quan hệ người, đều có thể tiện tay gạt bỏ. Kể từ đó, lại nói thế nào nhân quả? Bởi vậy, cho dù chưa nhìn thấy vị kia nhân vật chính đấy, lòng sớm đã nhận định vận mệnh khó thoát khỏi cái chết. Vào thời khắc này, Huyền Đô hai mắt phát ra của sáng, vừa lúc rơi vào trên mặt biển. Chúng tu sĩ trong nháy mắt nín hơi ngưng thần, chuẩn bị thấy chân dung. Chỉ thấy, bị Huyền Đô tỏa định mục tiêu, chính là một tòa diện tích không lớn hoang đảo. Ở trên đảo linh khí mỏng manh, cùng chung quanh hải vực không khác. Căn bản không gọi được là cái gì phúc địa. Thấy một lần cảnh này, đám người nguyên bản chờ mong, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Theo bọn hắn nghĩ, tòa này hoang đảo, có lẽ chính là vị kia nhân vật chính chỗ tu luyện, hoặc là đạo trưởng. Đạo trường như vậy chôn mấu chốt, bình thường đều muốn phụ thuộc vào linh khí nồng đậm chi địa. Chỉ có như vậy mới có thể giúp người tu hành. Nói chung, linh khí càng thịnh chi, ở lại tu sĩ tu vi cũng càng cao. Lấy bây giờ Hồng Hoang làm thí dụ, nếu không đem đạo tổ Hồng Quân tính ở bên trong, Thiên đạo lục thánh riêng phần mình ở chi địa, tỉ như Thái thượng thánh nhân Thủ Dương Sơn, Nguyên thủy thiên tôn Côn Luân Sơn, Thông thiên thánh nhân Kim Ngao đạo, đều là Hồng Hoang bên trong đỉnh tiêm phúc địa. Linh khí chi phong, xa không phải bình thường có thể so sánh. Thời kém hơn một bậc, như yêu tộc hai vị trí cường giả Đế Tuấn, Thái nhất chỗ Thái Dương Tinh, Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử Vạn Thọ Sơn. Loại này chỗ cũng thuộc đỉnh cấp độc phủ, tu sĩ tầm thường khó mà với tới. Về phần những cái kia tu vi hơi kém tu sĩ, cũng biết chọn đất mà cư, để cầu linh khí tầm bổ. Bất luận loại tình huống nào, đều khó có khả năng giống như dưới mắt thấy chi hải đảo giống như cằn cỗi. Cùng phúc địa hai chữ không liên hệ chút nào. Bởi vậy, có thể phỏng đoán, lấy cỡ này đất chết thành đạo trận người, chỉ sợ cũng không phải là cao thâm người. Cái này cùng lúc trước dự đoán, trên lệch cực lớn. Lấy cỡ này rách nát chi địa thành đạo trận, tuyệt không phải thái ớt cảnh cường giả gây nên. Nói không chính xác đâu, xem trước một chút rồi nói sau. Đám người hơi có vẻ thất lạc, nhưng vẫn cũ chuyên chú chờ đợi. Kia nhân vật chính hiện thân, rốt cục Sau một khắc, Huyền Đô trong mắt thần quang lấp lóe, đảo qua hòn đảo về sau, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hai đạo quang mang phía dưới. Mau nhìn, hẳn là hắn. Có tu sĩ lập tức lên tiếng nhắc nhở. Ánh mắt mọi người tùy theo hội tụ, tập trung nhìn vào. Tòa kia cằn cỗi trên đảo nhỏ, lại thực sự có người đứng ở trong đó. Kia là một vị thiếu niên, khuôn mặt dị thường tuấn mỹ, khí chất siêu nhiên thoát tục. Hắn ngưỡng vọng thương cung, ánh mắt tiến tĩnh, có loại khó nói lên lời thong dong. Cho dù đối mặt thánh nhân đệ tử, tam thanh thủ đồ, cũng chưa từng lộ ra mảy may e ngại. Hắn chính là Tân Thần. Tốt một cái khí độ phi phàm thiếu niên. Có người không khỏi tán thưởng. Lời còn chưa dứt, liền bị những người khác kinh hô che lại, các ngươi nhìn, vị thiếu niên này, tựa hồ là nhân tộc. Có người nhận ra Tân Thần thân phận. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Cái gì? Nhân tộc? Ngươi không nhìn lầm, lại là nhân tộc. Nhân tộc như vậy nhỏ yếu chủng tộc, đối mặt thái thượng thánh nhân, liền quy lệ cũng không kịp, sao dám trêu chọc? Không sai, bây giờ nhân tộc không đều là tôn kính nữ hoa nương nương cùng thái thượng thánh nhân a? Nghe nói nhân tộc từ trước đến nay cung phụng thái thượng thánh nhân, mỗi ngày đều muốn quỳ lạy hành lễ, cảm ơn thánh nhân ban thưởng nói. Ai dám làm tức giận thánh nhân? Thật là khiến người kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng là vị kia hồng hoang cường giả, không nghĩ tới lại là nhân tộc. Khi biết được Tần Thần là nhân tộc về sau, những cái kia trước đó còn tại suy đoán nhân vật chính thân phận các đại năng, có người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có người thì mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là bởi vì trong lòng bọn họ nhận định nhân tộc quá mức nhỏ yếu, bất quá là thái thượng thánh nhân trong tay quân cờ, trung thành vô cùng, căn bản không có khả năng có đảm lượng khiêu chiến thánh nhân. Mà khinh thường thì đồng dạng là bởi vì nhân tộc quá yếu. Tại hồng hoang bên trong, nhỏ yếu thường thường mang ý nghĩa không đáng để ý, xem như hồng hoang bên trong tầng dưới chót nhất tồn tại, nhân tộc ai có thể để mắt. Khi mọi người nghị luận đến tận đây, cũng có người đưa ra khác biệt ý kiến, cho dù hắn là nhân tộc, nhưng có thể liên lụy đến thánh nhân cùng thánh nhân đệ tử ở giữa nhân quả, có lẽ là hắn thực lực bản thân bất phàm. Có lẽ, vị này nhân tộc thiếu niên chính là vạn đức tu sĩ bên trong người nổi bật. Lời còn chưa dứt, liền bị người cắt ngang, vị đạo hữu này, lời này của ngươi thật là để cho người buồn cười. Nhân tộc chính là ngày mai sinh linh, căn cơ nông cạn, thế nhân đều biết. Dựa vào bọn họ, làm sao có thể có cao thâm tu vi người? Cơ hội trong cùng một lúc, có người nhìn trộm tới Tần Thần nguyên thần cảnh giới, sau khi thấy kém chút cười ra tiếng, ha ha. Các ngươi mau nhìn, cái này dám chọc thánh nhân ra hỏa. Vậy mà, mới bất quá hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh? Nghe được cái từ này, một số người nhất thời sửng sốt, có chút mờ mịt. Những này vây xem tu sĩ, tất cả đều là tiên tiên sinh linh. Tự sinh ra đến nay, liền kèm theo tu vi, thấp nhất cũng có địa tiên chi cảnh. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 40, tự tìm đường chết. Chương 40, tự tìm đường chết. Về phần luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, những thuyết pháp này đều là lao tử khai sáng kim đan đại đạo về sau mới xuất hiện thuật ngữ, để mà miêu tả địa tiên trở xuống cảnh giới. Trước đó, địa tiên mới là công nhận thấp nhất cảnh giới. Thẳng đến lao tử sáng lập kim đan đại đạo, mới khiến cho địa tiên thoát khỏi thấp nhất xưng hào. Bởi vậy, làm những người này nghe được hóa thần cảnh lúc, qua hồi lâu mới giật mình tới. Hóa thần cảnh, cái này không thể so với địa tiên còn thấp hai giai sao? Có người nhịn không được nói rằng. Ngay sau đó chính là toàn trường cười vang. Ha ha ha, hóa thần cảnh, hóa thần cảnh. Nếu không phải ngươi nói, ta đều quên còn có cảnh giới này. Thật sự là đủ gây khó cho người ta. Thế mà còn có thể tu luyện tới địa tiên phía dưới, thật sự là không biết so địa tiên yếu bao nhiêu, đến cùng là cảm giác gì? Quả nhiên là hồng hoang yếu nhất tộc đàn. Địa tiên phía dưới lại còn tồn tại bốn cái cảnh giới. Thật là khiến người ta buồn cười. Ta trước đó còn cảm thấy nhân tộc có lẽ có mấy phần bản sự, không nghĩ tới đúng là như vậy không chịu nổi. Bất quá, hắn cũng là có chút đảm lượng, dám trêu chọc thánh nhân, cũng coi là khó được. Cái gì đảm lượng? Rõ ràng là người không biết không sợ. Một cái hóa thần cảnh tiểu gia hỏa, quả thực không biết trời cao đất rộng. Không có ý nghĩa, thật không có ý tứ. Ta còn nóng trông có thể nhìn thấy điểm náo như đâu. Hóa thần cảnh, ta hát cái xì hơi đều có thể đem hắn ép thành cho. Ta còn tưởng rằng là cái gì chuyện thần yếu, hóa ra là cùng thánh nhân dính líu quan hệ. Hiện tại xem ra, là ta quá lo lắng. Sâu kiến sao dám cùng thánh nhân móc đối? Đại khái chỉ là cùng Huyền Đô đạo nhân có chút liên quan mà thôi. Trong lúc nhất thời, các phương đại năng nhao nhao nghị luận, đối Tần Thần cùng nhân tộc châm chọc khiêu khích. Nhân tộc nhỏ yếu, để bọn hắn không hề cố kỵ phát biểu ngôn luận, không lo lắng chút nào đến tiếp sau hậu quả. Lúc đầu, không ít người mới gặp Tần Thần lúc, vẫn cảm thấy có chút kinh diễm, cho là hắn không tầm thường. Nhưng hôm nay, biết được hắn là nhân tộc, nguyên thần tu vi bất quá hóa thần cảnh giới sau, đại đa số người đều lắc đầu khinh miệt, không còn quan tâm việc này. Dù sao, thực lực của hắn quá thấp, cùng thánh nhân so sánh, quả thực như là bụi bặm cùng mặt trời khác nhau. Bụi bặm lại thế nào cố gắng, cũng không cách nào dung chuyển mặt trời quan huy. Bọn hắn phỏng đoán, có lẽ là Huyền Đô đạo nhân cùng cái này nhân tộc ở giữa có cái gì liên lụy. Bây giờ, duy nhất còn có thể hấp dẫn bọn hắn tiếp tục vây xem nguyên nhân chính là cái này. Bọn hắn muốn làm tin tưởng, một cái hóa thần cảnh nhỏ yếu nhân tộc là như thế nào cùng Huyền Đô đạo nhân sinh ra liên quan. Mà giờ khắc này, Tần Thần như cũ thần sắc bình tĩnh, đối hết thể chung quanh ngôn ngữ, dường như không có nghe thấy. Hắn nhìn về phía bầu trời, ánh mắt trực chỉ Huyền Đô. Nói thật, Huyền Đô xuất hiện, nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng, tới là lão tử. Dù sao, sở hữu cái này hèn mọn như sâu kiến nhân tộc, lại theo vị kia thánh nhân trong tay cướp đi một nửa nhân tộc khí vận. Cho dù là thanh tĩnh vô vi lão tử, cũng khó tránh khỏi biết phẫn nộ. Tự mình ra tay cũng chưa biết chừng. Nhưng nghĩ lại, thánh nhân từ trước đến nay cao cao tại thượng, ngày bình thường chỉ sợ khinh thường tự mình động thủ. Lại nói, lão tử thủ đoạn thông thiên, có lẽ đã phát giác được hắn chỉ có hóa thần cảnh tu vi. Như thật tự mình đến đây, ngược lại lộ ra mất thân phận. Cho nên phái đệ tử ra mặt xử lý, cũng là hợp lẽ thường. Khi thấy Huyền Đô lần đầu tiên lúc, Tần Thần trong lòng, nguyên bản còn đối với hắn vị này nhân tộc tiên tổ, ôm lấy một tia hy vọng. Hắn nghĩ đến, đối phương dù là bây giờ là thánh nhân môn hạ, tóm lại sẽ không quên chính mình căn nguyên a không quên gốc. Cái này đã là mọi người đều biết sự thật. Huyền Đô đứng hàng nhân tổ bên trong, tu vi càng là bước vào đại la chi cảnh. Lẽ ra nên so bình thường sinh linh mạnh lên rất nhiều. Như Huyền Đô vẫn lấy nhân tộc tự cho mình là kia cùng là nhất tộc người, đối Tần Thần thái độ có thể có chỗ đổi mới. Nếu như thế, Tần Thần liền dự định lấy lễ để tiếp đón vị này nhân tộc tiên tổ không cần động đao động thương. Nếu không, Huyền Đô bất quá đại la sơ kỳ cảnh giới, tại Tần Thần hồng mông thánh thể tiên đài lục trọng thiên trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng dưới mắt, kết quả lại làm cho Tần Thần sinh lòng bất mãn. Kia Huyền Đô thấy một lần chính mình, liền lộ ra sát ý, dường như không muốn cho hắn bất kỳ sống sót cơ hội. Đã như vậy, vậy hắn cũng không cần lại có chỗ lo lắng. Tần Thần thấp giọng nói rằng, lập tức nắm chặt song quyền, giống nhau không lưu chỗ trống, muốn chiến liền chiến, muốn giết cứ giết. Nhưng mà, trên đường chân trời, Tam Thanh thủ đồ, Nhân giáo đại đệ tử, Huyền Đô đại sư giờ phút này, lại không hay biết cảm giác nguy cơ tới gần, vẫn như cũ cao cao tại thượng, vẻ mặt lạnh nhạt, một bộ thiên địa duy ngã độc tôn dáng vẻ. Dường như thế gian vật vật đều không trong mắt hắn, mà ở phía dưới, Đông Hải phía trên, một đám tán tu đã phát giác Tần Thần dị dạng. Bọn hắn xa xa nhìn lại, luôn cảm thấy vị này hóa thần cảnh nhân tộc tu sĩ, có chút không giống bình thường. Nhưng cụ thể vì sao, không người có thể nói. Sau một lát, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vấn đề, là Tần Thần ánh mắt quá mức tỉnh táo, quá mức trấn định. Dường như hắn đối mặt cũng không phải là danh chấn một phương Huyền Đô đại sư, mà chỉ là một cái bình thường nhân tộc mà thôi. Giá hỏa này thế nào? Lấy hắn hóa thần cảnh tu vi, nhìn thấy Huyền Đô đại sư lớn như vậy có thể không nên dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Không sai. Theo lý thuyết, Huyền Đô là sớm nhất đạn sinh tiên tiên nhân tộc, cũng coi như nhân tổ một trong. Hậu bối nhìn thấy tổ tông, sao dám không quỳ? Có lẽ là bị sợ choáng váng, thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Huống chi, hắn bất quá là hóa thần cảnh nhân tộc, đạo tâm tất nhiên yếu ớt. Ta cảm thấy, có thể là vô chi không sợ. Hắn khả năng căn bản không biết Huyền Đô, căn bản không có ý thức được đối mặt mình là bực nào kinh khủng tồn tại. Đám người đối Tần Thần cái này hóa thần cảnh nhân tộc cảm thấy nghi hoặc, nhao nhao suy đoán, mà bọn hắn vừa dứt lời, bầu trời xa xăm bên trong, lấy hóa thân hiện thân Huyền Đô, đột nhiên đối Tần Thần mở miệng. Người gọi Tần Thần, có biết tội? Hắn ngữ khí băng lãnh, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống uy nghiêm. Vừa lên đến liền cho Tần Thần định ra chịu tội, như là hậu thế thẩm phán phạm nhân, lại như quyền quý chất vấn nô bộc. Trong mắt hắn, Tần Thần bất quá là một con run rế, không đáng nhiều lời một câu. Một đám tu sĩ vây quanh ở bốn phía, mắt thấy Huyền Đô cử động như vậy, cũng không một người cảm thấy dị thường. Hồng Hoang vốn là tuân theo phân chia mạnh yếu, cường giả cư bên trên, kẻ yếu chô mai phục. Nếu không có thực lực, tranh luận có nơi sống yên ổn. Nhưng mà Huyền Đô thái độ cùng ngôn ngữ, lại khiến Tần Thần trong lòng không vui. Hắn chưa làm đáp lại, mà là hỏi lại, "Huyền Đô, ngươi khí phái cũng không nhỏ. Thánh nhân môn hạ, hẳn là đều là như thế, không nói đạo lý, một câu liền định người sinh tử." T, chưa chờ Huyền Đô mở miệng, nghe được Tần Thần lời nói đám người, nhao nhao hít sâu một hơi. Tiểu tử này thật sự là gan lớn. Một cái hóa thần cảnh nhân tộc, dựa vào cái gì dám dạng này đối Huyền Đô đại pháp sư nói chuyện? Hắn dám gọi thẳng đại pháp sư tục danh. Điều này nói rõ hắn biết thân phận của hắn. Nếu biết, vì sao còn dám như thế làm càn? Điên rồi. Chắc chắn là điên rồi. Không phải điên rồi, chính là tự tìm đường chết. Đám người bị Tần Thần cử động cả kinh trận mắt hốt mồm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, một cái nho nhỏ hóa thần cảnh tu sĩ, dám như thế đối đại la cảnh cường giả nói chuyện. Phải biết, đại la cảnh cường giả như tức giận, chỉ cần một cái, liền có thể đem đối phương ép thành bụi đất. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nạn, mượn thọ hoại thủ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 41, cùng thánh nhân là địch. Chương 41, cùng thánh nhân là địch. Tại chấn kinh sau khi, đám người tăng thêm hiếu kỳ. Thật muốn biết rõ ràng, cái này gan to bằng trời nhân tộc, là như thế nào cùng Huyền Đô đại pháp sư dính dáng đến? Đám người nhao nhao sinh lòng nghi vấn, tiếp tục ngừng chân quan sát. Lúc này, đứng ở trong hư không Huyền Đô, nghe xong Tần Thần chi ngôn sau, trong mắt lóe lên một tia bất mãn. Các ngươi sâu kiến, không xứng cùng ta nói chuyện ngang hàng. Huyền Đô ngữ khí lãnh đạm, lên tiếng lần nữa. Hắn nói tiếp, ngươi đã phạm phải trọng tội, cùng thánh nhân là địch. bây giờ còn không quỳ xuống nhận tội, sớm đã đáng chết. Huyền Đô vừa dứt lời, vây xem tu sĩ lập tức sao động bất an. Lúc trước bọn hắn chỉ cảm thấy nghi hoặc, này hóa thần cảnh tiểu tu sĩ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, có thể dẫn tới Huyền Đô đại pháp sư. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, đáp án đúng là cùng thánh nhân là địch. Ta có nghe lầm hay không? Cùng thánh nhân là địch? Chỉ bằng hắn? Ngươi không nghe lầm, Huyền Đô đại pháp sư vừa rồi xác thực nói như vậy, làm sao có thể? Hóa thần cảnh tu sĩ, sao có thể cùng thánh nhân có liên quan? Trước đây biết được Tần Thần chỉ có hóa thần cảnh tu vi, mọi người đều coi là thấp như vậy hơi cảnh giới, tuyệt không có khả năng cùng thánh nhân sinh ra bất kỳ liên lụy. Dù sao, cả hai chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách cân nhắc. Nhưng Huyền Đô đại pháp sư chính miệng lời nói, dường như đã chứng minh sự thật, cái kia tên là Tần Thần nhân tộc, vậy mà lấy hèn mọn thân thể chạm đến thánh nhân. Hơn nữa, theo Huyền Đô ngữ khí đến xem, rõ ràng là đang nói cùng thánh nhân là địch. Cái này đã không tầm thường chi nhiễu, càng có thể đã chạm đến thái thượng thánh nhân căn bản lợi ích. Thật là, hắn rõ ràng chỉ là hóa thần cảnh tu sĩ, đến tột cùng là như thế nào thủ đoạn, có thể đạt tới như thế hoàn cảnh. Lúc này, đông đảo đứng ngoài quan sát tu sĩ đều lâm vào hoang mang, lòng tràn đầy kinh hãi. Cho dù bọn hắn phí hết tâm tư, cũng không cách nào lý giải Tần Thần vì sao có thể cùng thánh nhân chống lại. Cái này sớm đã siêu việt đảm lượng cao thấp vấn đề, mà là bọn hắn không cách nào tưởng tượng Tần Thần đến tột cùng vận dụng loại nào siêu phàm phương pháp, mới có thể để cho viên kia chìm tại hồng hoang tầng dưới chót hạt bụi nhỏ lại lan đến gần treo cao chân trời minh dương. Huyền Đô, ngươi nói ta không có tư cách cùng ngươi bình khởi bình toạn. Tần Thần mỉm cười, đối mọi người chung quanh phản ứng không thèm để ý chút nào, trực tiếp hướng Huyền Đô hỏi, vậy ngươi nói ta có tư cách gì có thể cùng ngươi đánh đồng? Ngươi vĩnh viễn không có đủ tư cách này. Huyền Đô lời nói vừa dứt, trong mắt hàn quang lóe lên, cũng nhẫn mại đến cực điểm. Hắn thấy Tần Thần bất quá một giới sâu kiến, thiện tay có thể diệt, mà Tần Thần làm cho nhân giáo khí vận suy giảm đã là tội lớn, lẽ ra nên chịu này trừng trị. Nhưng Huyền Đô tin tưởng chính mình lần này trọng yếu nhất sự tình không chỉ là chu sát Tần Thần, còn có một cái, chính là đoàn tụ nhân giáo sói mòn nhân tộc khí vận. Thời chung còn cần người buộc chung, hữu hiệu nhất phương pháp liền để cho Tần Thần cái này kẻ đầu têu tự mình ra mặt, đem việc này giải quyết triệt để, như trực tiếp đem nó đánh giết, đến tiếp sau sợ rằng sẽ càng thêm khó giải quyết. Nhưng mà giờ phút này Huyền Đô cơ hồ bị Tần Thần chọc giận. Hắn thấy Tần Thần là hèn mọn ngày mai nhân tộc, hơn nữa tu vi cực kỳ nhỏ yếu, như vậy đê tiện người, chẳng lẽ không nên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc lóc kể lể sám hối mới đúng? Có thể nào lấy thái độ như thế cùng hắn vị này thái thượng đệ tử tam thanh thủ đồ nhân tộc chi tổ nói chuyện? Huyền Đô mặc dù cũng thuộc nhân tộc, có thể tự bị lão tử thu làm đệ tử, thành tựu đại la kim tiên đến nay, hắn đối nhân tộc thân phận cơ hồ đã hoàn toàn vứt bỏ. Nếu ta không phải nhân tộc, có lẽ sẽ có cao hơn tạo nghệ. Đây là Huyền Đô tại không người lúc thường tại trong lòng mặc niệm một câu, nhất là mỗi khi hắn nhìn thấy xiển giáo tiệt giáo bên trong những cái kia không phải nhân tộc xuất thân sư huynh đệ tỷ muội, thực lực cảnh giới đều thắng qua chính mình, ý nghĩ thế này liền sẽ càng thêm mạnh mẽ. Liền như là kiếp trước một ít xuất thân thấp hèn lại mưu toàn cao vị người, không bởi vì phụ mẫu dưỡng dục mà cảm ơn, ngược lại bởi vì gia cảnh bần hàn mà oán hận, cho rằng phụ mẫu liên lụy chính mình. Huyền Đô đúng là như thế. Hắn tuy là nhân tộc, nhưng lại chưa bao giờ một ngày không khát vọng thoát khỏi cái thân phận này. Mặt ngoài nhìn như lạnh nhạt, cao ngạo vô cùng, kỳ thực những này chỉ là biểu tượng. Ở sâu trong nội tâm những cái kia không muốn kỳ nhân ý nghĩ đều bị hắn thâm tàng tại bộ kia bề ngoài lạnh lùng phía dưới. Chính như giờ phút này, ứng đem đạm bạc ít ham muốn một mặt hiện ra tại mọi người trước mặt Huyền Đô, trong lồng ngực đọng lại lửa giận lại tại cấp tốc kéo lên. Huyền Đô ngữ điệu càng thêm lạnh lùng, vẻ mặt cũng dần dần u ám, đối Tần Thần nói rằng, nhân tộc, ta chỉ thị ngươi lập tức vốn nắn ngươi phạm vào sai lầm, như thế còn có thể bảo đảm ngươi một bộ hoàn chỉnh thân thể, nếu không kết quả ngươi khó có thể chịu đựng. Huyền Đô nói xong, ánh mắt nhìn thẳng Tần Thần, hắn ánh mắt như dao, lộ ra thấu xương hàn ý. Đây là một lần không có chút nào che giấu cảnh cáo, không giữ lại chút nào. Một khi Tần Thần dám can đảm kháng cự, lập tức đem nó chấn áp. Huyền Đô khí thế bức người, không khí chung quanh tùy theo ngưng trệ, không khí càng thêm kiềm chế. Những cái kia đứng ngoài quan sát tu sĩ giờ phút này không dám xem thường nói lung tung, bọn hắn phát giác được Huyền Đô vị đại pháp sư này trên thân đang mơ hồ phóng thích ra sát khí, mà cỗ này sát khí dường như lúc nào cũng có thể bộc phát. Như Huyền Đô tức giận, thuận tay đem bọn hắn những này tu vi nông cạn tu sĩ cùng nhau diệt sát, bọn hắn liền khiếu nại cơ hội đều không có. Giờ phút này mọi người đều đưa ánh mắt về phía Tần Thần, không biết cái này sắp chọc giận Huyền Đô nhân tộc kế tiếp sẽ như thế nào ứng đối. Nếu là ta ở vào vị trí của hắn, vẫn là túi đầu nhận sai, cầu được một chút hy vọng sống. Có trong lòng người như vậy muốn, dù sao đối phương là Huyền Đô, tu vi đã đạt đại la kim tiên, sau lưng càng có thiên địa chí cao thánh nhân chỗ dựa, trừ cái đó ra không có lựa chọn nào khác. Mà loại ý nghĩ này cũng không phải là độc thuộc một người. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người nắm này cái nhìn, bọn hắn tu vi bình thường, tối cao bất quá tiếp cận thái ớt kim tiên, đạo tâm cũng khó tả vững chắc. Tại cái này vu yêu tranh phong hồng hoang thế giới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Càng không Huyền Đô như vậy, sau lưng có thánh nhân che chở. Đối với những cảnh giới này thấp tu sĩ mà nói, tính mệnh xa so với tôn nghiêm trọng yếu. Mặt mũi cũng chỉ là cường giả đỉnh cao mới có thể để ý chi vật. Mọi người ở đây suy tư lúc, phương xa, một mình đứng tại vô danh trên hoang đảo Tần Thần, giờ phút này lại khiến cho mọi người ngoài ý muốn. Không có xin lỗi, cũng không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mà là nhìn chằm chằm Huyền Đô, phát ra cười lạnh một tiếng. Ha ha, Tần Thần thần sắc chuyển thành ngưng trọng, lập tức thấp giọng hỏi, "Huyền Đô, nếu ta muốn hôn thân thể nghiệm một chút, như lời ngươi nói hậu quả đâu? Ta ngược lại muốn xem, ngươi vị này thánh nhân đệ tử, đến tột cùng có bản lĩnh gì?" Từ vừa mới bắt đầu, Huyền Đô kia cao ngạo tự đại, thái độ trong mắt không có người, liền nhường Tần Thần cảm thấy cực kỳ không vui. Tần Thần có thể cảm nhận được, Huyền Đô đối với hắn, liền như là lao tử cái này thánh nhân đối đại nhân tộc đồng dạng, có thể nói là không lọt vào mắt, lạnh lùng tới cực điểm. Sinh tử hay không, không có chút ý nghĩa nào. Dường như đối đại sâu kiến đồng dạng, không có chút nào phân biệt. Đối với hai người mà nói, bọn hắn bất quá là không đáng để ý tồn tại mà thôi. Giờ phút này Huyền Đô, thái độ càng thêm hùng hổ dọa người. Tần Thần đương nhiên sẽ không tùy ý hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất luận hắn là bực nào thân phận, lại có lai lịch thế nào, chỉ cần hắn đứng tại Hồng Hoang bên trong, liền không có nửa phần nửa bộ. Nhân tộc đặt chân ở mảnh này thiên địa, liền sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thảy chặn lấy. Chương 42, khiêu khích Huyền Đô pháp sư chương 42, khiêu khích Huyền Đô pháp sư Tần Thần lời nói vừa dứt, chu vi xem tu sĩ đều lâm vào trầm mặc. Trong lòng mỗi người đều nhắc lên kinh đào hải lãng. Tiểu tử này sợ là điên rồi, dám như thế làm càn. Hắn là đang gây hấn với Huyền Đô pháp sư, hẳn là không biết sống chết. Người này rõ ràng là tự tìm đường chết. Huyền Đô pháp sư cho dù chỉ là hóa thân, cũng có thể tùy tiện đem hắn ép thành bụi đất. Há lại chỉ có từng đó là ép thành bụi đất, chỉ sợ liền một tia khí tức đều không thể lưu lại. Đám người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn đã nhận định, Tần Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không sinh cơ có thể nói. Cùng lúc đó, đứng ở trên không trung Huyền Đô rốt cục kìm nén không được, sâu kiến, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt lạnh lẽo, uy áp đột nhiên phóng thích. Ngay sau đó, thái ớt cảnh giới khí tức theo hóa thân bên trong bộ phát ra. Kia cỗ uy áp như mưa to gió lớn giống như quét sạch tứ phương, dường như thiên địa ở giữa mọi thứ đều sẽ bị thôn phệ. Nó trực chỉ Tần Thần, thế không thể đỡ. Tại Huyền Đô trong mắt, cái này ngày mai nhân tộc bất quá là không có ý nghĩa tồn tại, lại nhiều lần khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn. Chỉ là hóa thần cảnh, sao dám ngông cuồng như thế? Cho dù việc này liên lụy phức tạp, hắn cũng nhất định phải ra tay, cho cái này không biết sâu cạn giá hỏa một bài học. Nếu không, tam thanh thủ đồ uy danh ở đâu? Huyền Đô uy áp vừa mới hiện, trung quanh cường giả liền cảm thấy hô hấp trì trệ. Không người muốn ý trở thành trận gió lốc này vật hy sinh. Tu vi cao người vội vàng điều động tự thân lực lượng chống cự, tu vi thấp người thì tế ra pháp bảo hộ thân. Hơi không cẩn thận, chính là trọng thương thậm chí vẫn lạc. Ánh mắt mọi người rơi vào Tần Thần trên thân, vẻ mặt khác nhau. Có người lắc đầu thở dài, có người thờ ơ lạnh nhạt. Trong mắt hắn, Tần Thần bất quá là không biết sống chết sâu kiến. Một cái hóa thần cảnh, sao dám cùng Huyền Đô pháp sư chống lại? Nhường hắn quỳ xuống, hắn liền quỳ xuống. Nhường hắn nhận lầm, hắn liền nhận lầm. Làm gì vậy mạnh? Thực lực yếu, vốn là thiếu hụt chí mệnh. Hắn cứng rắn nhất hậu quả, chính là bị tiện tay gạt bỏ. Rất nhiều người nhìn xem Tần Thần, trong lòng nghĩ như vậy, lại không người vì hắn cảm thấy tiếc hận. Theo bọn hắn nghĩ, hóa thần cảnh tu sĩ, bất quá cũng là sâu kiến mà thôi. Mọi người đều cho rằng Tần Thần là tự chịu diệt vong, đương nhiên, mọi người ở đây coi là Tần Thần sẽ bị thái ớt cảnh áp bách hoàn toàn nghiền nát lúc, bọn hắn đông nhiên phát giác. Cho dù tới giờ phút này, thiếu niên kia vẫn như cũ vẻ mặt không thay đổi, biểu hiện được cực kỳ trấn định, không có chút nào một tia ý sợ hãi. Mắt thấy một màn này, đám người nhao nhao cảm thấy hoang mang. Bọn hắn không thể nào hiểu được, vì sao một cái nhìn như không chịu nổi một kích nhân tộc thiếu niên, có thể như thế trầm ổn. Thậm chí so với bọn hắn những này kim tiên, thái ớt kim tiên tu sĩ, còn kiên định hơn. Cứ việc có người muốn tiến một bước tìm tòi nghiên cứu, nhưng đã mất rảnh bận tâm. Huyền Đô kia giống như núi nặng nề bị áp, đã cuốn tới. Vô tận nước biển bị buộc hướng phương xa, nhấc lên cao mấy vạn dặm sóng lớn. Sóng lớn bốc lên chân trời, thanh thế kinh người. Ngay sau đó, vang một tiếng nổ vang. Phương biên vạn dặm hoang đảo, lại trong nháy mắt không chịu nổi cỗ này áp lực, băng liệt thành vô số mảnh vỡ. Trong chốc lát, bụi đất tung bay, bao trùm mấy chục vạn dặm phạm vi, che lậy tầm mắt mọi người. Đám người thấy tình cảnh này, sắc mặt đột biến. Chỉ là một đạo hóa thân uy áp, liền có như thế lực lượng kinh khủng. Khó có thể tưởng tượng, như Huyền Đô bản thể đích thân đến, cảnh tượng sẽ là như thế nào. Về phần cái kia có can đảm chính diện chống lại Huyền Đô nhân tộc thiếu niên, mặc dù dưới mắt không cách nào thấy rõ nội bộ tình trạng, nhưng lại không cần suy nghĩ nhiều, liên bạn giẫm hoang đảo đều có thể bị uy áp nát bấy, chớ nói chi là một cái hóa thần cảnh nhân tộc tu sĩ. Nguyên bản dạng này tu sĩ như là sâu kiến đồng dạng, bị cương giả trấn sát, đám người không có bất kỳ xúc động. Nhưng mà bọn hắn chú ý tới kia nhân tộc tu sĩ tại sinh tử quan đầu, cho đến cuối cùng đều không có lộ ra một tia e ngại, bên bỉ như vậy là tâm vượt xa khỏi trước mắt cảnh giới cấp độ. Nguyên nhân chính là như thế, một số người đối Tần Thần cái chết sinh ra một chút tiếng mới. Nguyên bản nhỏ yếu nhân tộc có thể có như vậy tâm tính, làm cho người ngoài ý muốn. Mặc dù bây giờ tu vi thấp, nhưng hắn nếu có thể trưởng thành, có lẽ có thể ở nhân tộc bên trong chỗ hết tài năng. Có người thấp giọng cảm thán, nhưng đây chỉ là ngắn ngủi cảm xúc. Mắt thấy nhân tộc tu sĩ đã bị Huyền Đô chấn áp, đám người cũng minh bạch, nơi này trò hay đã kết thúc. Duy nhất để cho người ta mong nhớ chính là, thiếu niên kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Khả năng được xưng là cùng thánh nhân là địch. Lại vì sao nhường Huyền Đô pháp sư tức giận, tự mình ra tay đem nó diệt sát? Đáng tiếc, đây hết thảy theo thiếu niên bỏ mình, rốt cuộc không người biết được. Người đã chết đi, đại gia nên tản. Có chút lớn có thể không muốn ở lâu, chuẩn bị rời đi. Nhưng, vào thời khắc này, một cỗ cực kỳ cường đại sinh mệnh ba động lại từ phương xa bỗng nhiên hiện lên. Phản phất, chỗ kia chi địa đang có một vòng liệt nhật treo cao, nóng bỏng vô cùng. A, nguyên bản chuẩn bị rời đi đám người, trong nháy mắt cảm giác được dị dạng. Bọn hắn nhao nhao hướng phía cố khí tức kia phương hướng nhìn lại. Ngay sau đó, liền cảm thấy khiếp sợ không thôi. Như thế bảng bạc sinh mệnh ba động, vậy mà nguồn gốc từ tòa kia đã sớm bị chém thành hải cốt hoang đảo. Đây là có chuyện gì? Có người nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Bọn hắn trông về phía xa kia phiến vẫn như cũ bị bụi bặm che đậy, cũng đã phá thành mảnh nhỏ hoang đảo, nội tâm chấn động kịch liệt. Chẳng lẽ có người đột nhiên nghĩ đến, lập tức mở miệng nói, chẳng lẽ nói, dưới hoang đảo này đang ngủ say một vị tu vi sâu không lường được long tộc cường giả? Hắn lời này vừa ra, lập tức gây nên không ít người tán đồng. Dù sao nơi này là Đông Hải chỗ sâu, mặc dù tu sĩ cấp cao không nhiều, nhưng nơi này vốn là long tộc lãnh địa. Tuy nói đa số thực lực cường đại long tộc đều nghỉ lại tại Thủy Tinh cung phụ cận, nhưng cũng không thể loại trừ cá biệt long tộc ra ngoài du đãng, hoặc là tại phiến khu vực này tạm nghỉ. Nếu là như vậy phỏng đoán, như vậy Huyền Đô đại pháp sư một cái kia, có lẽ tại trấn áp nhân tộc tu sĩ đồng thời, trong lúc vô tình kinh động đến nơi đây long tộc. Bất quá có một chút, theo bọn hắn biết, bây giờ long tộc bên trong cũng không có đầu nào long có thể phóng xuất ra khủng bố như thế sinh mệnh khí tức. Ta nhớ được, cũng không có dạng này long. Có người đưa ra nghi vấn, các ngươi nói, có phải hay không là nhân loại kia? Một chút tu sĩ bắt đầu suy đoán. Lời còn chưa dứt, liền bị người cắt ngang, không có khả năng. Quả quyết không có khả năng. Người quên sao? Người kia bất quá là hóa thần cảnh mà thôi, liền điệu tiên đều không phải là. Mà loại sinh mạng này khí tức, người ta quen biết bên trong, chưa hề có người đạt tới cấp độ này. Làm sao có thể là người kia? Phản bác thanh âm liên tiếp vang lên. Vậy xem tu sĩ bên trong, không ai tin tưởng, có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như thế khí thế tồn tại, sẽ là một cái nho nhỏ hóa thần cảnh tu sĩ. Tốt tốt, chớ ồn ào. Một gã người đứng xem lúc này mở miệng, cho dù không phải long tộc, cũng có thể là cái nào đó ẩn cư tán tu. Nói không chừng là cái nào cường giả yêu tộc. Bất kể là ai, nhìn liệu bộ này, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến a. Hắn lời vừa nói ra, đám người cảm thấy có lý, liền không tranh cãi nữa. Nhao nhao an tĩnh lại, chờ đợi bụi mù tiêu tán, thấy rõ người đến hình dáng. Nhưng mà, không đợi bụi mù tự hành tán đi, đột nhiên, vô số kim quang tự bụi mù bên trong bắn ra mà ra. Đề cử chuyển hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 43, hắn lại còn sống. Chương 43, hắn lại còn sống. Thần quang như kiếm, kim sắc khí huyết như là cự long bay lên không, đánh vỡ sương mù dày đặc, xông lên tận 9 tầng trời phía trên. Mọi người đều bị cái này dị tượng chấn nhiếp. Những này tu vi bất quá thái ớt cảnh hồng hoang tu sĩ, chưa bao giờ thấy qua như thế rộng lớn mênh mông khí huyết chi uy. Mà cái này còn xa chưa đạt tới bọn hắn khiếp sợ đỉnh điểm, bởi vì ngay sau đó bọn hắn liền đã nhận ra đây hết thể dị tượng căn nguyên, đúng là một vị thân mang áo trắng, khí chất phi phàm, nhân tộc thiếu niên. Có người mắt thấy tần thần thân ảnh sau kinh ngạc thốt lên, sau đó tương tự sợ hãi thán phục liên tiếp không ngừng. Mọi người đều ngây ra như phỗng. Có người hoài nghi chính mình phải trang bị hoa mắt, nhận lầm người, nhưng chung quanh đông đảo tu sĩ phản ứng lại tin tưởng phủ định hắn suy đoán. Nơi xa cái kia tản mát ra khí thế khủng bố tồn tại cũng không phải là người khác, chính là vị kia bị bọn hắn nhận định sớm đã vẫn lạc hóa thần cảnh nhân tộc. Tần thần giờ phút này trôi nổi tại giữa không trung, một bộ áo trắng theo gió tung bay phất phới. Như nhìn kỹ thân liền có thể phát hiện, cho dù vừa rồi đặt chân cái hoang đảo kia đã bị Huyền Đô ép thành một miệng, nhưng mà tần thần quanh thân lại chưa thấm một tia bụi đất. Trừ cái đó ra, làm người khác chú ý nhất chính là hắn thánh thể đặc hữu kim sắc khí huyết, khiến cho quanh thân còn cuốn kim quang, phản phất giống như thần linh giáng lâm. Là hắn, vậy mà thật sự là hắn, cái kia nhân tộc, hắn lại còn sống. Khi thấy rõ tần thần dung mạo sau, vây xem chúng tiên cũng không còn cách nào bình tĩnh, nhao nhao kinh ngạc thốt lên, dường như mắt thấy thế gian kỳ tích khó tin nổi nhất. Mà sự thật cũng đúng là như thế, một cái hóa thần cảnh tu sĩ lại tiếp nhận cao hơn chính mình 8 đại cảnh giới thái ớt kim tiền một kích. Chuyện như vậy hoàn toàn chính xác có thể xưng từ xưa đến nay chưa hề có. Cho dù đem thời gian quay lại đến khai thiên tích địa mới bắt đầu, đây cũng là đầu một lần xuất hiện. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, vượt một cái tiểu cảnh giới tác chiến đã là khó càng thêm khó, mà có thể vượt nhất đại cảnh giới người đã đủ để được xưng là thiên tài trong thiên tài. Về phần giống tần thần như vậy, tê, mọi người đều hít sâu một hơi. Khó có thể tưởng tượng, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, này sẽ là dạng gì của diện. Chơi ạ, sợ là vừa thành địa tiên liền có thể đuổi theo chuẩn thành đánh a. Quả thực không hợp thói thường, thực sự quá mức không hợp thói thường. Phản ứng của mọi người cực kỳ kịch liệt. Cái này cũng không trách bọn hắn. Dù sao, Già Thiên Pháp cùng thánh thể lần đầu hiện ra ở chúng tiên trước mắt, bọn hắn làm sao có thể ngờ tới? Trên đời này lại sẽ có như thế không giống với nguyên thần pháp hệ thống tu luyện. Hơn nữa, bộ này hoàn chỉnh, có thể chạy suốt hôn nguyên hệ thống, lại là từ một cái nhân tộc sáng tạo ra. Nhưng mà, đối mặt siêu việt nhận biết sự vật lúc, mỗi người phản ứng đều có khác biệt. Có người dám tới sợ hãi, có người dám tới không thể tưởng tượng nổi. Càng nhiều người thì ý đồ dùng chính mình có thể hiểu được phương thức, đi giải thích vừa rồi phát sinh tất cả. Thì như hiện tại, liền có người bỗng nhiên mở miệng nói ra, các ngươi nói, có phải hay không cái này nhân tộc trong tay, cầm một cái uy lực kinh người kỳ vật, mới khiến cho hắn tại nguy cấp như vậy trước mắt, tránh thoát một kiếp. Trên người hắn cố khí tức mạnh mẽ kia, nói không chừng cũng là cái này kỳ vật phát ra. Vừa dứt tiếng, đám người nhao nhao lâm vào trầm tư. Cũng không phải là không có đạo lý, chỉ là lời này dường như nói thông được. Lập tức hồng hoang thế giới, cảnh giới đúng là cân nhắc thực lực trọng yếu căn cứ, nhưng tuyệt không phải duy nhất tiêu chuẩn. Không nói những cái kia vô địch thánh nhân, muốn phán đoán một cái tu sĩ chân thực chiến lực, cần theo ba cái phương diện suy tính. Một là cảnh giới, hai là công pháp, ba là pháp bảo. Trong đó, cảnh giới là cơ sở, như tay không tấc sắt đối địch, bình thường mà nói, cảnh giới càng cao, lực lượng càng mạnh. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng một khi liên quan đến công pháp, tình huống liền khác nhau rất lớn. Tỷ như thánh nhân truyền thụ cho đủ loại thần thông, tuyệt không phải bình thường tán tu có thể chống lại. Đỉnh cấp công pháp gia trì hạ, đủ để cho tu sĩ vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới, thậm chí một cái đại cảnh giới, địch sát người mạnh hơn. Về phần một điểm cuối cùng pháp bảo, đây cũng là hồng hoang bên trong khó khăn nhất dự liệu biến số. Bởi vì cái gọi là trong tay có bảo, thiên hạ mặc ta đi. Liên về sau tới phong thần chi chiến làm thí dụ, khi đó ân giao bất quá là phạm nhân thân thể, lại có thể bằng vào hậu thiên linh bảo phiên tiên ấn, đem lúc ấy còn là kìm tiên na cha theo phong hỏa luân bên trên đánh rơi, thậm chí đuổi đến bị gọt đi tam hoa quảng thành tử chạy trốn từ phía. Bởi vậy có thể thấy được, một cái đỉnh tiêm pháp bảo đối tu sĩ thực lực tăng lên khổng lồ biết bao. Cho nên giờ phút này có người suy đoán, tần thần sở dĩ có thể ở hóa thần cảnh đón đỡ huyền đô một kích này, hơn phân nửa là bởi vì trên người bảo vật hộ thể. Đám người nghĩ tới đây, trong lòng rung động cũng dần dần lắng lại. Bọn hắn bắt đầu hiếu kỳ, cái này ngoại tộc người đến tột cùng cất giấu pháp bảo gì? Càng có mấy người trong mắt nổi lên tham lam chi ý, như muốn cướp đi. Cùng lúc đó, đứng tại thiên khung phía trên huyền đô đại pháp sư, cũng kinh nghiệm cùng người bên ngoài tương tự biến hóa trong lòng. Đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy hoài nghi tần thần phải trang dựa vào bảo vật mới ngăn lại chính mình bị áp. Nhưng huyền đô tu vi thâm hậu, tâm tính trầm ổn, cảm xúc cũng không như người khác như vậy kịch liệt. Nhân tộc, ta vốn muốn cho ngươi chết được dứt khoát chút. Ngươi dám phản kháng, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Huyền đô vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng ngực tức giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Hắn tiếp tục nói, bất luận ngươi có bảo vật gì, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi trấn áp. Vừa dứt lời, cố kia nắm giữ thái ớt cảnh giới thân ngoại hóa thân, đột nhiên một trường vô ra. Chói mắt tiên quang trong nháy mắt nổ tung, vạch phá thương khung, ở trên bầu trời lưu lại một đạo sáng chói vết tích. Kịch liệt linh lực chấn động, cấp tốc huyết tán đến tứ phương thiên địa, như là như mưa rông gió bão, lao thẳng tới tần thần mà đi. Mắt thấy cảnh này, những cái kia lúc trước còn đối tần thần trong tay đổ vật sinh lòng mơ ước tán tu, nơi nào còn có nửa điểm tâm tư dừng lại, nhao nhao quay người thoát đi. Bọn hắn cảnh giới thấp, liền huyền đô chiêu này dư ba đều khó mà tiếp nhận, như bị tác động đến, cho dù tính mệnh không ngại, cũng ngắt gặp trọng thương. Về phần cái kia ngày mai nhân tộc, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, cho dù trên tay hắn có gì bảo vật, cũng không cách nào ngăn cản huyền đô một kích này. Nhưng lại tại đám người hốt hoảng chạy trốn lúc, oanh, nơi xa cái kia bị kim mang bao khỏa nhân tộc thiếu niên, lại ngoài tất cả mọi người dự liệu, hắn đột nhiên bật lên, song quyền nắm chặt, xông lên trời. Huyền đô sớm đã mất đi kiên nhẫn, tần thần cũng giống như thế. Huyền đô lời nói, nhưng tần thần lại không nhẫn mại lý lẽ. Giờ phút này, hắn đã không còn ẩn nhẫn, chuẩn bị lấy tự thân tiên đài lục trọng tiên thánh thể, đem đối phương chấn áp. Hắn hẳn là thật muốn có người mắt thấy cảnh này, cả kinh nói không ra lời. Hướng huyền đô pháp sư ra tay. Nghe nói như thế, những cái kia ngay tại chạy trối chết tán tu, cũng không khỏi đến ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thấy một lần phía dưới, đều là trợn mắt hốt mồm. Nhìn thấy trước mắt, làm bọn hắn khiếp sợ không thôi. Đối mặt huyền đô pháp sư như vậy thái ớt cảnh giới hóa thân, một cái hóa thần cảnh tu sĩ, dám làm ra điên cuồng như vậy tiến hành. Chẳng lẽ là biết không cách nào mạng sống, cho nên mới liều mạng một lần. Có người như thế suy đoán. Bất luận nguyên nhân như thế nào, tần thần cử động, xác thực làm cho người kinh ngạc. Huyền đô tự nhiên cũng nhìn thấy, lạnh giọng nói rằng, châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Hắn thấy, tần thần cử động lần này bất quá là lấy trứng chọi đá, không có chút ý nghĩa nào. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên yêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 44, liền xuất sinh cũng không bằng chương 44, liền xuất sinh cũng không bằng chỉ đợi chính mình phất tay đánh ra pháp lực cùng tần thần gặp nhau, tựa như say nghiền đồng dạng, đem nó hóa thành cho bụi. Nhưng mà, ngay tại Tần Thần sắp cùng cái kia đạo pháp lực tấm lụa chính diện chạm vào nhau lúc, thế cục lại lần nữa để cho người ta bất ngờ. Chỉ thấy, Tần Thần thể nội khí huyết sôi trào, giống như thủy triều phun trào. Hắn bay tới cái kia đạo pháp lực trước đó, tốc độ không có chút nào chậm lại. Đã chưa phòng ngự, cũng không né tránh, càng không có vận dụng món kia vốn cũng không tồn tại pháp bảo, chỉ là đơn giản bung ra một quyền. Người bên ngoài thấy thế, nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Tần Thần có phải hay không đã tuyệt vọng, mới có thể như thế khinh suất, lấy nục thân ngạnh kháng pháp lực. Trong thiên hạ, ngoại trừ Vu tộc đại vu cùng tổ vu, còn có ai dám làm như vậy? Thế là, dưới vô số ánh mắt chăm chú, vang một tiếng, từ trên cao truyền đến. Cái kia đạo ngang qua hư không pháp lực của sáng, đột nhiên xé rách thương khung. Bạo ngược pháp lực dư ba, tại bốn phía khuấy động không thôi. Đem phía dưới vô tận mặt biển quấy đến bốc lên không ngừng, sóng lớn tựa như núi cao dâng lên. Đông đảo đứng ngoài quan sát tán tu, cho dù sớm đã lui đến cực điểm nơi xa, vẫn bị cô uy áp này làm cho tâm thần câu chiến. Không trung pháp lực nổ tung, huyền như yên lửa vang khắp nơi, chói lọi chói mắt, che khuất tầm mắt mọi người. Đám người nhao nhao nghị luận, lần này, kia nhân tộc thiếu niên chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết lời còn chưa dứt. Trên đường chân trời, một đạo vạn trượng kim quang đột nhiên bắn ra, chiếu sáng cả mảnh trời màn. Dường như thật có một viên khắc mặt trời từ trong hư không dâng lên. Là hắn, là nhân tộc. Hắn lại còn sống. Có người kinh hô chỉ hướng bầu trời. Còn lại tu sĩ cũng đều thấy được kia bị kim mang bao khỏa thân ảnh. Giờ phút này thánh thể vẫn như cụ khí tức mạnh mẽ, cho dù chính diện tiếp nhận huyền đô một kích, lại chưa chịu nửa điểm tổn thương. Không chỉ có không có tổn thương, Tần Thần cho đến nay áo bào mà ngay cả một tia vết rách đều không có. Tê, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là có chuyện gì? Này nhân tộc đục thân như thế nào cường hãn như thế? Một quyền liền phá hết thái ớt cảnh giới huyền đô phân thân công kích, quá mức kinh khủng. Thân thể như vậy, chỉ sợ chỉ có vu tộc mới có. Không, bình thường vu tộc cũng chưa chắc có thể tới loại trình độ này. Nghĩ đến, tất nhiên là vu đem lưu. Lập tức, đám người nghị luận ầm ĩ đồng thời, cũng trở về nhớ tới lúc trước tình hình. Tần Thần sở dĩ có thể gánh vác huyền đô áp bách, ở đâu là bởi vì mượn pháp bảo gì? Rõ ràng chính là lấy nục thân mạnh mẽ chống đỡ xuống tới. Thật là tại rung động sau khi, tất cả mọi người cảm thấy hoang mang. Bây giờ hoang, chỉ có vu tộc lấy nục thân nghe tiếng, bằng vào bản cổ huyết mạch, dựa vào nhục thể cường hành mà xưng bá một phương. Trừ cái đó ra, không còn gì khác tu sĩ có thể đạt tới loại cảnh giới này. Nhưng mà, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, rõ ràng là nhân tộc. Chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra hắn cùng vu tộc không liên hệ chút nào. Có thể hắn lại là như thế nào đem nhục thân tu luyện tới tình cảnh như thế? Không người biết được đáp án. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục nhìn chăm chú lên không trung chiến đấu. Giờ này phút này, Tần Thần cái này nguyên bản không đáng chú ý nhân tộc tu sĩ, trong lòng bọn họ đã lặng yên cải biến hình tượng. Hồng hoang bên trong, thực lực mới thật sự là vương đạo. Trước đó xem thường hắn, bất quá là bởi vì tu vi thấp. Nhưng bây giờ, làm phát hiện nhục thể của hắn cường đại đến tận đây, ai còn dám kinh thị? Thậm chí không ít người đã bắt đầu vì thế trước chế rêu hắn mà cảm thấy xấu hổ cùng bất an. Mà dưới mắt, ai chấn kinh lớn nhất? Tự nhiên là đang cùng Tần Thần giao thủ Huyền Đô. Hắn nguyên bản chưa hề đem vị này hóa thần cảnh ngày mai nhân tộc để vào mắt. Nhưng hôm nay, Tần Thần hiện ra thực lực, nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn. "Ngươi, nhục thể của ngươi vì sao lợi hại như thế?" Huyền Đô lần thứ nhất toát ra khó có thể tin thần sắc. Bất quá, hắn chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt. Trong nháy mắt, khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh, cau mày, lạnh giọng nói rằng, "Cho dù như thế, ngươi cũng bất quá là sâu kiến. Hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi trấn áp. Nếu ngay cả một cái ngày mai nhân tộc đều không thể trấn áp, thân làm Tam Thanh thủ đồ uy nghiêm, lại nên như thế nào bảo toàn?" Vừa dứt tiếng, Huyền Đô đột nhiên đưa tay. Trong chốc lát, thiên địa nhan sắc đổi biến. Trên bầu trời, hai đạo hắc bạch khí tức đột nhiên hiện ra. Từng kia đạo ý, như mặt nước quét tán ra đến. Thái Thanh Âm Dương đại đạo. Phía dưới có lịch duyệt phong phú tu sĩ kinh ngạc tốt lên, đây là thánh nhân phương pháp, chính là thái thượng thánh nhân một mình sáng tạo chi đạo. Trong truyền thuyết, Thái Thanh thánh nhân bằng báo chí bảo thái cực đồ, coi đây là căn cơ, tìm hiểu ra đặc hữu Thái Thanh thánh đạo. Chính là cái này Thái Thanh đạo âm dương. Mà giờ khắc này, Huyền Đô trong tay ngưng tụ hắc bạch chi khí, chính là tiên thiên âm dương chi lực. Hắn ý đồ đem nó dung hợp, hóa thành thái cực chi hình. Một khi thành công, uy lực khó mà đánh giá. Đây là thánh nhân tuyệt kỹ, xa không phải trước đó tùy ý đánh ra pháp lực có thể so sánh. Một kích này, tất nhiên chấn động thiên địa. Tiêu nhân tộc đại năng, phải chăng có thể tiếp nhận? Tạm thời không nói hắn, chúng ta vẫn là trước đảo mệnh quan trọng. Nếu là bị tác động đến, vậy thì nguy rồi. Đám người nghị luận lúc, có người bỗng nhiên nhắc nhở. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao tản ra, tiếp tục hướng càng xa xôi bay đi. Để người đáy giếng này chi con đết mở mang kiến thức một chút, như thế nào thánh nhân chi thuật. Huyền Đô vẻ mặt tâm trầm, hai tay không ngừng ngưng tụ hai sợi tiên tiên âm dương chi khí, dần dần hình thành thái cực âm dương song ngư chi hình. Dù chưa hoàn toàn thành hình, cũng đã có âm dương chi khí tiêu tán mà ra. Trong đó một đạo rơi vào mặt biển lúc, trong nháy mắt kích thích 10 vạn dặm sóng lớn, thanh thế dọa người. Nhưng mà, chỗ ngưng tụ thành thái cực đồ lại có chút không cho mẹ, hình dáng mơ hồ. Không biết là vốn là như thế, vẫn là Huyền Đô chưa nắm giữ hỏa hầu. Thấy tình cảnh này, Tần Thần cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn không quan tâm cái này cái gọi là thánh thuật là không trọn vẹn vẫn là hoàn chỉnh, chỉ quản đối diện mà lên, một kích toàn lực. Thánh thể tốc độ lúc này bị hắn phát huy đến cực hạn, vẽ ra trên không trung chói mắt kim hồng, thẳng đến Huyền Đô mà đi. Huyền Đô thấy thế, trong lòng không khỏi rung động. Hắn không nghĩ tới, cái này nhân tộc lại còn có thể như vậy mau lẹ. Mà giờ khắc này, hắn sắp thi triển thánh nhân đại thuật, còn tại ấp ủ bên trong. Ít ra còn cần mấy hơi thở khả năng hoàn thành. Như bị nhân tộc sớm cận thân, vậy nhưng thật sự là phiền toái. Lấy đối phương cường hãn như thế nhục thân, một khi tới gần, chính mình chỉ sợ phải bị thua thiệt. Nghĩ tới đây, vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay Huyền Đô, sắc mặt lần nữa biến hóa. Sâu kiến. Huyền Đô nổi giận gầm lên một tiếng, bị một phàm nhân bức đến nỗi này hoàn cảnh, làm hắn trong lòng phẫn uất, nhỏ bé người, dám như thế làm cản. Vừa dứt lời, hắn cấp tốc điều động lực lượng toàn thân, ngưng tụ ra kinh khủng uy áp, thẳng bức Tần Thần, y đang chỉ hoãn trong chốc lát. Tần Thần há lại sẽ e ngại. Huyền Đô áp bách, cho dù có thể dung chuyển sơn nhạc, nhưng ở thánh thể trước mặt, bất quá như giấy mỏng giống như yếu ớt. Tần Thần đột nhiên huy quyền, phá không mà tới, nghiêm nghị quát, chỉ là nhân tộc. Huyền Đô, ngươi chớ có quên, ngươi cũng xuất từ nhân tộc. Như vậy dồn bỏ bản nguyên, quả thực liền xuất sinh cũng không bằng. Thanh âm như là kinh lôi, chấn động tứ phương. Đặc biệt là câu kia ngươi như vậy dồn bỏ bản nguyên, quả thực liền xuất sinh cũng không bằng truyền khắp nơi, khiến vô số tu sĩ khiếp sợ không thôi. Phải biết, Huyền Đô chính là thánh nhân thân truyền đệ tử, tam thanh đứng đầu, địa vị cực cao, không người dám kinh thị. Bây giờ, lại có người công nhiên gọi hắn là xuất sinh, đúng là đại nghịch bất đạo. Đề cử chuyển hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này, để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 45, quên gốc vứt bỏ tổ phế vật. Chương 45, quên gốc vứt bỏ tổ phế vật. Trước đó những tán tu kia, bất luận nghe được cái gì, thấy cái gì, đều sẽ nghị luận ầm ĩ. Có thể đối chuyện này, bọn hắn chỉ dám yên lặng sợ hãi thán phục, không dám tiếp tục nhiều lời một câu, chỉ có thể ngưỡng vọng chân trời, nhìn Huyền Đô đáp lại ra sao trận này vũ đủ. Vào thời khắc này, hèn mọn chi vật, dám ố thanh danh của ta. Giữa không trung, Huyền Đô nổi giận thanh âm đột nhiên vang lên. Từ bái nhập Thái Thượng Thánh Nhân môn hạ đến nay, hắn tại Hồng Hoang bên trong chưa từng nhận qua như thế có đủ. Đi tới chỗ nào, đều có người cung kính xưng một tiếng Huyền Đô pháp sư, chưa từng bị người trước mặt mọi người nhục nhã là xuất sinh. Hơn nữa, cái kia nhục mạ hắn người, đúng là một cái hắn căn bản không để vào mắt nhỏ yếu nhân tộc. Ngươi, chết cho ta! Huyền Đô gầm thét, trong tay ngưng tụ tiên tiên âm dương khí, hóa thành thái cực đồ, hướng Tần Thần đánh tới. Thế tất yếu đem nó đánh chết tại chỗ, để giải mối hận trong lòng. Nhưng mà, Tần Thần tốc độ nhanh đến vượt qua tưởng tượng. Mắt thấy thái cực đồ sắp hoàn thành, Tần Thần nắm đấm cũng đã trước một bước đến. Lâu Huyền Đô còn chưa nói xong, Tần Thần nắm đấm vàng đã cận thân. Một quyền, trực tiếp đem hắn phần miệng kích nhập xương sọ bên trong. Răng rời ra, máu tươi cuồn cuộn. Thánh thể chi lực quá mức bá đạo, uy lực vô cùng, căn bản là không có cách chống lại. Một quyền này thế không thể đỡ, không có chút nào dừng lại chi ý ngay sau đó. Oeng! Một tiếng nổ rung trời, nổ bể ra đến. Huyền Đô đầu lâu bị Tần Thần một quyền đánh nát. Huyết nhục văng khắp nơi, xương cặn bã bay tán loạn. Những này huyết nhục rơi vào trong biển, mỗi một giọt đều kích thích cao đến 10 vạn dặm sóng lớn, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Những cái kia ở phía xa quan chiến tu sĩ, nguyên một đám trừng lớn hai mắt, dường như bị cái gì đánh trúng vào đồng dạng, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Chỉ vì trước mắt một màn này, thật là khiến người rung động không thôi. Không ai có thể dự liệu được. Này nhân tộc càng như thế sắc bén, như thế quả cảm. Một quyền, trực tiếp đánh nát Huyền Đô. Mặc dù, đây chẳng qua là Huyền Đô một bộ phân thân. Nhưng phải biết, hóa thân đối tu sĩ mà nói, cực kỳ khó được, cũng cực kỳ mấu chốt. Như hủy đi đối phương hóa thân, cơ hồ đồng đẳng với kết xuống thâm cửu đại hận. Đông đảo tu sĩ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn chăm chú cái kia nhìn như chỉ có hóa thần cảnh nhân tộc thiếu niên, nội tâm quẩn quẩn không ngừng. Hồi lâu sau, mới có người chậm rãi lấy lại tinh thần, thấp giọng cảm thán, thật là một cái cường đại nhân tộc cao thủ. Sau trận chiến này, Tần Thần trong mắt mọi người địa vị nâng cao một bước, bọn hắn không còn bèn bèn không coi nhẹ, mà là bắt đầu kính sợ. Mạnh như vậy người, nếu thật muốn diệt bọn hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Lúc này, người vây quanh vẫn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, cảm xúc khó mà bình phục. Vào thời khắc này, chân trời truyền đến Tần Thần thanh âm, Huyền Đô còn chưa cút đi ra. Hắn đứng tại vừa rồi Huyền Đô hóa thân vị trí, ngắm nhìn một phía, khí thế bức người. Tần Thần mặc dù đã phá hủy Huyền Đô hóa thân, nhưng hắn tin tưởng, đây bất quá là một bộ phân thân. Dưới mắt, hắn nhất định phải đem Huyền Đô bản thể dẫn xuất, cùng nhau chu sát. Tần Thần cũng không phải là dễ giết người, nhưng Huyền Đô lại nhiều lần xuống tay với hắn. Như thế cựu địch, nếu không trừ, tất nhiên giữ lại hậu hoạn. Không chỉ có như thế, Tần Thần theo Huyền Đô trong giọng nói phát ra được, vị kia cái gọi là nhân tổ trời sinh chính là nhân tộc, nhưng thủy chung xem thường nhân tộc. Như vậy quên gốc người, Tần Thần là chán ghét nhất. Cho dù hắn là thánh nhân đệ tử, cũng tất yếu đem nó diệt trừ. Huyền Đô, ngươi còn chưa cút đi ra. Tần Thần lần nữa cao giọng gầm thét, thanh âm bên trong dung nhập thần lực. Mỗi một câu nói, như là trung cổ thanh âm, chấn động tiên địa. Chỉ vì đem Huyền Đô bước ra, lại đem đánh giết. Phương xa nơi nào đó, khục, Huyền Đô đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bởi vì hóa thân phương pháp, cần lấy bộ phận nguyên thần ký thác trong đó. Một khi hóa thân vỡ vụn, nguyên thần liền sẽ bị liên lụy, phản vệ tự thân. Trước đây, Huyền Đô coi là Tần Thần bất quá là hóa thần cảnh tu sĩ, căn bản không cần vận dụng bản thể. Coi như phái ra hóa thân, hắn cũng cảm thấy có chút dư thừa. Nhưng hôm nay đâu? Cái kia nhân tộc vậy mà lấy nhục thân mạnh, một quyền vỡ vụn hắn hóa thân, thậm chí tác động đến bản thể, khiến cho thụ thương. Đối Huyền Đô mà nói, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Sâu kiến, sâu kiến. Huyền Đô sắc mặt tâm trầm, âm thanh run rẩy, cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Tần Thần tức giận cơ hồ muốn đem thiên địa xé rách, hồn phách bốc ra, khiến cho vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Vào thời khắc này, Huyền Đô, ngươi còn không mau cút đi ra. Tần Thần thanh âm theo cực xa chỗ truyền đến, trực tiếp rơi vào Huyền Đô trong tai. A, Huyền Đô hai mắt xích hồng, ngửa mặt lên trời gào thét, sâu kiến, ta tất nhiên để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh trấn lũ minh. Sau đó, Huyền Đô cưỡng ép thôi động một thân đại la tu vi, tốc độ cao nhất hướng Đông Hải chạy đi. Không bao lâu, người mặc sát khí Huyền Đô cuối cùng đến Đông Hải, cùng sớm đã chờ đợi ở đây Tần Thần chính diện đối lập. Thấy một lần Tần Thần, Huyền Đô lúc này giận dữ mắng mỏ, tiểu xuất sinh, ngươi cũng dám ở như thế ta? Tiểu xuất sinh, ngươi mới là không biết sống chết. Tần Thần lạnh nói đáp lại, ngươi dám xưng ta là xuất sinh? Huyền Đô lên cơn giận dữ, khí tức quanh người đột nhiên kéo lên, có thể hắn cũng không lập tức động thủ, ngược lại là cười lạnh một tiếng, ngươi bất quá là ở đây tranh đua miệng lưỡi mà thôi. Lúc trước ngươi đối mặt, bất quá là ta một bộ phân thân, bây giờ ta bản thể đến tận đây, ngươi không chỗ có thể trốn. Nghe nói lời ấy, Tần Thần khẽ cười một tiếng, Huyền Đô, ngươi quá mức tự phụ, ta dám ở như thế ngươi, tự nhiên có đối phó ngươi biện pháp. Lời còn chưa dứt, Tần Thần vẻ mặt đột biến, ngữ khí chuyển nặng, đúng rồi, ngươi không phải thường nói chỉ là nhân tộc sao? Xem ra ngươi là thật xem thường nhân tộc. Vậy hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, một cái ngày mai nhân tộc là như thế nào tự tay chém giết ngươi cái này quên gốc vứt bỏ tổ phế vật. Tần Thần tiếng như hồng trung, phạm vi ngàn dặm đều có thể nghe thấy. Lời nói này truyền ra, dẫn tới vô số tán tu rung động trong lòng. Rất nhiều trước đây chưa từng lưu ý cuộc tỷ thí này hải ngoại tu sĩ, giờ phút này nhao nhao chạy đến, bởi vì câu nói này thực sự quá mức kinh người. Cái gì? Ta giống như nghe được có người mắng Huyền Đô pháp sư là phế vật. Đây là ai? Lá gan cũng quá lớn a, quan tâm đến nó làm gì ai đây? Nhanh đi nhìn xem náo nhiệt. Trong khoảnh khắc, lại có vô số tu sĩ thăm dò nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Bọn hắn chỉ thấy Huyền Đô sắc mặt âm trầm, mà đối diện đúng là một cái hóa thần cảnh nhân tộc. Một màn này, mọi người kinh ngạc không thôi. Đường đường Huyền Đô pháp sư lại đối chiến một cái hóa thần cảnh nhân tộc, bất luận nhìn thế nào đều tuyệt không có khả năng xảy ra sự tình. Thế là liền có tu sĩ bắt đầu lan truyền việc này, nói là hô bằng gọi hữu, không chút gì khoa trương. Trong đó không thiếu đại la cảnh cường giả đỉnh cao, bởi vì thần niệm truyền âm cấp tốc, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh việc này liền từ Đông Hải một góc truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Kim Ngao đảo phía trên, một vị người mặc áo xanh, dung mạo xuất chúng nữ tử, nhẹ nhàng đi tới mấy người trước mặt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối bọn hắn nói rằng, huynh trưởng, tỷ tỷ, nhị tỷ, đừng có lại đàm luận Huyền, có chuyện lạ. Đông Hải bên kia có cái phàm nhân muốn cùng Huyền Đô tỷ thí. Nghe nói lời ấy, một gã khuôn mặt đen nhanh chẳng hán lập tức nhíu mày, đem nữ tử đẩy ra, nói rằng, Bích Giao, ngươi ngày bình thường không chuyên tâm tu đạo, hết lần này tới lần khác yêu gây những phiền phức này. Nói Huyền Đô cùng một phàm nhân đọ sức, lời này của ngươi cũng quá bất hợp lý đi. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim, đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 46, xem ra là thật tức giận. Chương 46, xem ra là thật tức giận không sai, ta muội. Huyền Đô lớn sư phụ thật là ngươi sư bá đệ tử đắc ý, tu vi đã đạt đại la kim tiên, không phải bình thường. Vì sao lại có phàm nhân có thể cùng hắn chống lại? Một bên, người mặc trắng thuần váy dài nữ tử cũng nhẹ giọng trách nói, đại ca, Vân Tiêu tỷ tỷ, ta nói chính là thật. Bích Tiêu nói, liền đưa tay chỉ tiền, dường như muốn lập thể giống như, cách chúng ta Kim Ngao đảo không xa, các ngươi nhìn xem liền biết. Gặp nàng như thế, Triệu Công Minh, Vân Tiêu chỉ có thể cười khổ, nghĩ thầm đi xem một chút cũng không sao. Cho dù việc này là giả, cũng bất quá lãng phí chút thời gian, cũng không thể nhường tiểu bội như vậy sốt ruột. Thế là Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu bọn người y theo Bích Tiêu chỉ phương hướng nhìn lại, vốn chỉ là tùy ý thoáng nhìn, không nghĩ tới thật thấy được Huyền Đô thân ảnh. Bọn hắn lập tức kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Huyền Đô lại thật hiện thân Đông Hải. Hơn nữa, nhìn hắn dáng vẻ, dường như đúng là chuẩn bị cùng người giao thủ. Đến tột cùng là ai, dám can đảm cùng Tam Giáo đại sư Minh đối chiến? Mấy người trong lòng nhao nhao nghi hoặc. Như thực có can đảm khiêu chiến Huyền Đô, liền cần cân nhắc phía sau lão tử thánh nhân thế lực, nhất định là chức cao sâu khó lường đại năng. Triệu Công Minh phỏng đoán nói. Tiếp lấy, mấy người đưa ánh mắt về phía kia đứng tại Huyền Đô đối diện người. Sau một khắc, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu như là bị định trụ đồng dạng, tất cả đều sững sờ tại nguyên chỗ. Một lát sau, mới hồi phục tinh thần lại, hoảng sợ nói, Huyền Đô đối thủ, thế nào lại là một cái hóa thần cảnh giới phàm nhân? Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Xiển giáo 12 kim tiên đang ngồi chơi vô sự. Nghe xong Huyền Đô cùng người đấu pháp tin tức, lập tức nhìn qua. Kết quả phát hiện, Huyền Đô đối thủ đúng là một gã người bình thường. 12 kim tiên kinh ngạc sau khi, nhịn không được châm chọc nói, phàm nhân đối phàm nhân, chó cắn chó mà thôi. Phàm nhân, thử, liền cho ta Ngọc Hư cung thủ vệ cũng không xứng. Bọn hắn chịu Nguyên Thủy Thiên Tôn ảnh hưởng, 10 phần coi trọng xuất thân. Bởi vậy, đối lấy phàm nhân thân phận trở thành tam thanh thủ đồ Huyền Đô, trong lòng rất có bất mãn. Nhân tộc tiên tổ hiện thân, cùng mình hậu bối độc thủ, nhiều người đứng xem trong lòng tràn đầy vui vẻ. Dưới mắt, ngoại trừ Kim Ngao đảo, Ngọc Hư cung bên ngoài, toàn bộ Hồng Hoang bên trong, ngoại trừ thánh nhân cùng đỉnh cấp chuẩn thánh bên ngoài đỉnh cao nhất đại năng, đều đem ánh mắt quay đầu sang. Yêu tộc yêu thánh, vu tộc đại vu nhóm cường giả, nhao nhao tụ tập. Bọn hắn vốn chỉ là bởi vì Huyền Đô vị này thái thượng thủ đồ trước đến quan sát, lại không nghĩ rằng một cái hóa thần cảnh nhân tộc tu sĩ, lại để bọn hắn sinh lòng kính ý không ai biết, cái này tu vi thấp tu sĩ, là như thế nào chống lại Huyền Đô vị này đại la kim tiên. Thoáng qua ở giữa, đã từng quặng khuế Đông Hải, bởi vì trận này giằng co, thành toàn bộ Hồng Hoàng chú ý trung tâm. Lúc này, Đông Hải phía trên, hai người còn không biết chính mình đã bị vô số cường giả nhìn chăm chú. Huyền Đô bởi vì tần tần trước đó lời nói, lửa giận trong lòng bên trong đốt, tức giận đến tóc đứng đấy. Hắn ngày bình thường luôn luôn lạnh nhạt tự nhiên, bây giờ lại đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt phun lửa, cùng ngày xưa hình tượng chênh lệch rất xa. Cái này tương phản khiến quen thuộc hắn các đại năng cảm thấy chấn kinh. Huyền Đô luôn luôn ổn trọng, hôm nay như vậy thất thố, nhất định là bị chọc giận. Triệu Công Minh gặp qua Huyền Đô nhiều lần, đối với hắn tính tình biết sơ lược, giờ phút này như thế bình luận. Như đúng như này, vậy cái này nhân tộc chỉ sợ không đơn giản. Vân Tiêu nhẹ nói, nàng thân làm Tam Tiêu một trong, thiệt giáo ngoại môn đại sư tỷ, ánh mắt độc đáo, không giống cái khác tán tu khinh thị như vậy tần hận, cũng chưa từng bởi vậy ăn thiệt thòi. Tỷ tỷ nói đúng, có thể khiến cho Huyền Đô như thế tức giận, sao lại là hạng người tầm thường? Quỳnh Tiêu gật đầu phụ họa, nàng cũng đồng ý Vân Tiêu cách nhìn, hỏi tiếp, chỉ tiếp, người này đến cùng dùng biện pháp gì, khả năng lấy hóa thần chi cảnh đối kháng Huyền Đô. Lúc này, không chỉ là bọn hắn, rất nhiều tại Hồng Hoang bên trong sống qua ước vạn năm lão quái, cũng đều đang suy tư vấn đề này. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nhìn chằm chằm chiến trường. Một phương diện chờ mong kết quả như thế nào, một phương diện khác thì là muốn kiến thức tần thần đến tuột cùng có thủ đoạn gì. Mà Đông Hải phía trên, hai người cũng không nhường đám người chờ lâu. Nho nhỏ sâu kiến, dám như thế làm càn, thật sự là không biết sống chết. Huyền Đô mắt sáng như đuốc, nghiêm nghị quát, ta có hay không để mắt nhân tộc, đến phiên ngươi đến phán xét. Ta Huyền Đô chính là tiên tiên nhân tộc, cũng coi như trưởng bối của ngươi. Ngươi cái này ngày mai nhân tộc, dám ở trước mặt ta tùy tiện. Hôm nay, ta tất nhiên để ngươi nếm chút khổ sở. Vừa dứt lời, Huyền Đô trong tay ngưng tụ ra một đạo lôi đỉnh chi lực. Lôi quang lấp lóe, khí thế bức người, trực chỉ Tần Thần. Ha ha, Tần Thần nghe xong Huyền Đô mấy lời nói, lập tức hừ lạnh một tiếng, tổ tông, ngươi cũng xứng xưng. Ngươi tuy là tiên tiên nhân tộc không giả, có thể ngươi từ đầu đến cuối, có thể từng vì ta nhân tộc làm qua một chuyện. Ngươi tu luyện đến đại la chi cảnh, cao cao tại thượng, thở lạnh nhạt thế gian muôn màu. Mà ta nhân tộc lại biến thành vạn tộc chi thực, ngày ngày lo lắng, không phải sợ bị nuốt, chính là e ngại ngày mai có hay không còn có thể sống sót. Ta nhân tộc tiên tổ, cái nào không phải dục huyết phân chiến? Dẫn đầu nhân tộc, tự tổ địa xuất phát, trải qua thiên tân bạc khổ, đem điểm này ánh sáng nhạt truyền khắp bát hoang. Mà ngươi đây, ngươi lại làm cái gì? Còn dám nói tổ tông? Thật sự là không biết xấu hổ, lại dám nói ra nói đến đây đến. Tần Thần đang khi nói chuyện, thể nội khí huyết cuồn cuộn, kim sắc thần mang từ hắn quanh thân lưu chuyển, như là thánh thể lại xuất hiện, tùy thời chuẩn bị chém xuống Huyền Đô đầu lâu. Ngươi, ngươi, ngươi! Huyền Đô bị Tần Thần một phen nói đến không phản bắt được, sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy tức giận, hắn giống giận, gầm thét lên, ngươi chết cho ta! Lời còn chưa dứt, Huyền Đô phất tay một trường, ngưng tụ đã lâu lôi quang trong nháy mắt phóng thích, ngân xả hoành không, lôi minh chấn địa, vô số to như núi lớn lôi điện xen lẫn thành mạng, bao trùm phương viên trăm vạn dặm, thẳng bức Tần Thần mà đến. Thấy tình cảnh này, vây xem Huyền Môn Tam Giáo đệ tử đều cảm giác chấn kinh, bọn hắn đã từng học qua cùng loại pháp thuật, nhưng kém xa Huyền Đô như vậy tinh diệu. Hưu Thức Chi Sĩ nhận ra này thuật, hoảng sợ nói, đây là Thánh Nhân Đại Thuật, Thái Thanh Thần Lôi. Thái Thanh Thần Lôi. Có người nghe xong vẫn cảm giác lạ lắm, đây là loại nào lôi pháp, uy lực như thế nào? Bọn hắn chưa từng nghe qua thần thông như vậy, uy lực như thế nào? Có người lập tức trả lời, đây là Thánh Nhân Đại Thuật. Hơn nữa, so với bình thường thánh nhân thủ đoạn càng hơn một bậc, so với bình thường thánh thuật còn mạnh. Này làm sao giảng? Thánh thuật chẳng lẽ cũng có phân chia cao thấp? Đám người nghi hoặc không hiểu. Tự nhiên là có phân biệt. Một vị kiến thức rộng rãi đại năng giải thích nói, lấy cái này Thái Thanh Thần Lôi làm thí dụ, vốn là đạo tổ truyền thụ cho ba vị thánh nhân trí cao đạo pháp, tên là Tử Tiêu Thần Lôi. Chỉ là, dù sao xuất từ đạo tổ chi thủ, cho dù thánh nhân cũng khó có thể hoàn toàn lĩnh hội. Bởi vậy, ba vị thánh nhân riêng phần mình từ đó lĩnh ngộ ra Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba loại lôi pháp. Bây giờ, Huyền Đô thi triển, chính là Thái Thượng Thánh Nhân truyền lại Thượng Thanh Thần Lôi. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, đến tận đây mới biết cái này Thượng Thanh Thần Lôi lai lịch càng như thế phi phạm, chính là từ trí cao vô thượng đạo tổ sáng tạo, tự nhiên muốn viễn siêu bình thường thánh thuật, thậm chí cùng Tử Tiêu Cung đạo tổ có chỗ liên quan. Uy lực của nó mạnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Huyền Đô vừa lên đến liền thi triển mạnh nhất thần thông, xem ra là thật tức giận. Đề cử chuyên hot, ta Lang Gia các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn ba năm thật sự đáng giá không? Chương 47, quyên gốc xuất sinh chương 47, quyên gốc xuất sinh Bích Du cung trước, Triệu Công Minh vuốt râu trầm tư nói, chiếu tình hình như vậy, kia nhân tộc sợ là không chịu được được. Bích Tiêu nhàn nhạt mở miệng, ân, chỉ sợ là dạng này. Triệu Công Minh gật đầu, thần sắc lại có chút phức tạp, đáng tiếc, nhân tộc mấy ngàn năm mới ra một cái thiên phú như vậy người, lại phải chết ở đồng tộc chi thủ, làm cho người thổn thức. Triệu Công Minh vừa dứt tiếng, Tam Tiêu không cần phải nhiều lời nữa, mấy người đều buông xuống đôi mắt, trầm mặc không nói. Tuy biết kia nhân tộc khó mà ngăn cản thượng thanh thần lôi, đã định trước khó thoát một kiếp, bọn hắn vẫn không muốn rời ánh mắt, muốn nhìn một chút sau cùng kết cục. Cái khác chư thiên đại năng, phần lớn cũng có mang giống nhau tâm tư. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thần thần vẫn như cũ vẻ mặt như thường, không có chút nào ý sợ hãi, càng không một tia bối rối. Hắn đứng ở nguyên địa, chưa tránh, dường như kia phô thiên cái địa mà đến lôi đỉnh, bất quá là vật tầm thường. Hắn đây là vì sao? Thấy tình cảnh này, rất nhiều đại năng trong lòng nghi hoặc. Theo lý thuyết, cho dù không cách nào chống lại thái thanh thần lôi, cũng không đến nỗi ngồi chờ chết. Huống chi, đây chính là đem Huyền Đô bước đến cực hạn người. Cho dù chưa đạt đại la chi cảnh, cũng không phải hạng người bình thường. Cao thâm như vậy tu vi người, như thế nào tại sinh tử quan đầu sinh lòng thoái ý? Không người biết được đáp án, chỉ có thể nhìn chằm chằm Tần Thần, chờ đợi hắn động tác kế tiếp. Lại nói Tần Thần, trong lòng của hắn cũng không có chút nào lùi bước chi ý, thái thanh thần lôi tuy mạnh, vẫn còn không cách nào dung chuyển hắn tiên lục thánh thể. Chỉ là, Tần Thần cảm thấy, Huyền Đô là hắn thành đạo đến nay, cái thứ nhất đúng nghĩa đại la cường giả. Trước đây, cho dù tại phương trượng đảo tao ngộ trăm vạn long hồn, những cái kia vong hồn cũng chưa từng đạt tới đại la chi cảnh. Bởi vậy, trong cơ thể hắn thánh thể chi lực chưa có cơ hội trong thực chiến nghiệm chứng. Bây giờ, Huyền Đô trùng hợp trở thành thí nghiệm chi tuyển. Thánh thể ẩn chứa rất nhiều dị năng. Tần Thần nhìn chăm chú sắp đến thần lôi, thấp giọng tự nói, lấy Huyền Đô thực lực, không cách nào từng cái khảo thí, chọn mấy cái trọng yếu thử một chút chính là. Vạn nhất nửa đường đem nó chém giết, ngược lại phiền toái. Thần lôi tới gần, Tần Thần đã quyết định, đã như vậy, vậy trước tiên thử một chút cái này. Sau đó, hắn phóng ra một bước, nói khẽ, Luân Hải dị tượng, Cẩm Tú Sơn Hà. Vừa dứt lời, đột nhiên, Tần Thần trước người mấy trăm vạn dặm không gian, lại trong nháy mắt biến hư ảo. Trong nháy mắt, thiên địa dường như đều bị cái này dị tượng nuốt mất. Một mảnh núi sông tráng lệ ở trong hư không đột nhiên hiện hiện. Ở giữa quần phong nguy nga, thác nước bay lưu, cổ thụ cứng cáp, giang hà trào lên, chia cắt thiên địa, khí thế rộng rãi, nơi đây hiển thị rõ hùng hồn cùng tuyệt mỹ. Cái này chính là giả thiên pháp bên trong hiếm thấy trí cường thần thông, Luân Hải dị tượng. Giờ này phút này, Tần Thần thi triển chính là thánh thể đặc hữu Luân Hải dị tượng, Cẩm Tú Sơn Hà. Ngay tại Tần Thần hiện ra dị tượng trong nháy mắt đó, Huyền Đô thi triển vô thượng thánh thuật, Thái Thanh thần lôi vừa lúc rơi xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn rung động cửu tiêu. Nhưng mà, tại Đông Hải phía trên không trung, cũng không xuất hiện đám người trong dự đoán cảnh tượng. Bọn hắn vốn cho là Tần Thần sẽ bị thánh nhân chi lực Thái Thanh thần lôi vây thành cho tàn, có thể kết quả lại hoàn toàn tương phản. Kia nhìn như vô kiên bất tồi thần lôi, lại bị Tần Thần dị tượng ngăn cản lại. Nó đánh vào vô biên sơn hà phía trên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Lôi quang hóa thành nhức vạn đạo ngân xà, trong hư không là vũ. Mỗi một đạo dường như đều có thể phá hủy một tòa vạn dặm thần phong. Thật là, Luân Hải dị tượng cũng không phải là thực thể. Trình độ chắc chắn viễn siêu chân thực sông núi. Cho dù lôi đỉnh chi lực kinh người, rơi vào dị tượng phía trên lúc, cứ việc thanh thế dọa người, lại không cách nào đối dị tượng tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Không biết qua bao lâu, tiếng oanh minh vừa rồi dần dần tiêu tán. Tùy theo mà đến, là kia phiến mỹ lệ phi phàm Cẩm Tú Sơn Hà. Cuối cùng, Đông Hải phía trên quay về yên tĩnh. Nhưng, người vây xem tâm tư lại thật lâu không thể bình phục. Tần Thần tại một khắc cuối cùng hiện ra Luân Hải dị tượng, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Vì cái gì trống rông xuất hiện một mảnh sơn hà? Là bảo vật gì? Có thể lông tóc không tổn hao gì ngăn trở Thái Thanh thần lôi? Vẫn là một loại nào đó thần thông? Đến cùng là cái gì thần thông, vậy mà có thể cùng thánh nhân đại thuật cùng so sánh? Nguyên một đám nghi vẫn bị đưa ra, lại không người có thể đưa ra đáp án. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tần Thần trên thân. Trong lòng quần quật lấy kinh đảo hải lãng, tràn đầy nghi hoặc mong muốn hỏi thăm. Muốn biết, cái này nhìn bất quá hóa thần cảnh tu sĩ, vì sao có thể ở bất động mảy may tình huống hạng, ngăn lại Thái Thanh thần lôi? Ngươi đây là cái gì tà môn pháp thuật? Huyền Đô sắc mặt đột biến, thanh âm bắt đầu run rẩy. Hắn nhìn chăm chú lên Tần Thần, nhưng trong lòng không hiểu sinh ra thấy lạnh cả người. Mặc dù người trước mắt vẫn bất quá là hóa thần cảnh, nhưng giờ phút này, Huyền Đô lại có loại chính mình khó mà chiến thắng cảm giác của hắn. Không có khả năng. Huyền Đô vội vàng lắc đầu, ý đồ phủ định loại ý nghĩ này. Ta là tiên thiên nhân tộc, hắn là ngày mai nhân tộc. Ta căn cơ mạnh hơn hắn. Ta là thánh nhân đệ tử, mà hắn là vô danh tán tu. Ta là nhảy ra sông dài vận mệnh đại la kim tiên, mà hắn bất quá là một cái hóa thần cảnh mà thôi. Huyền Đô tại nội tâm không ngừng tìm kiếm lấy không bại vào Tần Thần lý do. Nếu là không có những lý do này, đạo tâm của hắn đã sớm bởi vì Tần Thần mà dao động. Ta không thể tin ta thất bại. Bại bởi một cái rõ ràng các phương diện cũng không bằng ta nhân tộc. Huyền Đô ở trong lòng gào thét, cảm xúc càng thêm hỗn loạn. Đồng thời, hắn cũng phát giác được, cho dù chính mình kiệt lực áp chế, đạo tâm cũng đã không còn vững chắc. Kỳ thật theo hắn đem mình cùng Tần Thần tương đối một khắc kia trở đi, đạo tâm của hắn cũng đã bắt đầu lay động. Mà đạo tâm, đối tu sĩ mà nói, là cực kỳ mấu chốt tồn tại. Một khi đạo tâm bất ổn, liền sẽ sinh ra tâm ma. Tâm ma một khi xuất hiện, khó mà trừ tận gốc, là tương lai trên con đường tu đạo không thể vượt qua chướng ngại. Nhẹ thì tu vi chỉ trệ không tiến, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, mệnh tang hoàng tuyển. Không được, không được, ta nhất định phải giết người này. Nếu không, cái này đem trở thành ta cả đời đều không thể vượt qua tâm ma. Huyền Đô cưỡng ép ổn định tâm thần, tự lẩm bẩm. Tới lúc này, hắn rốt cuộc không còn dám khinh thị tần thần, ngược lại đem nó coi là chân chính địch nhân. Hơn nữa, là nhất định phải từ hắn tự tay tiêu diệt địch nhân. Nếu không phải như thế, hắn xem như tu sĩ con đường phía trước đem hoàn toàn đoạn tuyệt. Nhân tộc, sự cường đại của ngươi xác thực nằm ngoài dự đoán của ta. Huyền Đô quanh thân sát khí tràn ngập, ánh mắt hung ác nhìn về phía tần thần. Nhưng cũng dừng ở đây rồi. Hôm nay chỉ có một người có thể còn sống rời đi nơi này. Người kia nhất định là ta. Mà ngươi sẽ thành ta đăng tiên lộ bên trên một khối đá cây chân. Không sai, hôm nay chỉ có một người có thể rời đi nơi này. Tần thần cười lạnh đáp lại. Ta sẽ dẫn lấy đầu lâu của ngươi trở về nhân tộc, treo ở cao nhất địa phương, để cho ta tộc nhân tận mắt thấy, đó là cái cỡ nào quên gốc xuất sinh. Ta không cùng ngươi nhiều lời, động thủ đi. Huyền Đô tự giác trong lời nói khó chiếm thượng phong, dứt khoát không nói thêm lời. Hai tay của hắn mở ra, hai đạo huyền quang tùy theo mà ra. Đề cử chuyển hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị Ngạo Kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 48, nhân tộc đến cùng là ai? Chương 48, nhân tộc đến cùng là ai? Hóa thành hai kiện pháp bảo, phân biệt bị hắn giữ tại tay trái tay phải bên trong. Tay trái cầm một cây quạt, tay phải thì là một cái bảo vòng tay. Hai kiện pháp bảo kia vừa mới hiện, liền bị người nhận ra. Ba tiêu phiến, kim cương trạc, kim lao đảo bên trên, Triệu Công Minh lập tức hô lên tên của bọn nó. Ân, đại ca, hai món đồ này có cái gì đặc biệt sao? Bích Tiêu ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Đây là đại sư bá tự tay luyện chế pháp bảo. Triệu Công Minh một bên xa xa quan sát, một bên hướng muội muội giải thích. Nghe nói đại sư bá góp nhặt hồng hoang bên trong vô số tài liệu chân quý, hao phí mấy trăm vạn năm mới luyện thành hai kiện pháp bảo kia. A, Bích Tiêu nghe xong cũng không quá lớn phản ứng, một lát sau mới mang theo khinh miệt nói. Hóa ra là hậu tiên pháp bảo, ta còn tưởng rằng là cái gì tiên tiên linh bảo đâu. Nghe xong Bích Tiêu tựa hồ đối với kia ba tiêu phiến cùng kim cương trạc cũng không mười phần coi trọng, Triệu Công Minh than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, ngươi chỉ cần minh bạch, cái này hai kiện đồ vật chính là thánh nhân dốc hết tâm lực luyện, phẩm cấp đã tới hậu tiên chí bảo chi đỉnh. Càng khó hơn chính là, đại sư bá theo hồng hoang thiên địa bên trong rút lấy hai sợi tiên tiên tinh khí, rót vào trong đó. Như vậy tạo hóa, khiến cho phẩm chất thậm chí có thể so sánh thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Thì ra là thế. Bích Tiêu nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, khóe miệng có chút mở ra, dường như khó có thể tin. Như đúng như này, kia sát thực phi phàm. Cùng thời khắc đó, Đông Hải phía trên, Tần Thần tuy là lần đầu mắt thấy vật thật, lại một cái liền nhận ra lai lịch của bọn nó. Không thể làm gì. Tại hắn quá khứ thế giới bên trong, hai thứ này đổ vật thanh danh hiển hách, cơ hồ không ai không biết. Nhưng theo trí nhớ của hắn, bọn chúng nguyên bản đều thuộc Thái Thượng lão quân tất cả. Mà giờ khắc này chính vào Vu Yêu lượng kiếp thời điểm, Yêu Đình vẫn còn tồn tại, Thiên Đình chưa lập. Lão tử Thiện Thi phân thân Thái Thượng lão quân, chưa tại Thiên Đình nhậm chức. Bởi vậy, cái này hai kiện đồ vật từ Huyền Đô nắm giữ, cũng là hợp tình lý. Nhân tộc, đây là lão sư ban tặng cho bảo, hôm nay ta lợi dụng nó trấn áp ngươi. Huyền Đô một tay chấp ba tiêu phiến, một tay cầm kim cương trạc, lạnh giọng quát, có thể khiến cho ta vận dụng như thế thủ đoạn, ngươi chính là chết, cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Vừa dứt tiếng, Huyền Đô không chần chờ nữa. Hắn đem Tần Thần coi là tâm ma, thành đạo trên đường nhất định phải trừ bỏ trở ngại. Tự nhiên không muốn có bất kỳ giữ lại, trực tiếp tế ra hai kiện bảo vật. Ba tiêu phiến bị hắn treo ở trước người, đột nhiên một cái, lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, khí thế dọa người. Gió như lưỡi dao, quét ngang dài vạn dặm không, mang theo không thể ngăn cản chi thế, thẳng đến Tần Thần mà đi. Ven đường tầng mây toàn bộ nát bấy, mặt biển lại bị phong nhận bổ ra trăm vạn dặm vết rách. Cảnh tượng rung động, làm cho người kinh hãi. Mà kim quang kia vòng tay thì hóa thành một đạo lưu quang, dường như dung nhập hư không bên trong, không thấy hình bóng. Một bên khác, thấy này cuồng phong đánh tới, Tần Thần vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh. Hắn động thân mà đứng, với tay một cái, luân hải bên trong dị tượng lại xuất hiện. Cẩm Tú Sơn Hà lập tức hiện hiện, giang hà lao nhanh, cuồng phong đứng vững, bầu trời xanh thẳm, mây trắng phiêu đãng. Chính là thánh thể dị tượng, Cẩm Tú Hà Sơn. Lại là cái loại này kỳ dị pháp môn. Lần nữa nhìn thấy Cẩm Tú Hà Sơn người, không khỏi kinh hô. Nay thần thông trước đây từng ngăn lại Thái Thanh thần lôi, thực sự không phải bình thường. Lần này, có hay không còn có thể ngăn cản ba tiêu phiến một kích? Đối với cái này, đám người nghị luận ầm ĩ, có người nói, ba tiêu phiến chính là thánh nhân tự tay luyện chế, thần thông vô tận, tuyệt không phải phàm tục có thể so sánh, tất nhiên có thể phá này nhân tộc quỷ dị pháp môn. Cũng có duy trì Tần Thần người lên tiếng, nhân tộc thần thông, khó mà dùng lẽ thường cân nhắc. Hắn có thể chống rông sáng tạo một phương thiên địa. Năng lực như vậy, thế gian ít có. Ngăn lại ba tiêu phiến, chưa hẳn liền không khả năng. Đang gặp đám người nghị luận ầm ĩ lúc, chân trời, thứ ba tiêu phiến kích thích của phòng, vừa vặn đến Tần Thần trước người, cùng kia dị tượng Cẩm Tú Hà Sơn mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, cuồng phong hóa thành lưỡi dao, như muốn chặt đứt thế gian tất cả. Uy thế kinh người tại hư không lan tràn, khiến thiên địa đều là một trong chấn. Không người nghi vấn một kích này uy lực, như rơi vào mặt đất, chỉ sợ mấy trăm vạn dặm bên trong vật vật đều sẽ bị toàn bộ xóa đi, lại không vết tích. Nhưng mà, bá đạo như vậy một kích, nhưng thủy chung không cách nào lung lay dị tượng mảy may. Tần thần chỗ phát triển luân hải dị tượng Cẩm Tú Hà Sơn, dường như tự thành một giới. Nó nặng vô cùng, rộng vô ngần. Giờ phút này, Cẩm Tú Hà Sơn vững vàng đứng ở tần thần trước mặt, mặc cho ba tiêu phiến như thế nào hung mãnh, lại chưa chịu nửa điểm tổn thương. Tốt một đạo kỳ quỷ thần thông, có thể ngạnh kháng chí bảo. Mọi người đều cảm giác chấn kinh. Chưa từng ngờ tới, cái này nhân tộc tu sĩ thi triển kỳ dị pháp môn phòng ngự mạnh quả là tại tư. Ngay cả ba tiêu phiến cũng không cách nào đem nó phá vỡ. Không ít cùng là đại la cảnh hồng hoang cương giả, đã không còn lấy người đứng xem tự cho mình là, mà là bắt đầu suy tư như đối mặt mình người này, nên như thế nào ứng đối. Vị này đống nhiên hiện thân đáng sợ nhân tộc, làm bọn hắn sinh lòng gợn sóng. Nhân tộc, ngươi cho rằng thật có thể được ta sao? Đang lúc đám người coi là thánh nhân thủ đồ công phạt vô hiệu, sắp bại trận lúc, Huyền Ô đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Theo lời nói rơi xuống, một vệt kim quang lại theo tần thần sau đầu cách đó không xa hiện hiện. Đám người ngưng thần nhìn kỹ, thình lình phát hiện, nay quang cũng không phải là cái khác, chính là lúc trước không hiểu biến mất kim cương trạng. Ai cũng không ngờ tới, bảo vật này lại lặng yên vòng qua tần thần chỗ phát triển luân hải dị tượng, tại lúc này phát động tập kích, lại khoảng cách rất gần. Trừ phi lấy giống nhau pháp bảo nghịch kháng, nếu không một khi đánh trúng đỉnh đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến tận đây, đám người mới hiểu được Huyền Đô ý đồ, thì ra ba tiêu phiến chỉ là kế dụ địch, kim cương trạng mới thật sự là sát chiêu, để mà lấy tính mạng người ta. Huyền Đô pháp sư biết được người này thần thông quỷ dị, phòng ngự cực mạnh, cho nên lấy ba tiêu phiến kiểm chế, khiến cho được cái này mất cái khác. Khoảng cách gần như thế, cho dù muốn tế ra pháp bảo, cũng căn bản không kịp. Lần này, Huyền Đô pháp sư nhưng nói là lấy dùng chí thắng. Đang lúc đám người phân tích đến nhập thần, lại đều cho rằng tần thần chắc chắn bị này một kích thời điểm, treo cao bầu trời tần thần, giờ phút này vẫn là vẻ mặt không thay đổi. Chỉ thấy hắn tiện tay bung lên, lập tức liền truyền đến một tiếng nổ rung trời. Lại có vô số kim quang từ phía sau đống nhiên bốc lên. Mênh mông vô bờ kim sắc sóng cả, đống nhiên theo trong hư không nhảy lên. Mọi người tại đây đều không biết này là vật gì, chỉ có tần thần trong lòng nhẹ giọng nói nhỏ, thánh thể dị tượng, kim hải phiên dũng. Thân làm thánh thể, há lại chỉ có từng đó một loại kỳ cảnh. Kim hải, sơn hà, bất quá là dùng cho bảo hộ chi dụng, còn có cái khác kinh khủng hơn dị tượng, chưa hiện ra. Giờ phút này, kim hải bốc lên mà lên, bay thẳng vất tiêu, lôi đỉnh đàn sen. Vang một tiếng, trực tiếp đem kia âm thầm đánh tới kim cương trạc đánh nát giữa không trung. Tiếp lấy, kim hải một quyển, càng đem kia bảo vật như là giống như phế vật, xa xa vung ra. Biến cố này quá mức tấn mãnh, khiến mọi người tại đây trở tay không kịp. Đây là tình huống như thế nào? Tại sao lại toát ra một mảnh ánh sáng màu hoàng kim? Lực lượng này thật sự là đáng sợ. Kim cương trạc đều bị đánh bay xa như vậy. Nhân tộc đến cùng là ai? Đầu tiên là sáng tạo một phương thiên địa, bây giờ lại có thể dẫn động vô tận kim hải. Đây thật là một gã hóa thần cảnh tu sĩ có thể làm được sao? Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, tư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế,